Chương 26, tùy tâm sở dục làm truyền thống quan văn gia tộc, Đỗ gia đám người tu vi luôn luôn liền không cao. Coi như gia chủ Đỗ Viễn cũng chỉ có hậu thiên thất phẩm tu vi thôi, đối mặt như hổ giống như sói Hắc Vân Đô đại quân, chỉ là bỏ ngựa làm cánh tay, vô lực dãy rủa. Kết cục đã sớm chú định. Theo tiếng la khóc chậm rãi biến mất, Đỗ gia cũng hóa thành một vùng phế tích quỷ vực. Đỗ gia đại thể xong chuyện, Tô Thường cũng không nhiều cảm thấy cảm giác, giống Đỗ gia loại này ăn cây táo rào cây sung, đằng sau đi theo nhân vật chính Diệp Trần lẫn vào thế lực, hắn sớm muộn đều sẽ ra tay. Hiện tại chẳng qua là sớm, tiện thể lấy cùng một chỗ giải quyết. Đương nhiên, còn có chút cực kỳ cá biệt bên ngoài người Đỗ gia, Tô Thường cũng đã phái người tiến đến xử lý, cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Diễn môn cũng là đối với địch nhân một loại tôn trọng. Tiêu gia chủ, gần đây được chứ? Hắc Vân Đô chủ sở, Tô Thường ngồi đang khoác chân quý hung thú da lông trên ghế ngồi, đối Tiêu núi cười hỏi. Nhìn qua Tô Thường hòa hợp êm thấm, trên mặt ý cười, nhưng là dưới đáy Tiêu núi lại càng phát ra lo lắng bất an. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tự mình trước đó trong mắt có thể tùy ý nắm tán tài đồng tử, sẽ đột nhiên biến thành hung ý hiển hách Hắc Vân Đô đô đốc. Đỗ gia như thế lớn một cái gia tộc, bị trong vòng một đêm bị Tô Thường giết sạch tràng diện hắn còn rõ mồn một trước mắt. Bên ngoài bây giờ người nào không biết tân nhiệm Hắc Vân Đô đô đốc Tô Thường là cái giết người như ngoé ma vương. Hiện chất, ngươi có thể không có việc gì thật quá tốt rồi, còn trở thành Hắc Vân Đô đô đốc, thật sự là thật đáng mừng. Tiêu núi nhìn xem Tô Thường sắc mặt, thận trọng nói, hiện chất, đã trước đó ngươi cùng tiểu nữ cũng coi là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, hiện tại không bằng nối lại tiền duyên, kết làm thần tiên quý nữ, chẳng phải là một đoạn giai thoại. Ha ha, Tô Thường đều bị chọc phát cười. Tiêu gia chủ, ta nhìn ngươi là chưa tỉnh ngủ đi, hiện tại còn coi ta cùng lúc trước, sẽ đần độn tin vào chuyện ma quỷ của ngươi sao? Tô Thường gõ gõ cái ghế nắm tay, tự tiếu phi tiểu nói, nối lại tiền duyên. Con mẹ nó chứ nhiều nhất chơi đùa còn tạm được, còn muốn để ta làm hiệp sĩ đổ vỏ. Nghĩ cái dám ăn đâu? Hiền chất, ngươi nhất định là lầm biết cái gì. Sự tình không phải như ngươi nghĩ, chúng ta là bị buộc. Đối với chúng ta cũng là bị Đô gia ép, là bị ép bất đắc dĩ a. Thôi mà hay là một mực yêu ngươi a. Tiêu núi ăn nói khép nép nói, trong lòng của hắn lúc này cũng mười phần hối hận. Nếu là biết Tô Thường sẽ phát đạt như bức, bọn hắn Tiêu gia sọ não hư mất mới có thể cùng Đô gia thông gia. Có cái Hắc Vân Đô đô đốc làm chỗ dựa, còn tương đương nghe lời, nói cái gì làm cái này không mạnh bằng Đô gia nhiều. Ai, bây giờ nói cái gì cũng đã chậm. Tiêu núi ai đoán nhìn thoáng qua Tô Thường. Ngươi nói ngươi nếu là sớm một chút ngư bức, chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy sao? Còn không phải nhìn ngươi thật giống như muốn quải điệu, lúc này mới tranh thủ thời gian tìm nhà dưới mà. Tiêu trong núi tâm đoán trách, bất quá hắn cảm thấy hiện tại cũng còn có cơ hội. Tô Thường cái này kim đại thối, so với trước kia Đô gia thô nhiều. Nhất định phải nắm lấy cho thật chắc à, nếu là còn có thể giống trước đó như thế nắm Tô Thường, vậy bọn hắn Tiêu gia về sau coi như phát đạt. Hiện chất, kỳ thật hơi mà cũng không cùng cái kia Đỗ Tấn Nguyên phát sinh cái gì tiếp xúc ra thịt, nàng vẫn là hoàn bích chi thân. Tiêu núi có lòng tin, lấy Tô Thường trước đó đối Tiêu Niệm Vi si tình biểu hiện, nghe được Tiêu Niệm Vi vẫn còn tấm thân xử nữ, khẳng định sẽ tâm động. Quả nhiên, nghe được Tiêu núi, Tô Thường lông mày nhíu lại, ý vị thâm trường nói, không tệ, như thế một tin tức tốt. Ngay tại Tiêu núi trong lòng vui mừng, cảm thấy hy vọng khá lớn lúc. Chỉ là trước ngươi bắt ta cái kia chút chỗ tốt, chiếm ta những cái kia tiện nghi, lại làm như thế nào tính? Tô Thường đột nhiên cười lạnh, nhìn chằm chằm Tiêu núi, trên mặt sát ý lộ ra. Vẫn là ngươi cảm thấy ta rất khỏe lừa gạt, bất quá ta tiện nghi là tốt như vậy chiếm sao? Liền không sợ có mệnh cầm mất mạng hoa sao? Phù phù. Nhìn thấy Tô Thường ánh mắt tràn đầy sắc ý, Tiêu núi dọa đến một cái giật mình, tựa hồ thấy được người Đô gia hạ tràng. Hắn một chút quỳ rạp xuống đất, lắp bắp nói, hiển chất, hiển chất, đô đốc, ta nguyện ý đem trước đó ngươi cho cầm toàn đều trả lại ngươi, còn có chiếm Tô gia tiện nghi ta lập tức liền đều trả lại, hiện tại mới trả không cảm thấy chậm sao? Tô Thường yếu ớt nói, chắp tay đứng dậy trực tiếp rời đi. Ngươi không phải nói muốn cùng ta Tô gia kết làm thân gia chuyện tốt sao? Đã ngươi như thế thành tâm thành ý, ta nhìn không bằng về sau Tiêu gia liền trực tiếp nhập vào ta Tô gia, làm ta Tô gia phụ thuộc đi. Đây là ngươi Tiêu gia sau cùng giá trị, bằng không thì ta nhìn Tiêu gia cũng không có cái gì tất yếu lại tồn tại. Xa xa, nghe được truyền đến Tô Thường lạnh lùng thanh âm, Tiêu núi thất hồn lạc phách ngồi liệt trên mặt đất, hắn biết, gia tộc của mình từ đây liền muốn biến mất, biến thành Tô gia phụ thuộc. Rời đi Hắc Vân Đô trụ sở Tô Thường, đang chuẩn bị đi tiếp thu một chút hủy diệt Đỗ gia mang tới thu hàng. Dù sao, xét nhà là đến tiền nhanh nhất một trong phương thức a. Do xét Đô gia thu hoạch vàng bạc tài bảo còn có kỳ chân dị bảo, tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ, hắn nhất định phải tự mình đi nhìn xem mới có thể yên tâm. Ngay tại Tô Thường vừa ngồi lên chuyên môn đổi tiệu cùng xe lúc, đinh, kiểm tra đến túc chủ hủy diệt Đô gia, cải biến vốn có kịch bản, nhân vật chính khí vận giảm bớt, ban thưởng túc chủ thiên mệnh giá trị 500. Vô hồ, lại ngày nữa mệnh đáng giá, tăng thêm hôm nay 500 ngày mệnh giá trị, còn có trước đó 1700 thiên mệnh giá trị, hiện tại Tô Thường tổng thiên mệnh giá trị có 2.200, lại có thể thêm điểm. Đối ở hiện tại Tô Thường mà nói, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Người khác không biết, hắn nhưng là biết tương lai thế giới này linh khí lớn khôi phục, cá nhân võ lực giá trị hạn mức cao nhất nhanh chóng tăng lên, thuộc về võ giả thời đại hoàng kim liền một tới. Nhân vật chính Diệp Trần trung hậu kỳ, nhưng cơ bản cũng là dựa vào cá nhân võ lực, lấy lực phục người. Thêm điểm. Tô Thường tâm thần khẽ động, siêu. Lại là một trận linh hồn nhục thể song trọng sảng khoái run rẩy, Tô Thường tu vi trong nháy mắt từ hậu thiên ngũ phẩm lên tới hậu thiên tứ phẩm. Thực lực này tại Vĩnh Yên thành nội đều đã có thể tính là nổi danh hảo thủ. Bất quá chỗ tốn hao thiên mệnh giá trị cũng làm cho Tô Thường thì đau, lần này thêm điểm trọn vẹn tiêu hao 2000 thiên mệnh giá trị. Hắn hiện tại chỉ còn lại 200 thiên mệnh đáng giá. Ừm. Đằng sau nhiều một hàng chữ nhỏ. Tô Thường trong ý thức người bảng tin tức bên trên, tu vi cái kia một cột dấu cộng đằng sau thêm ra tới một hàng chữ nhỏ, lần sau thăng cấp, túc chủ cần 4000 thiên mệnh giá trị. Nói cách khác muốn lên tới hậu thiên tam phẩm cảnh giới, ta muốn tiêu hao 4000 thiên mệnh giá trị mới được. Cam. Long dạ hiểm độc hệ thống. Xem ra ta muốn tấn thăng đến tam phẩm, trong thời gian ngắn là không thể nào. Nhìn xem còn lại 200 thiên mệnh giá trị, Tô Thường dứt khoát quyết định hiện tại liền trực tiếp dùng, dù sao cũng không kém chút này, còn không bằng nhìn xem có thể hay không tại hệ thống trong thương thành đổi được vật gì tốt. Tô Thường trái xem phải xem, cảm giác tự mình cái này 200 thiên mệnh giá trị thật đúng là hối đoái không được vật gì tốt. A, đột nhiên Tô Thường hai mắt tỏa sáng, phát hiện một cái tốt. Ngự, âm, tráng, dương đại pháp, thượng, lấy sử nữ mỹ nhân vì đỉnh. Lô, thải âm bổ dương, đoàn tụ trùng ma. Nhìn tựa hồ là một môn song tu công pháp, cùng bình thường song tu công pháp khác biệt chính là, môn pháp quyết này hoàn toàn chính là tổn hại nữ lợi nam, không để ý nhà gái hao tổn, chỉ có nam nhân mới có thể có đến chỗ tốt. Phù hợp, thật thích hợp. Liền nó, vừa vặn có tiêu niệm vì cái này tiện hóa tại. Tô Thường tiếp trước đọc sách, đội phục nhất chính là những cái kia xuyên qua trùng sinh qua đi, khắp nơi vậy bội lại không phát sinh quan hệ nhân vật chính. Có chút gia súc thậm chí mấy ngàn chương còn là sự nam. Tô Thường là tuyệt sẽ không như vậy, hắn chỉ muốn tùy tâm sử dụng. Chương 27, muốn đi tiếp tẩu tử. Tô Thường chỉ là một phàm nhân, là phàm nhân liền có phàm nhân dục vọng. Mặc dù nói công pháp này đúng là có chút đối nữ tính không quá hữu hảo, hại người ích ta. Nhưng là ta là một cái nhân vật phản diện a, hại người ích ta là nhân vật phản diện đặc quyền. Huống chi, môn công pháp này sử dụng về sau, còn có cái có thể đề cao nhan trị, gia tăng nam tính mị lực bờ UFF. Không chỉ có thể thoải mái, còn có thể đề cao mình nam tính mị lực cùng phương diện kia năng lực. Cái này mẹ nó nam nhân kia có thể cự tuyệt. Tô Thường trực tiếp lựa chọn hối đoái. Hưu một tiếng, môn pháp quyết này liền hoàn toàn ấn đến Tô Thường trong óc. Ha ha, hiện tại liền đi thí nghiệm một chút. Tô Thường phân phó Mã Phu trực tiếp thay đổi đuổi kiệu dư xe, đi hướng giam giữ Tiêu Niệm Vi địa phương. Bởi vì là Tô Thường hạ lệnh giam giữ nữ nhân, mà lại truyền ngôn bên trong, Tô Thường còn cùng nữ nhân này có thật nhiều liên lụy. Cho nên Hắc Vân Đô giáp sĩ ngược lại là cho cái này Tiêu Niệm Vi giam giữ địa phương an bài thượng giai. Tô Thường sau khi đi vào, rốt cục lại một lần thấy được Tiêu Niệm Vi. Toàn thân trên dưới bị dây thường buộc chặt, trên mắt còn che vải đen, miệng bên trong cũng bị chắn. Mặc dù Tô Thường đây là tại áp giải nàng lúc tiến vào, sợ xảy ra bất trắc mới làm như vậy. Nhưng, sắp thực nhiều một tia kỳ lạ dụ hoặc. Đem ngươi giam giữ ở chỗ này là có chút phung phí của trời. Tiêu Niệm Vi con mắt bị được, miệng bị nhét, nhưng là lỗ tai của nàng không có vấn đề a. Dù là nàng thường xuyên không nhìn Tô Thường, coi Tô Thường là liều chó, thậm chí xem thường Tô Thường, nhưng là Tô Thường thanh âm nàng tuyệt đối sẽ không quên. Một cái cũng không có việc gì thường xuyên vây quanh ở bên cạnh mình liếm chó thanh âm, nàng muốn quên cũng khó khăn. Đương nhiên cũng chính bởi vì thanh âm này già là xuất hiện ở bên hai nàng, nàng mới sẽ vô cùng phiền chán, mới có thể coi Tô Thường là một cái chán ghét liếm chó. Nhưng là giờ khắc này, Tiêu Niệm Vi cảm thấy thanh âm này như là tiếng trời thanh âm. Mặc dù nàng biết, Tô Thường hiện tại xưa đâu bằng nay, trước đó còn để nàng làm bồi giường nha hoàn, nhưng là nàng còn ôm có rất lớn huyết tưởng. Có lẽ Tô Thường chỉ là vì biểu thị bất mãn, dù cầm cố túng đâu. Nàng không ngừng vặn vẹo thân thể của mình, biểu đạt tự mình bội vàng, muốn cho Tô Thường cho nàng cởi trói. Bộ dạng này, ngược lại để Tô Thường mở rộng tầm mắt. Tô Thường không hề động, liền an tĩnh như vậy nhìn xem Tiêu Niệm Vi giày vò. Rất nhanh Tiêu Niệm Vi cũng dừng lại đong đưa, trên mặt có chút khó chịu đỏ bừng. Nàng vặn vẹo nửa ngày không thấy Tô Thường đến đây cởi trói, lúc này trong nội tâm nàng rất tức giận. Vừa nghĩ tới tự mình tại Tô Thường trước mặt vặn vẹo bối rối, nàng lại có chút khó xử. Nàng chỉ có thể dừng lại biểu thị kháng nghị, cái khác nàng biện pháp gì cũng không có. Đương nhiên, Tô Thường thanh âm vang lên lần nữa, "Tiếp tục a, làm sao không tiếp tục?" Tiêu Niệm Vi cả người toàn thân run lên, nàng nghe được Tô Thường thanh âm không mang theo một tia tình cảm. Nàng sinh khí, nàng phẫn nộ, nàng sợ hãi. Làm nàng đã từng liếm chó, hiện tại làm sao lại biến thành dạng này? Vì yêu sinh hận. Thế nhưng là không cần thiết tuyệt tình như vậy đi. Còn là trước kia tự mình đem hắn trêu đùa điên rồi. Tu Vi đạt tới tứ phẩm Tô Thường, có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu Niệm Vi phụ trách cảm xúc. Dạng này mới đúng chứ. Ngươi không tức giận phẫn nộ sợ hãi, ta mới có thể mở tâm a. Tô Thường đi lên trước, không chút nào thương hương tiếc ngọc, trực tiếp một thanh dùng sức giật xuống Tiêu Niệm Vi trên mắt miếng vải đen. Hắn có thể cảm nhận được Tiêu Niệm Vi bởi vì đau đớn mà phát ra run rẩy, nhưng cái này mắc mớ gì tới hắn? Tô Thường. Tiêu Niệm Vi không lo được đau đớn, nàng liếc mắt liền thấy được đứng ở trước mặt mình, thần sắc lạnh lùng Tô Thường. Trong chớp nhoáng này, nàng phảng phất lần thứ nhất nhận biết người trước mắt này, hoàn toàn khác nhau. Đây là nàng đã từng cái kia trung thực liếm chó sao? Nhìn xem Tiêu Niệm Vi rưng rưng muốn khóc, tựa hồ dáng vẻ rất bị khuất, Tô Thường liền rất là khó chịu. Hắn trực tiếp rút kiếm, dùng Bạch Long kiếm bạo lực đem cột vào Tiêu Niệm Vi sợi dây trên người chặt đứt. Ba ba bá. Mũi kiếm lăng liệt, xẹt qua Tiêu Niệm Vi trên người đồng thời, cũng vạch phá làn da của nàng, toát ra từng đạo đỏ tươi vết tích, vết máu loang lổ. A a a, Tô Thường ngươi điên rồi sao? A, nhanh cho ta cầm máu. Đau quá. Tiêu Niệm Vi kêu thảm cũng không có gây nên Tô Thường đồng tình thương tiếc. Hắn ngược lại tiếp tục dùng Bạch Long kiếm, hung hăng xẹt qua Tiêu Niệm Vi trên thân, lập tức, Tiêu Niệm Vi trần trụi, trắng bóng cùng vết máu loang lổ đồng thể hào không gợn sóng lộ ra. Tiêu Niệm Vi thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, "Tô Thường, ngươi đến cùng nghĩ đối ta làm cái gì?" Ha ha. Tô Thường một mặt mỉm cười, đây không phải đã rất rõ ràng sao? Ta cái gì đều đáp ứng ngươi, ngươi không là ưa thích ta sao? Ta có thể làm nữ nhân của ngươi. Về sau. Đủ rồi. Tô Thường phát hiện, Tiêu Niệm Vi thật là một cái tiện nữ nhân. Tiền thân nguyên chủ đối nàng tốt như vậy, hữu cầu tất ứng, nàng lại một điểm cảm động cũng không có. Chỉ đem nguyên chủ xem như liếm chó. Tự mình đem nàng toàn thân bại phá, nàng lại mặt dày mày dạn muốn làm tự mình nữ nhân. Tiêu Niệm Vi, ngươi thật đúng là cái tiện nhân. Tô Thường nói xong, trực tiếp ngự. Âm đại pháp đi lên, tỉnh lược một vạn chữ chính văn. Rất rất lâu. Dù là Tiêu Niệm Vi khí tức càng ngày càng yếu. Dù là Tiêu Niệm Vi đã không thành hình người. Sáng sớm hôm sau, Tô Thường thần thanh khí sảng, sinh long hoạt hổ. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, tu vi của hắn trở nên càng thêm ngưng kết, càng thêm thâm hậu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn có thể cảm giác được tự mình hình thể cùng bề ngoài cũng có chút biến hóa rất nhỏ. Mặc kệ nằm trên mặt đất, đã hơi thở mong manh, mà không có chút máu Tiêu Niệm Vi. Đã nàng đem tâm tình làm liếm chó, vậy liền cũng đừng trách Tô Thường sẽ không đối nàng nỗ lực một chút tình cảm. Tô Thường trực tiếp tiến đến Đô Gia, đã có người cùng hắn bẩm báo, bên kia xét nhà đoạt được đều đã chỉnh lý tốt, liền chờ Tô Thường cái này đô đốc tiến đến kiểm duyệt. Các loại Tô Thường đến Đô Gia, Hạ Hầu Kiệt cũng vừa tốt đến nơi này. Sau lưng còn theo một nhóm lớn hộ vệ tùy tùng. Ha ha, Tô Thường vẫn là ngươi sẽ làm tiền. Trực tiếp dò xét một cái môn thiệt. Hạ Hầu Kiệt vừa nhìn thấy Tô Thường, liền cười ôm Tô Thường bả vai, ta cũng đã sớm nhìn những thứ này tự cho là thành cao các quan văn phiệt không kiên nhận được nữa. Từng cái liền biết âm phụng Dương Vi. Ngươi cũng coi là thay ta mở miệng ác khí. Nhìn xem Hạ Hầu Kiệt cùng Tô Thường thân mật, Hạ Hầu Kiệt sau lưng hộ vệ tùy tùng một mặt hâm mộ. Ai có thể nghĩ tới cái này Tô Thường trước đây không lâu còn giống như bọn họ, bây giờ lại hôn đến cái địa vị này. Lần này ngươi xem như cực kỳ khác một lần vi phong, Vinh Yên Thành hiện tại người nào không biết ngươi cái này kẻ hung hãn. Dừng một chút, Hạ Hầu Kiệt lại nhỏ giọng nói ra, bất quá ta phụ thân để ngươi trở về cùng hắn giải thích một chút, dù sao ngươi làm việc này không có nói trước cùng hắn nói. Nhìn xem Tô Thường không nói lời nào, Hạ Hầu Kiệt cho là hắn sợ hãi, lại nói ra, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, phụ thân hắn nếu quả như thật sinh khí trách tội ngươi, ngươi căn bản không sống tới hiện tại. Đợi chút nữa ta và ngươi cùng đi, yên tâm không có việc gì, có ta bảo kê ngươi. Hạ Hầu Kiệt một mặt nghiếc khí. Nhưng mà Tô Thường lại vốn không có để ý lời hắn nói, chỉ là nhìn lấy thủ hạ người đưa lên một cái sổ sách mà người. Cái này đỗ ra, vậy mà có nhiều như vậy đồ tốt. Phắt. Nhìn xem Tô Thường nhìn trong tay sổ sách mà người, Hạ Hầu Kiệt cũng tiến lên trước nhìn. Cái này một không nhìn nổi, ngoa tạo. Cái này đỗ ra là đã làm gì, nhất định có vấn đề. Vậy mà có nhiều như vậy tiền tài châu báu. Kỳ chân dị bảo. Nói xong, Hạ Hầu Kiệt vội vàng rời đi. Tô Thường, ngươi đi Thủy Nguyệt Trang tiếp một chút ta tiểu đường, ta hiện tại liền muốn đi bẩm báo phụ thân ta. Nghe vậy, Tô Thường sững sờ. Ngươi tiểu nương, đó không phải là chị dâu ta sao? Chương 28, ta cứ như vậy thấy hết tẩu tử. Đúng rồi Tô Thường, ta cảm giác ngươi tựa hồ trở nên đẹp trai. Có bản thiếu gia năm đó phong thái á ha ha. Xa xa, đã cưới đuổi tiểu dư xe rời đi Hạ Hầu Kiệt, đột nhiên quay đầu nói với Tô Thường. Chậc chậc, Tô Thường nghe vậy sờ lên tự mình cái cằm, cười cười, xem ra cái tiêm ngự âm đại pháp, thật đúng là có thể đề cao nhan trị a. Mặc dù Tô Thường cảm thấy tại bất cứ lúc nào, nam người hay là muốn lấy thực lực làm chủ, nhưng là, nếu như có thể trở nên đẹp trai, nam nhân kia lại sẽ cự tuyệt đâu. Lúc đầu Tô Thường là nghĩ sớm một chút đi gặp mặt Hạ Hầu Bá, chỉ là vì các loại đố gia xét nhà kết thúc, dù sao hắn biết trong sách kịch bản có 10 đủ 10 năm chắc xác định đố gia có vấn đề, sau lưng khẳng định có làm có lỗi với Hạ Hầu gia sự tình, nhưng là người khác không biết ta. Đặc biệt là Hạ Hầu Bá, đây chính là quyết định Tô Thường về sau có thể hay không tiếp tục ý thế hiếp người mấu chốt. Cho nên, nhất định phải làm cho Hạ Hầu Bá cảm thấy mình không phải là mượn, mượn hắn danh nghĩa công báo tư thủ. Thôi, hiện tại vẫn là đi trước tiếp cái kia tẩu tử đi. Đối với Hạ Hầu Kiệt trong miệng tiểu đường, Tô Thường cũng không hiểu rõ lắm. Tiếp trước đọc sách lúc, trong sách cũng chỉ là sơ lược, nói là một cái cực tuổi trẻ mỹ nhân, so Hạ Hầu Kiệt cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Lúc ấy Tô Thường nhìn thời điểm, còn đang cảm thán Hạ Hầu Bá cũng coi là gươm quý không bao giờ cùng, cây vạn tuế ra hoa. Chỉ là cái này tẩu tử đến Hạ Hầu gia thời gian mấy năm, nhưng lại chưa cho Hạ Hầu Bá sinh hạ một mà nửa nữ. Cuối cùng Hạ Hầu gia hủy diệt lúc, người nữ nhân thần bí này liền không còn miêu tả qua, cũng không biết là chết vẫn là như thế nào. Đương nhiên, Tô Thường cũng rất hoài nghi phải chăng thuần túy chính là chó tác giả quên còn có người như vậy. Bất quá lấy Tô Thường mấy ngày nay nhớ lại nguyên chủ ký ức đến xem, nữ nhân này tại Hạ Hầu gia địa vị không thấp, Hạ Hầu Bá cũng rất là sủng ái. Liền ngay cả Hạ Hầu Kiệt đối với cái này trên danh nghĩa nhỏ đường cũng rất là tôn kính. Cái này rất không bình thường. Hơi nhớ lại một chút, Tô Thường liền cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn phân phó Hắc Vân Đô đám người đem tất cả đố ra đồ vật xem thật kỹ quản, Tô Thường liền lập tức dẫn người đi đón đại tẩu của hắn. Ân, nhớ không lầm, cái này đại tẩu, bởi vì rất thích hoa đạo, còn được người xưng là nhị phu nhân. Nước Nguyệt Sơn Trang, là Hạ Hầu Bá chuyên môn cho cái này nhị phu nhân kiến tạo. Một đường chim hót hoa nở, hòn non bộ nước chảy, hương thơm hoa đào khắp nơi trên đất. Nghe nói bởi vì cái này nhị phu nhân đặc biệt thích hoa đào, Hạ Hầu Bá ngay tại cái này trong sơn trang vì nàng trồng một vạn gốc hoa đào. Đồng thời mời được chuyên môn nghề làm vườn đại sư, để trong này cây đào một năm bốn mùa đều mở, hương hoa như cũ. Nghe nói Tô Thường là tới đón nhị phu nhân, Nước Nguyệt Sơn Trang thị nữ liền dẫn Tô Thường đi vào một chỗ suối nước nóng bên ngoài. Ngài chờ một lát, phu nhân còn tại suối nước nóng ngâm trong bồn tắm rửa mặt. Thị nữ cúi đầu cung kính nói, bởi vì mỗi lần tới tiếp cái này nhị phu nhân, không phải Hạ Hầu Bá tự mình đến, chính là Hạ Hầu Kiệt, còn là lần đầu tiên có nam nhân khác tiến vào Nước Nguyệt Sơn Trang. Cho nên tại thị nữ xem ra, trước mắt thân phận của người này chắc hẳn cũng khẳng định rất cao quý, là hạ hầu gia nào đó một vị thiếu gia công tử. Thị nữ trong lòng nghĩ như vậy, liền cũng không dám tùy ý an bài Tô Thường, đem Tô Thường mang đến nơi đây, nàng liền túi đầu trực tiếp rời khỏi nơi này, lưu lại một mặt mở mị Tô Thường. Cái này, nữ nhân chính là phiền phức. Nghe được nhị phu nhân còn tại ngâm trong bồn tắm rửa mặt, Tô Thường có chút nhức cả trứng. Kiếp trước thật nhiều nữ nhân vừa tắm thu thập liền hơn một giờ kinh lịch, thật sự là để hắn sinh ra bóng ma tâm lý. Được rồi, ta còn là tìm một chỗ ngồi xuống chậm rãi chờ đi. Tô Thường lắc đầu, làm xong trường kỳ chờ đợi chuẩn bị. Ừ, vị trí này không tệ. Tô Thường tìm được một vị trí, đang chuẩn bị ngồi xuống lúc, đột nhiên con mắt bị một đoàn trắng bóng lấp lánh. Chỉ gặp xuyên thấu qua trước mặt xanh đúng tươi tốt đào trong bụi hoa, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo xinh đẹp thân ảnh. Tô Thường thật vừa đúng lúc, ngồi địa phương vừa dễ dàng nhìn thấy một tia như ẩn như hiện chẳng cảnh. Cái kia bước lên lấy mịt mờ sương mù trong ôn tuyển, đang có cái huyền chuyển động lòng người tại lau sạch nhẹ nhẹ thân thể. Nàng duỗi ra như ngọc mũi chân thăm dò sâu cả ấm, gió mát đem thân thể đắm chìm vào tại dải đầy hoa đào cánh trong nước ấm, màu mực tóc xanh phiêu phù ở mặt nước hình thành một chương yêu dị lưới. Soạn. Đang lúc Tô Thường nghĩ lại cẩn thận nhìn rõ ràng hơn chút lúc, trong nước cái kia đạo dụ hoặc thân ảnh bỗng nhiên đứng dậy, lắc eo, chậm rãi đi tới. Gặp. Nàng không sẽ phát hiện đi. Đáng chết. Đây chính là đại tẩu a. Ta cứ như vậy thấy hết tẩu tử. Tô Thường trong lòng một lộp bộ. Tắm rửa kết thúc lên bờ, nhị phu nhân mặc một thân thanh lương quần cụt sần sám, lộ ra một đôi trắng non đôi chân dài. Hất lên sóng vai gợn sóng tóc dài, theo đi lại, trước ngực còn giật giật, nữ tính hoàn mỹ dáng người bị tinh xảo bó sát người sần sám phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Cao xẻ ta sần sám, tựa hồ sắp mở đến tròn vo cái mông nơi đó. Trắng bóng một mảnh, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, Tô Thường cảm giác tự mình con mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Tô Thường phát hiện, mặc dù truyền ngôn cái này nhị phu nhân niên kỷ gần 30, nhưng là mặt hướng nhìn, hoàn toàn liền còn là một bộ tuổi dậy thì bộ dáng. Để Tô Thường không thể không cảm thán hâm mộ. Hạ hầu bá cái lao nhân này, thật diễm phúc không tận a. Đây là Tô Thường lần thứ nhất trông thấy nhị phu nhân, nguyên bản tại hắn tưởng tượng bên trong, hoặc là bởi vì kiếp trước trong sách quá ít miêu tả, để hắn sai nghĩ lầm nữ nhân này chỉ là một cái không đáng nhắc đến trung niên nữ phụ. Chỉ thế thôi, nhưng là bây giờ thấy được cái này nhị phu nhân bản tôn. Tô Thường thật nghĩ chỉ vào hạ hầu bá cái mũi mắng, như thế như hoa như ngọc tiểu cô đường, ngươi cũng hạ thủ được. Thật tơ mờ cầm thú. Nghĩ đến đây cái đại mỹ nhân là bị hạ hầu bá cái lao nhân này có được, Tô Thường trong lòng liền rất cảm giác khó chịu. Phu nhân, gia chủ để cho ta tới đón ngài. Nhìn xem cái này nhị phu nhân tựa hồ còn không có chú ý tới có người, phối hợp bên cạnh đi lên phía trước vừa đánh lý tóc, trực tiếp xem nhẹ Tô Thường, trực tiếp đi qua. Tô Thường không thể không đổi tới sau lưng mở miệng nói ra. Nghe được thanh âm, đánh thẳng lý tóc nhị phu nhân giật mình, không nghĩ tới ngoại trừ hạ hầu bá cùng hạ hầu kiệt còn có người sẽ đến nước này Nguyễn Sơn Trang tiếp nàng. Bất quá, liền xem như hạ hầu bá cùng hạ hầu kiệt hai người, cũng không dám tại nàng không có đồng ý tình huống phía dưới, đi thẳng tới nàng tắm rửa mặt địa phương. Tiểu tử này lá gan rất lớn a. Nhị phu nhân xoay người, nàng ngược lại muốn nhìn một chút là ai, không có mắt như thế sắc. Vừa mới quay người ngẩng đầu nhìn thấy Tô Thường, nhị phu nhân hơi sững sờ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng. Cái này cái nam nhân mặc dù ăn mặc cũng không phải là rất hoa lệ với gốc, lại để nàng không tự chủ được cảm nhận được một cô nam tính mị lực, không bị trói buộc dã tính hấp dẫn. Đợi đến Tô Thường đi bảo, nhị phu nhân trong mắt quang mang càng là càng ngày càng sáng. Nàng đối với trước đó Tô Thường không có nhan sắc, dám ở nàng tắm rửa địa phương đợi nàng, có khả năng trông thấy cái gì không nên nhìn nộ khí, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Những thứ này Tô Thường tự nhiên là không biết, hắn còn không có quen thuộc tự mình nhan trị và khí chất, không biết trải qua một đêm cao chất lượng ngự âm đại pháp cải tạo, hắn nhan trị và khí chất vô hình ở giữa đã tăng trưởng rất nhiều, đối với nữ tính lực sát thương cùng lực hấp dẫn, càng là không thể so sánh nổi. Chương 29, đại tẩu không muốn a. Nhị phu nhân dị dạng cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh trên mặt liền khôi phục bình thường. Một mực đợi ở trung quanh, tùy thời chuẩn bị phục thị nữ của nàng lúc này cũng đều chạy tới, vì nàng trang điểm. Phu nhân, ta chuẩn bị liên tiệu, ngài cùng ta cùng một chỗ trở về là đủ. Đứng ở một bên Tô Thường cung kính nói. Lúc này hắn túi đầu không dám nhìn loạn. Ừm. Nhị phu nhân nhàn nhạt đáp. Đợi nàng thu thập xong, cùng Tô Thường đến liễn kiệu địa phương, Tô Thường lập tức cung cung kính kính mở ra liễn kiệu rèm, để nhị phu người phương tiện đi vào. Có câu nói thế nào, muốn lấy lòng lãnh đạo, nhất định phải trước lấy lòng lãnh đạo nữ nhân, dù sao gối đầu gió thổi lên quản dụng nhất. Phu nhân, mời lên xe. Nhị phu nhân khẽ gật đầu, chậm rãi không người, ngồi xuống. Động tác của nàng rất chậm, có loại cao quý ung dung bình tĩnh khí chất, giống như mỗi một cái động tác đều muốn làm đến cực hạn. Quá trình bên trong, nhị phu trên thân người bó sát người sần sám, đưa nàng dáng người ma quỷ hoàn toàn bẽ ra, thành thục hấp dẫn nữ tính lực cũng không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Tô Thường nhìn xem đều là âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, Bilbra. Mà nhị phu nhân tựa hồ cũng cảm nhận được Tô Thường ánh mắt, liệt diễm môi đỏ mỉm cười. Các loại nhị phu nhân đi vào ngồi xuống về sau, Tô Thường đang chuẩn bị rời đi, chợt nghe nhị phu thanh âm của người, ngươi liền cùng ta ngồi một cái liễn tiệu đi. Nhìn xem liễn trong tiệu cũng không tính rất rộng lượng địa phương, Tô Thường hơi nghi hoặc một chút, bất quá đã hiện tại cái này nhị phu nhân xem như hắn lão đại, cái kia lão đại nói cái gì ta liền làm theo chứ sao? Khả năng cái này nhị phu nhân tương đối khuyết thiếu cảm giác an toàn, liền muốn người bồi tiếp đâu. Hạ hầu bá, hạ hầu kiệt bọn hắn cũng đều là cùng nàng ngồi tại một cái liễn tiệu đây này. Tô Thường cũng không có để ý quá nhiều, trực tiếp liền ngồi xuống. Lên đường đi. Tô Thường còn không dễ dàng ngồi sau khi đi vào, lập tức phân phó nói. Liễn trong tiệu không gian là thật không phải rất rộng lượng, dù sao cái này liễn tiệu cũng chính là cho một người cưới. theo nhị phu nhân thỉnh thoảng vặn mẹo, còn có trên đường ngẫu nhiên lắc lư, nhị phu nhân ra thị thỉnh thoảng liền sẽ đụng vào áp vào Tô Thường trên thân. Một trận hun người mê say hoa đào hương. Đây đối với Tô Thường mà nói, là thật là một loại khảo nghiệm cùng dày vò. Vừa tắm rửa xong, eo đau quá, ngươi cho ta xoa bóp xoa bóp. Hả? Nghe được câu này, Tô Thường con ngươi có chút co rụt lại. Không thích hợp. Thực sự có chút không đúng. Đầu tiên, người có thân phận bình thường nên đơn độc một cái liễn điệu a. Còn nữa, tự mình làm một ngoại nhân, một cái nam tính, dưới tình huống bình thường không phải phải cùng ta tránh hiểm nghi sao? Vì cái gì còn muốn cho ta cùng nàng ngồi cùng một chỗ? Cuối cùng, tại sao muốn để cho ta xoa bóp cho nàng xoa bóp? Đây hết thể nghĩ như thế nào làm sao không hợp lý? Tô Thường khẽ ngẩng đầu nhìn về phía nhị phu nhân, phát hiện nữ nhân này chính mang theo một tia ý vị sâu xa tiểu dung, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngoa tạo, nữ nhân này chẳng lẽ lại là đang câu dẫn ta? Vừa mới ở bên ngoài còn một bộ giả vờ giả vịt, đến cái này liền trong tiệu liền lộ ra nguyên hình. Rốt cục, tại trải qua, Kim Lân há lại vật trong ao, các loại có tên hun đúc hạ Tô Thường, rốt cục phản ứng minh bạch, tự mình cái này đại tẩu muốn làm gì? Hạ hầu bá quả nhiên vẫn là giả a, là hắn không thỏa mãn được ngươi sao? Đại tẩu ngươi làm như thế, ta đại ca hạ hầu bá hắn biết không? Tô Thường nội tâm hiện lên vô số suy nghĩ. Đây chính là vì cái gì nói nam hải tử ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt tự mình sao? Giờ này khắc này, Tô Thường thật rất muốn hô to một câu, đại tẩu không muốn a. Nhưng mà, nhị phu nhân chính mở rộng thon dài thiên nga cái cổ, hướng Tô Thường nháy nháy mắt, ý là khiêu khích đang chờ Tô Thường xoa bóp cho nàng đâu. Mẹ nó, dọa lao tử sao? Chậm rãi, Tô Thường cũng nghĩ thông, không chút khách khí ngồi tới. Càng thêm gần sát nhị phu nhân, hai người hai chân cơ hồ hoàn toàn tiếp ở cùng nhau. Sau đó Tô Thường dùng hơi hơi run rẩy hai tay, chậm rãi bước lên nhị phu nhân tinh tế tỉ mỉ bóng loáng bên hông. Anh Tô Thường tay vừa để lên trong nháy mắt, nhị phu nhân tựa hồ vô ý thức phát ra một tiếng đau đinh, thân thể mềm mềm ngồi phịch ở liễn kiệu cạnh cửa. Thật sự là yêu tinh. Tô Thường cảm thán một tiếng, sau đó, giở trò, dần dần dùng lực xoa bóp nha, khẳng định phải dùng lực a. Tô Thường hai tay điên cuồng tại công thành đoạt đất, rất nhanh liền bơi qua nhị phu nhân toàn bộ phía sau lưng, hắn có thể cảm nhận được trong đó kinh người có dãn cùng lửa nóng. Ân, trong lúc lơ đãng Tô Thường hai tay còn hơi chạm tới nhị phu nhân một ít bí ẩn cấm khu. Tô Thường có thể trực quan cảm nhận được, nơi đó càng là cực phẩm nhân gian. Khoảng cách gần dưới, Tô Thường thậm chí có thể cảm nhận được nhị phu nhân hô hấp, đáng giận nhất là nhị phu nhân lúc này quay đầu đối Tô Thường lốt hai, còn mở miệng nói chuyện, ngươi là mới tới sao? Xoa bóp thủ pháp rất không tệ, ta rất dễ chịu, rất thích cái kia bật hơi âm thanh, nương theo lấy thở ra mùi thơm, phun tại Tô Thường trên lốt hai, để hắn ngứa một chút. Trong lòng ngứa hơn ngứa. Khá lắm, còn dụ hoặc ta. Nếu như không phải tại liễn tiệu bên trên, liền không khí này kiểu diễm, là cái nam nhân liền không nhịn được tốt ta. Mặc dù Tô Thường không phải cái trông thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân nam nhân, nhưng hắn cũng là nam nhân a. Vẫn là cái vừa ăn xong thịt nam nhân. Cũng chính là Tô Thường tự chủ mạnh, sinh sinh nhịn được. Bằng không thì hắn sợ thật sẽ chết người. Tô Thường ngạnh sinh sinh quay sang, sau đó dừng lại công thành đoạt đất hai tay, vẻ mặt thành thật hồi đáp, "Phu nhân, ta không phải mới tới. Ta là Hắc Vân Đô tân nhiệm đô đốc." Nói, Tô Thường còn lấy ra Hạ Hầu Bá Bạch Long kiếm, rõ ràng, đơn giản dễ hiểu, làm Hạ Hầu Bá nữ nhân, Bạch Long kiếm ý vị như thế nào? Nàng chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Tô Thường chính là thuận tiện nghĩ nhắc nhở một chút cái nữ nhân điên này, tự mình cũng không phải đơn giản mã tử tiểu đệ, mặc dù là Hạ Hầu Bá thủ hạ, nhưng là mình cái này thủ hạ phân lượng có thể so sánh những người khác muốn nặng. Thế nhưng là không nghĩ tới, nhị phu nhân nhìn thấy cái này Bạch Long kiếm về sau, còn có nghe được Tô Thường là tân nhiệm Hắc Vân Đô đô đốc, trong mắt ánh sáng càng thêm rõ ràng, khóe miệng đều mang theo một tia đường cong. Ngươi có thanh này Bạch Long kiếm, xem ra ta lão đầu tử kia, Hạ Hầu Bá rất coi trọng ngươi. Mà lại ngươi lại làm tới Hắc Vân Đô đô đốc, xem ra đúng là Hạ Hầu Bá trước mặt hồng nhân a. Coi trọng. Hồng nhân. Chưa nói tới. Chỉ là ta trước đó vì tự cứu, thuận tay giúp hắn một đại ân, hiện tại tiếp tục vì tự cứu, cho hắn làm việc thôi. Tô Thường không có tiếp nhị phu nhân gốc dạng, kỳ thật hắn ý tứ rất rõ ràng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta không phải ngươi cho rằng cái chủng loại kia không quan trọng gì tiểu lâu la, chúng ta đều là người có thân phận, có một số việc nhưng phải suy nghĩ cho kỹ lại làm. Đừng nghĩ đến cùng lắm thì chơi đùa, sau đó tìm người để cho ta biến mất suy nghĩ. Lao tử cũng không phải bình thường người. Nguyên bản một mặt hồng nhuận nhị phu nhân, nghe được Tô Thường khỏe mắt vừa nhấc, cũng minh bạch Tô Thường ý tứ, trên mặt cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Giữa hai người bầu không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại, đối với cái này, Tô Thường cũng vui vẻ đến thanh nhàn, mỹ nữ tuy tốt, cũng không thể mê rượu à. Nhất là đại ca nữ nhân, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Chương 30, thật là một cái nữ nhân điên. Không phải Tô Thường thánh nhân, mà là tựa như chuyện cũ kể, trên đầu chữ sắc có cây đao a. Hắn không thể vì xuống mặt đầu nhỏ rơi mất tự mình đầu to a. Huống chi, Hạ Hầu Bá đối ở hiện tại Tô Thường mà nói, vẫn là một cái núi dựa lớn. Nếu là không có Hạ Hầu Bá, Tô Thường về sau còn thế nào ý thế hiếp người đâu? Ăn ngon không qua sủi cảo, tốt chơi không lại tẩu. Tử, nhưng là cũng phải nhìn là cái gì tẩu tử a. Vẫn là phải trước hèn mọn phát dục a. Chờ một chút lại trở về, đi trước cầm một chút ta mới làm giày. Sau một hồi lâu, nhị phu nhân đột nhiên mở miệng nói ra. Tô Thường nghe vậy mướn mày, làm sao đột nhiên lại có chuyện khác rồi? Hắn là thật sợ hãi cái nữ nhân điên này lại làm ra cái gì yêu thiêu thần tới. Đi nơi nào cầm? Tô Thường hỏi. Hoàng thị thuộc ra. Hoàng thị. Tô Thường cảm thấy tựa hồ rất là quen hay. Hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút, rất nhanh tại trong trí nhớ tìm được có quan hệ hoàng thị sự tình. cái này hoàng thị thuộc gia chính là Vĩnh Yên thành nội chuyên môn cho một chút quan to hiển quý định chế quần áo giày địa phương, danh khí không nhỏ. Đương nhiên cái này hoàng thị cũng chỉ là phụ thuộc cùng Hạ Hầu gia một cái tiểu tiểu gia tộc thôi, cũng là Hạ Hầu gia bà bọc. Nhưng mà để Tô Thường chân chính để ý là nguyên kịch bản bên trong nhân vật chính Diệp Trần, thế nhưng là ngay tại cái này hoàng thị thuộc gia bắt đầu chính thức đả kích lên Hạ Hầu gia thế lực. Không tệ, lần này Tô Thường cảm thấy đi cái này hoàng thị thuộc gia không tính sóng tốn thời gian. Tô Thường rất nhanh phân phó đám người trước đi vòng, đi hoàng thị thuộc gia. Một đường không nói gì, nhị phu nhân cũng đình chỉ đối với Tô Thường bày rối, mở ra liễn tiểu rèm, có chút bên mặt nhìn qua ngoài cửa sổ, trong lòng giống như có tâm sự gì. Tô Thường cũng không có một chút muốn đi tìm hiểu an ủi suy nghĩ, ngược lại cảm thấy hiện tại có chút dẫn theo tâm buông xuống. Hoàng thị thuộc gia, mặc dù nói là cho Hạ Hầu gia cùng đông đảo quý nhân phục vụ, nhưng là ngươi chỉ xem vị trí, thật không rất dễ dàng nhìn ra được. Gạch xanh lông mày mói, tại một chỗ tĩnh mịch nhỏ cuối ngõ hẻm, mới là cái này hoàng thị thuộc gia sở tại điện. Cũng không biết mở ở chỗ này, cái tiệm này là thế nào kiếm tiền. Bất quá cũng thế, dù sao cái này hoàng thị thuộc gia cũng là chỉ làm kẻ có tiền sinh ý, những cái kia quan to hiển quý một chỉ riêng đủ ăn thật lâu rồi. Cho nên dân chúng bình thường cũng căn bản không cần phải biết, mở ở đâu cũng thực là không quan trọng. Ngõ nhỏ sát thực không lớn, dùng không được quá nhiều người tiến vào, cho nên tại đầu ngõ, Hắc Vân Đô đám người liền dừng lại. Tô Thường gặp đến lúc đó, liền mở miệng đối nhị phu người nói ra, "Phu nhân, đến chỗ rồi." "Ừm." Nhị phu nhân chỉ là ừ một tiếng, lại không bất kỳ động tác gì khác. "Đến, xem ra là còn nhớ vừa mới thủ đâu, ngạo kiểu." Tô Thường bất đắc dĩ, đành phải trước hạ liên tiệu, sau đó giúp cái này nhị phu nhân vén rèm lên, "Ta cho ngài phục vụ đúng chỗ còn không được sao?" Thế mà nhị phu nhân lại duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, ý là muốn Tô Thường cho nàng bị. Khá lắm, còn đem mình làm hoàng thái hậu. Loại này hạ liên quốc kiệu, còn muốn người bị tay, Tô Thường tiếp trước thấy rõ cung kịch những cái kia hoàng hậu thái hậu, mỗi một cái đều là cái này dạng làm bộ. Chỉ bất quá những cái kia thanh cung kịch bên trong, vị các nàng người cơ bản đều là thái giám hoặc là cung nữ. Hắn Tô Thường làm sao lưu lạc đến nước này? Nhìn xem không nhúc nhích nhị phu nhân, Tô Thường nghiêm trọng hoài nghi nếu là hắn không đi bị nàng, nàng có khả năng một mực cương ở đây. Không có cách, Tô Thường cúi người, chuẩn bị ở bên trong đỡ lấy nhị phu người xuống tới. Kết quả, cổ của mình liền bị một đầu bóng loáng tinh tế tỉ mỉ cánh tay ngọc câu ở. Tô Thường không cần nghĩ, liền biết chắc là nhị phu nhân cái nữ nhân điên này. Tô Thường có chút túi đầu quay người, từ nhị phu nhân tay trắng bên trong tuột ra, liền nghe đến nhị phu nhân ba phần ủy khuất ba phần oán trách còn có bốn phần trêu chọc thanh âm, liền không thể ôm một chút ta sao? Không thể. Tô Thường lần này cũng sẽ không lại vào bẫy, hắn trực tiếp lui về sau hai bước, rời cái này liễn kiệu xa mấy bước. Từ liễn kiệu ra, Tô Thường nhưng liền càng thêm cẩn thận, bên ngoài thế nhưng là vẫn là Hắc Vân Đô mọi người và nguyên lai nước Nguyệt Sơn trang mấy cái thị nữ đâu. Ai biết sẽ có hay không có người trộm nhìn lén cái gì, sau đó đi bí mật báo cáo nhanh cho Hạ Hầu bá đâu. Mắt thấy tự mình tỉnh cầu không cần, Tô Thường không còn phản ứng tự mình, nhị phu nhân cũng là tự mình đứng lên. Nàng quét Tô Thường một nhãn, sau đó tự mình một người mang theo mấy cái thị nữ, đi hướng hoàng thị thuộc gia bên trong. Nhị phu nhân xuống xe rời đi về sau, trong không khí còn lưu có một chút điểm nhàn nhạt mùi thơm. Chậc chậc chậc, ta cái này tẩu tử cái gì đều tốt, chỉ là có chút quá cơ khát nữa rồi. Tô Thường chép miệng một chút miệng, nhìn chằm chằm nhị phu nhân bóng lưng rời đi, nhìn xem phía sau lưng vặn bẹo eo nhỏ cùng tròn vo bờ ngông, trên mặt hiện hiện không hiểu thần sắc nói ra, vẫn là cái tên. Khí. Đang chuẩn bị nhả dánh dư vị một chút Tô Thường, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Chỉ thấy không có người cuối hẻm, hoàng thị thuộc gia bên cạnh cũ kỹ cửa sắt đột nhiên mở ra. Đây là hoàng thị thuộc gia cửa hông, cùng vừa mới nhị phu nhân đám người đi vào cửa chính cũng giống, phần lớn chỉ là lưu làm người rảnh rỗi ra vào. Một cái nhìn vô cùng cường tráng nam tử tóc trắng, một tay đẩy một cái chứa rác rưởi xe nhỏ, đi ra. Ngay tại cái này cường tráng nam tử tóc trắng đi ra đồng thời, Tô Thường vậy mà cảm nhận được một tia rất nhỏ cảm giác áp bách. Cái này cảm giác áp bách liên đến từ xuất hiện trước mặt cái nam nhân. Làn da ngăm đen, lưng hùm vai gấu, mái đầu bạc trắng. Liền xem như mặc thường thường không có gì lạ rộng rãi áo khoác, cũng vẫn là không cách nào che kín trên người hắn bạo tạc cơ bắp. Đây là ngoại trừ tại Hạ Hầu bá trên thân, cái thứ hai có thể làm cho Tô Thường cảm thấy chen ép người. Tô Thường ánh mắt ngưng tụ, mặt một mạng, lưng hùm vai gấu, lại là mái đầu bạc trắng chợt nhìn như là lão nhân, hắn đã có thể xác định trước mắt người này là ai. Hoàng Trung. Tô Thường kém chút thốt ra. Cùng kiếp trước Tô Thường nhìn Tam Quốc diễn nghĩa, cái này cũng không phổ thông nam nhân cũng gọi Hoàng Trung. Cũng chính bởi vì cái này cùng ngũ hổ tướng đồng dạng danh tự, Tô Thường nhìn nguyên tắc kịch bản thời điểm đối với danh tự này vẫn là rất khắc sâu ấn tượng. Tại nguyên tắc trong vở kịch, nhân vật chính Diệp Trần chuẩn bị thu thập cầm xuống cái này hoàng thị thuộc gia thời điểm, xuất hiện lớn nhất ngoài ý muốn chính là cái này Hoàng Trung. Nhân vật chính Diệp Trần cùng cái này Hoàng Trung đã từng một đối một đơn đấu, hai người vậy mà đánh khó phân thắng bại. Nếu như không là nhân vật chính Quang Hoàn thực sự nghịch thiên, Diệp Trần át chủ bài lại quá nhiều, cuối cùng Hoàng Trung thật đúng là không nhất định sẽ thua ở Diệp Trần thủ hạ. Cái này rất đáng sợ. Cho dù là lúc kia nhân vật chính Diệp Trần còn không phải mạnh nhất thời điểm, nhưng có thể cùng nhân vật chính đánh khó phân thắng bại, cũng đủ để có thể thấy được cái này Hoàng Trung không đơn giản. Mà lại điểm trọng yếu nhất là, cái này Hoàng Trung cùng tiếp trước cái kia ngũ hổ tướng, chỉ cần hắn tán thành thần phục với một người, vậy liền sẽ đối với người này đáp lại triệt để nhất trung thành. Có thể nói, kịch bản bên trong, nhân vật chính Diệp Trần đối hoàng thị thuộc gia nhất đại thu hoạch, không phải hoàng thị thuộc gia, cũng không ở chỗ hoàng gia, mà là đạt được Hoàng Trung người này. Hoàng Trung cũng là giai đoạn trước nhân vật chính Diệp Trần bay lên trợ lực lớn nhất một trong. Dù sao các loại nhân vật chính Diệp Trần có địa vị khá cao địa vị về sau, rất nhiều chuyện hắn cũng không còn thuận tiện, không thích hợp nữa tự mình đi làm, cần một trung tâm sáng lớp vải lót đến giúp hắn ra mặt. Mà người này chính là Hoàng Trung. Chương 31, nữ nhân, ngươi là chơi với lửa. Thế mà trùng hợp như vậy, trực tiếp liền để ta đụng phải. Nguyên bản Tô Thường còn đang suy nghĩ, muốn làm sao đi đảo nhân vật chính chân tượng, không nghĩ tới lần đầu tiên tới liền đụng phải nhân vật trọng yếu này. Tính toán thời gian, hiện tại nhân vật chính Diệp Trần còn ở bên ngoài, không cùng cái này Hoàng Trung chạm mặt. Nói như vậy, chẳng phải là loại này đào chân tường cơ hội thật tốt, Tô Thường làm sao lại buông tha? Mặc dù nói hiện tại nhân vật chính gốc Diệp Trần hát trên danh sách, xếp hạng thứ nhất khẳng định vẫn là Hạ Hầu Kiệt hoặc là Hạ Hầu Bá, nhưng là hắn Tô Thường chưa chừng tại cái này hát trên danh sách chính là nhân vật số 2A, mà lại hắn còn tính là tốt nhất làm, kéo cửu hận cũng không ít ta. Cho nên không vì cái gì khác, liền vì về sau an toàn của mình càng có bảo hộ, tự mình cũng nhất định phải đem cái này Hoàng Trung cầm xuống. Tô Thường xa xa nhìn xem Hoàng Trung xe đẩy đem rác rưởi đều đem xong, tựa ở bên tường, xuất ra một cây tẩu hút thuốc, kéo lên thuốc lá sợi, dưới ánh mặt trời có vẻ hơi tàng thương sụn dốc. Tô Thường khỏe mắt nhấc lên một chút, loại này thuốc lá sợi tại Đại Nguyên Bắc Bộ hoang dã khu vực lưu hành, phần lớn là những cái kia trên mũi dao liếm máu hoang dã thợ săn thích. Không sai, cái này Hoàng Trung lúc trước chính là một vị có tư lịch hoang dã thợ săn. Mà tại hoang dã, người tốt là sống không nổi, một chút xíu lợi ích liền sẽ để vô số người lục đục với nhau, giết đến đầu rơi máu chảy. Hoàng Trung có thể sinh còn sống sót, một cái là bởi vì hắn thực lực sát thực rất mạnh, một nguyên nhân khác chính là lúc trước hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu, không phải người hiền lành. Hắn chủ động rời đi hoang dã, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn không muốn lao bà của mình hài tử lại giống như hắn, mỗi ngày sinh hoạt tại đao quang huyết ảnh bên trong, mỗi ngày nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Chi tiết, cái kia bi kịch cũng là tạo thành Hoàng Trung một đêm tóc trắng nguyên nhân. Nhân vật chính Diệp Trần có thể thu phục Hoàng Trung, cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp giải khai tâm kết của hắn, đồng thời trợ giúp con trai của Hoàng Trung khôi phục khỏe mạnh. Tô Thường bất động thanh sắc, đi lên trước, đi vào Hoàng Trung trước mặt. Ha ha, huynh đệ, cho dễ qua đã nghiền. Tô Thường không có rút qua thuốc lá sợi, kiếp trước hắn mặc dù cũng đã hút thuốc, nhưng đối với hút thuốc cũng không có quá lớn nghiện. Bất quá bây giờ nha, vì kéo vào quan hệ, thử một chút cũng không sao, phải biết nam nhân ở giữa hữu nghị có đôi khi chính là hút thuốc uống rượu, những chuyện nhỏ nhặt này từ từ tích lũy lên. Diện mạo có chút tang thương Hoàng Trung, nghe vậy nhìn Tô Thường một nhãn, không nói gì, đưa cho hắn một cây bọc giấy mùi thuốc lá thô khói. Khói mù lượn lờ bên trong, Tô Thường cùng Hoàng Trung đều không nói thêm gì, chỉ là hai người sóng vai một loạt tựa ở bên tường, thưởng thụ lấy thể xác tinh thần ngắn ngủi tê liệt. Tô Thường không có khuôn sáo cũ đi lôi kéo làm quen, kéo việc nhà. Hắn lần này chỉ là vì tại Hoàng Trung trong lòng lưu lại một cái ấn tượng thôi. Bởi vì Tô Thường đã sớm biết thu phục Hoàng Trung biện pháp, đối với Hoàng Trung uy hiếp cũng lòng dạ biết rõ. Nguyên tắc kịch bản bên trong, nhân vật chính gốc Diệp Trần cũng là cơ duyên xảo hợp mới biết. Đương nhiên, cuối cùng nhân vật chính Diệp Trần là dựa vào lấy vũ lực, đi mượn cơ hội dùng biện pháp thu phục Hoàng Trung trái tim. Mà đối với hiện tại Tô Thường nha, hắn có thể ý thế hiếp người. Hắn có biện pháp tốt hơn, có thể làm cho Hoàng Trung càng thêm không có tiếc nuối, càng thêm quy tâm. Cộc 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 đát. Chậm chạp thanh thúy gỗ gỗ đất âm thanh truyền đến, nhị phu nhân nguyên bản liền thon dài cặp đùi đẹp, hiện tại mặc vào mang theo giày ngọn nguồn gỗ, hoàn toàn chính là một cái chân tinh. Gỗ gỗ, ở cái thế giới này lại gọi một giày, theo kịch, có điểm giống tiếp trước đảo quốc nữ tử mặc gỗ gỗ kiểu dáng, bất quá thế giới này gỗ gỗ phát triển càng thêm xa hoa tinh xảo. Tại cung đình phu nhân, tiểu thư khuê các bên trong rất phong hành, dù sao thuộc nữ không thể đi mau, đi từ từ mới có thể thể hiện nữ tử thước tha phong tình. Tô Thường phát hiện, nhị phu nhân cái này gỗ gỗ, bên cạnh cùng dưới đáy đều là màu đỏ chót, tựa hồ còn khảm nạm một chút châu báu, lộ ra trắng non ngón chân, để nàng cả người đều nhiều một tia đặc biệt vật vị. Tô Thường vứt bỏ tàn thuốc trong tay, đối Hoàng Trung tùy ý nói ra, đi. Rất là tiêu sái. Tô Thường vốn là không có trông cậy vào lần này có thể kéo vào bao nhiêu quan hệ, chính là hôn cái quen mặt, thuận tiện về sau thao tác. Ừm. Hoàng Trung tiếng như hồng trung, trầm thấp lên tiếng. Ngược lại để Tô Thường có chút ngoài ý muốn, lông mày nhíu lại. Mặc dù chỉ là một tiếng ử, nhiều nhất xem như khách sáo, nhưng là phải biết nhân vật chính gốc Diệp Trần lần đầu tiên tới tìm Hoàng Trung, Hoàng Trung thế nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, một điểm không nể mặt mũi. Tô Thường không nói thêm gì nữa, cùng nhị phu nhân hai người đi đến liễn tiệu đi lên. Bất quá tại Tô Thường bên trên liễn tiệu thời điểm, có một chi tiết bị Tô Thường nhạy cảm bắt được. Đó chính là Hoàng Trung tại hắn rời đi về sau, cũng đứng dậy chuẩn bị lúc trở về, ánh mắt nhìn thoáng qua Tô Thường vị trí, cùng hắn cười liễn tiệu. Đối với chi tiết này, Tô Thường nhìn ở trong mắt, bất động thanh sắc. Chính là muốn loại này trong lúc lơ đãng lộ ra. Các loại Tô Thường ngồi lên liễn tiệu, chuẩn bị an tâm về Hạ Hầu gia thời điểm, cái kia nhị phu nhân lại bắt đầu làm yêu. Liễn xa vừa động, Tô Thường cảm giác cái nữ nhân điên này cũng lái xe. Còn có rất lâu mới có thể đến nhà đâu, chúng ta tâm sự đi. Nhị phu nhân trắng nón dài nhỏ tay nhỏ trực tiếp ấn vào Tô Thường trên tay, Tô Thường giật mình, lập tức đem mình tay từ nhị trong tay phu nhân rút trở về. Chỉ gặp một mặt bình tĩnh nhị phu nhân không chút nào thận trọng địa, trực tiếp đem tự mình mặc bó sát người xẻ tà sườn xám hai chân rối tới, bỏ vào Tô Thường trên đùi. Cái kia chân trắng đều từ xẻ tà ở giữa lộ ra, trắng bóng một mảnh. Ngoa tạo. Thấy cảnh này, Tô Thường đều kinh ngạc. Sau đó, hắn liền nghe đến nhị phu nhân mềm mềm nhấp múa thanh âm, "Ai, ngươi giúp ta xem một chút, ta mới làm đôi giày này thế nào?" Xem được không? Xem được không? Nữ nhân, ngươi là chơi với lửa. Hắn quay đầu nhìn về phía nhị phu nhân, phát hiện nhị phu nhân còn chưa làm cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ, vô tội nháy mắt to nhìn xem hắn. Giống như thật là đơn thuần liền muốn biết giày thế nào. Thảo. Tô Thường nội tâm dày vò, thật sâu thở ra một hơi, sau đó không ngừng ở trong lòng nói với mình, đây là đại ca nữ nhân. Đây là đại bột nữ nhân. sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nhưng là, Tô Thường như thế nào đi nữa lý trí, hắn cũng là một cái nam nhân a. Đối mặt loại tình huống này, hắn làm sao có thể nhịn được? 3. Tô Thường trực tiếp nắm tay bỏ vào dựng trên người mình bộ vật. Chiếm người ta tiện nghi, kia là cầm thú. Có tiện nghi không chiếm, đó chính là không bằng cầm thú. Tô Thường một bên thưởng thức của lại, một bên một mặt vô tội nhìn xem nhị phu nhân giọng thành khẩn nói ra, "Phu nhân, ngài thế nhưng là chị dâu ta a. Đại tẩu, ngươi làm như vậy, ta đại ca biết không?" "Đại tẩu, nhà chủ yếu là biết ngươi dạng này, hắn sẽ nghĩ như thế nào a?" "Đại tẩu, ta vẫn còn con nít a, cái gì cũng không hiểu. Ta chỉ là một cái tiểu tùy tùng a." Tô Thường phối hợp hắn một mặt thành khẩn vẻ mặt vô tội, đem nhị phu nhân đều nhìn bó tay rồi. Nàng nhìn xem Tô Thường biểu lộ, nhìn lại Tô Thường đặt ở chân của mình bên trên không an phận hai tay, trong lòng không khỏi nghĩ đến, da mặt thật là đủ dày. Ngoài miệng luôn miệng nói ta là đại ca ngươi nữ nhân, hai tay của ngươi ngược lại là một khắc không ngừng lại a. "Hả? Còn dám hướng bên trong sở?" Nhị phu nhân trên mặt lần thứ nhất xuất hiện một vòng đỏ ửng. Chương 32, Têu Ba Ba. Mặc dù Tô Thường mặt dày vô sỉ lớn mật có chút để nhị phu nhân kinh ngạc, nhưng là rất nhanh, nhị phu nhân ánh mắt kinh ngạc liền phát sinh biến hóa. Trong đó thế mà còn ra hiện một vòng ý vị sâu xa ánh sáng. Kết quả là, cái này nhị thân thể phu nhân nghiêng về phía trước, càng tới gần Tô Thường, đồng thời bắt lấy Tô Thường cổ áo, trực tiếp cùng Tô Thường mặt đối mặt, khoảng cách giữa hai người không cao hơn 5 cm. Tô Thường chóp mũi đều nhanh đụng phải nhị phu nhân môi đỏ. "Không cần phải để ý đến đại ca ngươi. Dù sao chỉ cần chúng ta lén lén, không nói cho hắn không phải tốt, hắn lại không phát hiện được chúng ta khá lắm, nữ nhân này được voi đòi tiền a. Hiện tại đã trắng trợn sát dụ ta sao? Đại ca, không nên trách huynh đệ không phải người, thật sự là tẩu tử quá mê người a." Tô Thường nội tâm đối với Hạ Hầu Bá đột nhiên rất là ấy nấy, tự mình ý thế hiếp người cầm cũng là hắn thế, kết quả hiện tại tự mình lại còn bắt hắn cho biến tướng lục. "Đại ca, đừng trách ta, chủ yếu ta không thể ném nam nhân mà ta. Lại nói, chúng ta vậy cũng là phù sa không lưu ruộng người ngoài không phải." Nhìn xem còn cố ý trêu chọc tự mình nhị phu nhân, Tô Thường cười lạnh một tiếng, coi như thật phát sinh cái gì, cũng không thể bị nữ nhân này cho cầm chắc lấy. Liền xem như đùa bỡn tình cảm, cũng cho tới bây giờ chỉ có ra đùa bỡn người khác, sao có thể dễ dàng tha thứ có người đùa bỡn tự mình. Cái này nhị phu nhân lần lượt dạng này, không cho nàng một điểm nhan sắc nhìn xem, sao có thể để nàng nhận rõ sự thật, sao có thể để nàng. Bằng không thì nếu không nàng vẫn là cho là mình là tại trưởng không hết thảy, trong lòng dương dương đắc ý đâu. Bá một chút, Tô Thường rút ra một đoạn bạch long kiếm, dùng ra vỏ thân kiếm chống đỡ nhị phu nhân tuyết trắng cái cổ, hai mắt hàn ý tất lộ, "Phu nhân, đại tẩu, ngươi có biết hay không có câu nói gọi chơi với lửa có ngày chết cháy? Đem ta lửa cong lên, cũng không có đơn giản như vậy kết thúc. Muốn cho ta có lỗi với đại ca, còn là muốn giết ta, ngươi tự mình tìm đường chết cũng đừng mang ta lên. Bằng không thì ta cam đoan, ta cái thứ nhất liền sẽ trước hết để cho ngươi chết." Tô Thường nửa thật nửa giả nói, đối với nhị phu nhân tìm đường chết hành vi, hắn thật sự có một chút sợ hãi. Vạn nhất đây là Hạ Hầu Bá đang cố ý thăm dò hắn đâu. Mặc dù cái này đại giới có chút lớn, nhưng cũng không phải là không được. Lại hoặc là cái này nhị phu nhân không có hảo ý, muốn đến cái tiên nhân kiều, vu oan hãm hại, sau đó chạy đến Hạ Hầu Bá nơi đó đi cáo trạng làm sao bây giờ. Bất kể như thế nào, lão tử trước hết giết giết ngươi nhuệ khí. Dù sao Tô Thường trên tay cũng là dính qua nhân mạng, giờ phút này không còn che giấu sát ý phóng xuất ra, liền ngay cả nhị phu nhân giờ phút này trong mắt cũng không thể tránh né toát ra vẻ kinh hoàng. Nàng phát hiện, Tô Thường khí chất tại vừa mới ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên cổ của nàng cũng rõ ràng cảm nhận được băng lãnh mũi kiếm mang đến nhói nhói. Tô Thường ánh mắt cũng nói cho nàng, đây cũng không phải là loại kia uy hiếp đe dọa, nói chuyện giật gân, mà là xác thực chuyện sẽ xảy ra. Tô Thường thật sẽ giết nàng. Thử. Nhưng là, nhị phu nhân hoảng sợ ánh mắt phía sau, vậy mà trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, thậm chí còn mang theo một tia cực nóng. Ngay tại Tô Thường coi là nhị phu nhân đã nhận thức đến phẫn nộ của mình, sẽ ngoan ngoãn nghe lời lúc, cổ bị mũi kiếm đỉnh lấy nhị phu nhân, đột nhiên ngẩng đầu một cái, vòng qua mũi kiếm, trực tiếp nhắm ngay Tô Thường miệng bật lên. "Nô, ngoa tào." Không sai, Tô Thường đều mở bức. Cái nữ nhân điên này vậy mà trực tiếp đi lên cưỡng hôn hắn, mà lại là ngạnh sinh sinh sát mũi kiếm biên giới xông lên. Tô Thường có thể rõ ràng cảm nhận được, mũi kiếm thậm chí xẹt qua cái này nhị phu nhân trắng nõn cổ, lưu lại một đạo vết máu. Thế nhưng là, cái nữ nhân điên này tựa hồ một chút cũng không có cảm thấy đau đớn sợ hãi, ngược lại một chút ôm lấy Tô Thường cổ. Đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Thường nhìn. Còn lẽ lươi liếm liếm môi đỏ, ánh mắt cực nóng vô cùng, thật giống như giấy lên hỏa diễm, muốn đem Tô Thường thiêu đốt. "Nhà mình tẩu tử, đối đàn ông các ngươi tới nói, không phải hẳn là càng có cảm giác kích thích hơn mà?" Nhị phu người tóc hai rối bời nằm tại liễn kiệu trên ghế ngồi, hai tay ôm lấy Tô Thường cổ, thổ khí như lan, "Ánh mắt của ngươi nói cho ta, ngươi hưng phấn, ngươi cũng nghĩ làm một thứ gì đúng không?" Nghe vậy Tô Thường trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, ho nhẹ một tiếng, "Ta chán ghét nữ nhân điên." "Không, ngươi không ghét." Nhị phu nhân mị nhãn như tơ, vuốt vuốt tóc tán loạn, tiến đến Tô Thường bên thai nhẹ nhàng nói ra, "Ta nhìn thấy ngươi kéo cờ." "Có rõ ràng như vậy sao?" Tô Thường có chút lúng túng túi đầu nhìn một chút, "Ai, chỉ đổ thừa hắn tiền vốn quá lớn, đúng là rất dễ dàng để cho người ta phát hiện dị thường a." "Phu nhân đừng làm loạn, chúng ta chú ý một chút thân phận, bên ngoài còn có người ở đây." "Khanh khách." Nhị phu nhân nở nụ cười, "Có người hay không nói cho ngươi, ngươi giả giả vờ đứng đắn dáng vẻ thật rất đáng yêu a." Trêu chọc Tô Thường một câu, nhị phu nhân lại tới gần Tô Thường, môi đỏ khẽ nhếch, sau đó lẻ lươi tại Tô Thường trên mặt liếm lấy một chút. "Ta biết nam nhân đều là giả vờ chính đáng, nhưng ngươi biết không, ngươi giả vờ chính đáng dáng vẻ cũng rất đặc biệt đâu, mà lại ta cái này thân phận, ngươi có phải hay không đáy lòng cũng đặc biệt thích? Chẳng lẽ không nên để ngươi càng hưng phấn sao? Nói xong, nhị phu nhân một cái tay còn vô ý thức chạm đến Tô Thường cái nào đó bộ vị mấu chốt. T. Đây thật là cái yêu tinh. Tô Thường lông mày nhíu lại, nữ nhân này là trêu chọc ta cấp trên rồi. Đã ngươi vẫn là như vậy không biết quay đầu, vậy cũng đừng trách ta cũng không khách khí. Tô Thường trực tiếp hai tay vừa dùng lực, đem nhị phu nhân bó sát người sườn sám đẩy lên đi, sau đó hai tay không chút khách khí. Anh rất nhanh, nhị phu nhân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nguyên bản giả giả vô tội ánh mắt cũng dần dần mê ly lên, chỉ cảm thấy Tô Thường cái kia hai tay càng lúc càng lớn mật. Trực tiếp xâm nhập cái nào đó rậm rạp màu đen trong rừng rậm. Mạnh mẽ đâm tới. Chín cạn một sâu. Phải ba trái ba. Bày như man đi. Tiến như địa bước. Giờ phút này Tô Thường đem tiếp trước nhìn vô số đảo quốc tình yêu động tác mảng lớn học tập kinh nghiệm, đặc biệt là trên tay công phu động tác, hoàn toàn thi triển đi ra. Chủ yếu là hiện tại thời cơ này, đúng là quá không tiện, nếu là thật sách thương lên ngựa, vạn nhất bị người bên ngoài phát hiện, Tô Thường còn có cơ hội ý thế hiếp người sao? Liên thật muốn trực tiếp chuẩn bị xuống một lần xuyên biệt rồi, vật khí tốt có lẽ còn có thể trùng sinh. Bất quá dù là không cần thương, chỉ dựa vào hai tay của ta, ta cũng có thể để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Để ngươi mở mang kiến thức một chút ta độc môn xoa bóp. Biết không biết mình sai rồi, còn dám trêu chọc ta sao? Tô Thường một bên hai tay không ngừng, một bên thấp giọng quát nói. Hắn nhìn lấy nhắm chặt hai mắt, mày nhăn lại nhị phu nhân, tựa hồ tại đau nhức cũng khoái hoạt lấy, một chút cũng không có để ý tới Tô Thường. Mẹ nó không thể nhịn. Tô Thường đột nhiên thêm, nhanh, nhanh, độ cùng lực lượng, tiêu ba ba, nhanh, a cha, cha. Theo một tiếng ngắn ngủi rồn rập thấp, ngâm, nhị phu nhân đỗng nhiên song tay thật chặt ôm lấy Tô Thường, sau đó toàn thân run lên. Chậc chậc, Tô Thường xem xét, đều kéo ti. Chương 33, muốn chú ý thân thể a. Nhìn xem thở hừng hực, đổ mồ hôi lâm ly nhị phu nhân, Tô Thường không khỏi phát lên một cỗ cảm giác thỏa mãn. Tiểu tử, chị không được ngươi. Chi chi chi. Đột nhiên một trận chấn động tiếng vang lên, Tô Thường ánh mắt ngưng tụ, còn tưởng rằng là cái này nhị phu nhân còn mang theo cái nào đó kiếp trước cùng loại bỏ chét nhỏ đồ chơi, còn tốt, chỉ là một cái truyền ảnh thạch. Nhị phu nhân ngược lại không gấp không chậm, mị nhãn như tơ nhìn Tô Thường một nhãn, cả sửa lại một chút mặc, sau đó mới thản nhiên kết nối vào truyền ảnh thạch. Uy, tiểu nương, các ngươi đến đâu rồi a? Nguyên lai là Hạ Hầu Kiệt, xem ra hắn đối cái này nhị phu người hay là rất tôn kính. Cha ta để cho ta hỏi một chút ngươi, đại khái lúc nào tốt để cho người chuẩn bị cơm trưa? Lúc nào tốt? Hiện tại biết sốt rồi. Ngươi nếu là lại không thúc, ta hoài nghi ta đều muốn bị ngươi tiểu nương đẩy ngược. Gấp cái gì? Nhanh, nhị phu nhân một mặt cao lạnh, đối Hạ Hầu Kiệt nói ra, để hắn an bài trước đi, ta lập tức tới ngay, hôm nay ta không quá dễ chịu, trên đường để cho người ta đi chậm điểm, bằng không thì trong lòng khó chịu. Phi, Tô Thường một mặt im lặng. Ngươi còn không thoải mái, vừa mới trêu chọc thời điểm ta nhìn không phải nhưng hăng hái. Được rồi, ta cái này để cha trước chuẩn bị, hắn nhưng một mực tại bên này đợi ngài trở về đâu. Hạ Hầu Kiệt một mặt lấy lòng, đột nhiên hắn tại video bên cạnh thấy được Tô Thường, sau đó đối nhị phu nhân cười nói, tiểu nương, ngươi có chuyện gì đều có thể cùng Tô Thường nói, nếu là thực sự không thoải mái, cũng có thể để Tô Thường cho ngươi xem một chút, ha ha, hắn nhưng tương đương đáng tin cậy. Sau khi nói xong, Hạ Hầu Kiệt còn ngốc ngốc cười không ngừng. Cắt. Tô Thường trên mặt lá không hiểu muốn cười, ngươi để ta đưa ngươi tiểu nương, hiện tại lại làm cho nàng không thoải mái cho ta xem một chút. Đại thiếu gia, ta mẹ nó nếu là không biết ngươi rốt cuộc là ai, đều muốn hoài nghi ngươi là cố ý như thế thao tác. Cái này tờ mờ không phải đưa nữ, vẫn là đưa. Mộ a, lại để cho ta hỗ trợ, ta là thật sợ giúp đỡ liền bị ngươi tiểu nương đẩy ngã xuống giường a. Hạ Hầu Bán nếu là biết mình nhi tử là để cho mình đổi xanh kẻ cầm đầu một trong, không biết có cảm tưởng gì. Ha ha, Tô Thường ngươi nhìn ta tiểu nương một điểm, nàng một mực mang theo nước nguyệt sơn trang, tương đối là đơn thuần. Hạ Hầu Kiệt nói xong liền cúp truyền ảnh thạch. Đơn thuần? Ngươi kia là không biết nàng vừa mới lái xe mạnh biết bao. Ngay cả ta cái này lão tài xế đều bị nàng hàn chết trên xe sợ mặt. Tô Thường cùng nhị phu nhân hai người lẫn nhau, đều nhìn ra đối phương nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Dù sao vậy cũng là yêu đương vụng trộm nha, Tô Thường còn tính là bình thường, vừa nghĩ tới bị phát hiện hậu quả, hắn liền đối với lần này chuyện phát sinh cảm nhận được im lặng cùng nhức cả trứng, xem như nhất tâm không cam tình không nguyện yêu đương vụng trộm. Mà cái kia nhị phu nhân nhưng thật giống như không thèm để ý chút nào chuyện này hậu quả, cho dù là trên cổ có đạo nhỏ xíu vết máu, cũng không quan trọng không quan tâm đến nó, ngược lại cả người tản mát ra một loại nhạy cảm xúc động. Từ ánh mắt của nàng ánh mắt bên trong, Tô Thường tựa hồ còn có thể cảm nhận được nội tâm của nàng đạt được thả ra loại kia phản nghịch cảm giác thỏa mãn. Thật là một cái nữ nhân điên. Tô Thường lắc đầu, không biết Hạ Hầu Bá làm sao lại đối như thế một nữ nhân như thế sủng ái. Đây là yêu một thất ngựa hoang, trong nhà nhưng không có thảo nguyên a. Có thể không được sao? Hạ Hầu Kiệt quải điệu truyền ảnh thạch về sau, trên đường đi Tô Thường cùng nhị phu nhân ngược lại là đều an phận rất nhiều. Tô Thường cũng không tiếp tục cùng với nàng nói nhiều một câu nói nhảm, hắn chỉ là không muốn lại có cái gì yêu thiêu thân phát sinh. Nhưng là, nhị phu nhân ngồi ở một bên thân thể, vẫn là chậm rãi hướng Tô Thường tới gần, không nói lời gì liền hai tay ôm Tô Thường tay phải. Sau đó cả người y như là chim non nép vào người, dựa vào tại Tô Thường trên bờ bay, hai người như đồng tình lữ. Nhị phu nhân hai tay tại Tô Thường ngực hoạch vòng, nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi có phải hay không cho là ta rất tùy tiện, cho là ta đối tất cả nam nhân đều như vậy? Ha ha. Tô Thường nghe lời này trong lòng nghĩ cười, cỡ nào quen thuộc lời kia. Không phải sao? Tô Thường cố ý hỏi ngược lại. Hồi lâu, nếu như nếu như ta nói ta chỉ đối một mình ngươi dạng này, hôm nay cũng là lần đầu tiên làm như vậy, ngươi tin không? Nhị phu nhân ôm Tô Thường cánh tay, xuất thần nói, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái hỏng bét lao thái bà rất xấu. Tô Thường kiếp trước liền minh bạch một cái đạo lý, càng nữ nhân xinh đẹp, càng sẽ gạt người. Tô Thường không có chú ý tới, một mực biểu hiện không gì kiêng kỵ nhị phu nhân, giờ phút này trong mắt vậy mà hiện ra một vòng ưu sầu. Mau đem để tay, đợi chút nữa sắp đến. Tô Thường một mặt ghét bỏ, dùng tay vớt ve nhị phu nhân quấn lấy tay của hắn. Nghe được Tô Thường không nhịn được khẩu khí, nhị phu nhân đột nhiên cười, nàng lần nữa đụng lên đến, kéo qua Tô Thường cổ áo, bẹp chính là một ngụm mưa lên, sau đó vũ mị cười một tiếng, ta liền thích ngươi hung ta bộ dáng. Hảo tâm động. Tô Thường im lặng, nữ nhân này sẽ không phải là Jun MA. Rốt cục, Liễn Điệu đạt tới mục đích. Tại Hạ Hầu gia huyền thiết trước cổng chính, Hạ Hầu Kiệt cùng Hạ Hầu Bá hai người liền mang theo đông đảo người hầu, đứng tại cửa ra vào, nên đón nhị phu nhân. Mắt thấy được địa, Liễn Điệu dừng lại về sau, Tô Thường lập tức liền đi xuống trước, sau đó vén rèm để nhị phu người xuống tới. Lần này, nhị phu nhân ngược lại là không tiếp tục để Tô Thường cũng bị nàng, tự mình đi ra. "Tiểu nương, ngươi trở về." Hạ Hầu Kiệt cái thứ nhất chào đón, cùng nhị phu nhân chào hỏi. Đằng sau nhìn qua uy nghiêm tỉnh táo Hạ Hầu Bá, trong mắt cũng là toát ra nồng đậm yêu thương, nhìn xem cái này so với hắn bản nhỏ 10 tuổi nữ nhân xinh đẹp. Tốt một bộ gia đình hòa thuận, vợ chồng ân ái chẳng cảnh. Chỉ là bây giờ thấy cái này, Tô Thường kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được nghĩ đến trước đây không lâu mặt mũi tràn đầy mỹ thái nằm tại dưới người hắn nhị phu nhân, cùng cái kia trên ngón tay kéo hình tượng. Hạ Hầu Bá, trong mắt hắn cũng sinh ra cảm giác kỳ quái, làm sao cảm giác tốt lụng. Không biết vì cái gì, Tô Thường ma xui quỷ khiến đem lưng ở sau lưng tay, hung hăng sờ lên nhị phu nhân bằng ngông, bụng trộm bóp một cái. Không thể không nói cái góc độ này chọn rất tốt, đằng sau có Liễn Tiệu cản trở, phía trước lại nhìn không ra, Tô Thường gan to bằng trời sờ soạng lần này thật đúng là không có người có thể phát hiện. Ân đi tại Tô Thường trước mặt nhị phu nhân, cũng bị Tô Thường đột nhiên xuất hiện bàn tay heo ăn mặn giật nảy mình, vô ý thức phát ra một thân kiểu hử. Bất quá nàng dù sao cũng không phải thường nhân, rất nhanh liền biết là Tô Thường làm, cũng là lập tức khôi phục bình tĩnh. Hạ Hầu Bá cũng phát hiện dị thường, hỏi, phu nhân thế nào? Sau đó ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Tô Thường nói ra, Tô Thường, trên đường phu nhân không có chuyện gì phát sinh à? Nhìn xem đột nhiên nghiêm túc lên Hạ Hầu Bá, Tô Thường trong lòng một lộn bộ, chính muốn nói gì, nhị phu nhân liền trước tiên mở miệng nói ra, không có gì, chính là ở bên trong ngồi quá lâu, vừa mới chất tê, đi đường có chút không quá quen thuộc. Nghe được nhị phu nhân giải thích, Hạ Hầu Bá gật gật đầu, không lại nói cái gì. Đi thôi, chúng ta trước đi ăn cơm. Rất nhanh hắn liền dẫn đám người đi phòng ăn, sau đó trên đường, hắn tùy ý hỏi một chút Tô Thường, Tô Thường, gần nhất có cái gì nghĩ đối lời ta nói? Tô Thường nhìn thoáng qua Hạ Hầu Bá, đột nhiên lời nói thâm thía, mười phần quan tâm nghĩ, tướng quân, muốn chú ý thân thể à? Đại tẩu đều đói khát thành như thế á. Chương 34, vẫn như cũ không thành thật hạ huyện đồng Hạ Hầu Bá khẽ gật đầu, cười nói, ta giả, về sau vẫn là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ à. Bất quá thân thể của ta vẫn được, ngươi nói đúng không đồng đồng? Hạ Hầu Bá ôm nhị phu nhân, ha ha cười nói. Hạ Hầu Bá nói chuyện đồng đồng, Tô Thường liền nhớ lại, nhị phu nhân tên thật gọi Hạ Huyền Đồng. Bất quá như thế điểm đạm danh tự, người thế nào liền cuồng dã như vậy đâu? Nghe được Hạ Hầu Bá, nhị phu nhân Hạ Huyền Đồng lường hắn một cái, ý vị thâm trường nói ra, đúng vậy a, một ít người nhưng lợi hại, liền thích hung hăng. Nói xong, còn trong lúc lơ đãng lường Tô Thường một nhãn. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Đại tỷ, Hạ Hầu Bá còn ở lại chỗ này đâu, ngươi nói liền nói, không cần loạn nhìn người a. Ta có thể điệu thấp một điểm không, cái này sơ sót một cái nhưng là muốn chết người. Tô Thường tranh thủ thời gian nhãn quan mắt, tâm xem tâm, nhìn không chớp mắt. Một bên khác Hạ Hầu Bá không có có mơ tưởng, chỉ cho là Hạ Huyền Đồng tại cùng hắn tán tỉnh, ngược lại là vui vẻ. Nói thật, ngay từ đầu Tô Thường vẫn còn có chút khẩn trương, sợ hai cái này nhị phu nhân Hạ Huyền Đồng không theo sáo lộ ra bài. Bất quá xem ra, hắn hiện tại có thể xác định, Hạ Huyền Đồng nữ nhân này còn không có điên đến tình trạng kia, dù sao nếu là nàng thật nói, cái thứ nhất chết chính là nàng Hạ Huyền Đồng tự mình. Đến phòng ăn, đám người phân biệt ngồi xuống. Lần này Hạ Hầu gia đến trong đám người vẫn rất nhiều, ngoại trừ mấy cái Hạ Hầu Kiệt đệ đệ muội muội bên ngoài, còn có một cái Hạ Hầu Bá muội muội, Hạ Hầu Bánh. Hạ Hầu Bánh nhìn qua rất là cao lạnh, rất ít nói. Trông thấy Tô Thường cùng Hạ Huyền Đồng cũng chỉ là khẽ gật đầu, không có nhiều nói cái gì. Tô Thường ngược lại là không có có ngoài ý muốn, cái này Hạ Hầu Bánh là Hạ Hầu Bá cùng cha cùng mẫu thân muội muội, khi còn bé liền một mực bị sủng ái, sau khi lớn lên lại có Hạ Hầu Bá bà bọc, tính tình lớn một chút cũng bình thường. Cũng là bởi vì đại tiểu thư này tính tình, mặc dù Hạ Hầu Bánh dáng dấp cũng không tệ, nhưng lại một mực độc thân, không người nào dám trêu chọc nàng. Đi vào bạch ngọc xây thành bàn dài trước, Hạ Hầu Bá đương nhiên là ngồi tại chủ vị, Hạ Hầu Kiệt ngồi bên phải thủ hàng thứ nhất, Hạ Huyền Đồng ngồi tại cái thứ hai, Hạ Hầu Bá cái khác con cái thì ngồi tại Hạ Huyền Đồng đằng sau. Cái này cũng rất rõ ràng, thể hiện địa vị cao thấp. Hạ Hầu Kiệt là con trai trưởng, Hạ Hầu gia tương lai thiếu chủ, lẽ ra là ngồi tại Hạ Hầu Bá bên cạnh hàng thứ nhất. Mà Hạ Huyền Đồng là trên danh nghĩa chủ mẫu, ngồi tại cái thứ hai cũng không thể dị nghị, về phần những cái kia con thứ nữ, địa vị khẳng định phải xếp tại Hạ Huyền Đồng về sau. Bên trái cái thứ nhất thì là Hạ Hầu Ánh. Về phần Tô Thường, lúc đầu cũng không tính lên bàn. Cái này cả một nhà đều là Hạ Hầu gia địa vị cao nhất người, hắn Tô Thường một ngoại nhân, không đủ tư cách. Không thấy chung quanh những hộ vệ kia, thị nữ, cả đám đều đứng đấy nha, Tô Thường bản chất cùng bọn hắn cũng không có gì khác biệt, vài ngày trước thậm chí còn không bằng bọn hắn. Tô Thường, ngươi an vị tại bánh bánh bên cạnh. Hạ Hầu Bá mở miệng, ngữ khí rất là thân cận. Nghe nói như thế, trong nhà ăn những hộ vệ kia trong mắt đều là hâm mộ ghen ghét, bọn hắn là Hạ Hầu gia nhất cận vệ, không biết xem qua bao nhiêu lần Hạ Hầu gia loại này ra yến, còn là lần đầu tiên trông thấy có họ khác tử đệ có thể ngồi lên cái này bàn ăn. Loại này đã không liên quan tới địa vị, mà là đối ngươi tán thành cùng thân cận. Cái này Tô Thường thật là có tài đứa gì, những cái kia phục thị Hạ Hầu gia mấy chục năm lão nhân đều không có hưởng thụ qua bực này đãi ngộ. Tựa hồ nhìn ra Tô Thường lo nghĩ cùng kinh ngạc, Hạ Hầu bá điểm nhiên như không có việc gì thản nhiên nói, ta nhìn thấy Kiệt Nhi cho ta Đô gia xét nhà rõ ràng chi tiết, cái này Đô gia xác thực lớn có vấn đề, ngươi làm rất không tệ. Thì ra là thế. Tô Thường trong lòng nhưng đây là nhìn hắn năng lực làm việc mạnh, lại không sợ chịu trách nhiệm tiếng xấu, lôi kéo tự mình á, bất quá dù là biết đây là Hạ Hầu bá cố ý lôi kéo thân cận, Tô Thường trong lòng vẫn là rất cảm động. Loại này không đem ngươi trở thành ngoại nhân, lấy ngươi làm người nhà bốt, hiện tại là thật rất ít gặp à. Có đôi khi Tô Thường cũng không biết đến cùng là bởi vì lúc trước mê hoặc nhân tâm thẻ công hiệu, vẫn là Hạ Hầu bá xác thực liền xem trọng hắn, tin tưởng lòng trung thành của hắn. Nếu như không phải là bởi vì sớm biết, Hạ Hầu gia đại hạ tương quỳnh, vô lực hồi thiên, Hạ Hầu bá kết cục cũng đã được quyết định từ lâu, Tô Thường thật muốn không là tốt rồi tốt đi theo Hạ Hầu gia hốn, trung thành tuyệt đối, chịu mệnh nhọc làm lấy ý thế hiếp người tiểu thủy tùng, cũng rất thơm à. Nếu là Hạ Hầu Kiệt về sau không nên thân, cùng lắm thì tự mình coi như tư mã ý, cũng có thể hảo hảo phụ trợ mà. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Tô Thường một mặt cảm kích nhập tọa. Thật vừa đúng lúc, Tô Thường cùng Hạ Huyền Đồng hai người vừa thích ngồi ở đối diện. Theo đám người ngồi xuống, một bàn quận tiệc đều bị đã bưng lên, trọn vẹn mấy trăm đạo đồ ăn, đều nhanh gặp phải kiếp trước Tô Thường mãn hán toàn tịch số lượng. Trên bàn cơm, Tô Thường ăn ngon tốt, đột nhiên cả người gấp thức ăn động tác một trận. Đột nhiên cảm giác cơm dưới đáy bàn có đồ vật gì tại trên đùi hắn cào đến cào đi. Hả? Tô Thường ngẩng đầu, liền thấy Hạ Huyền Đồng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, thần sắc có chút đắc ý ngoạc ảo. Tô Thường đều không nhớ rõ cả ngày hôm nay hắn nói nhiều ít cái ngoạc ảo. Cái này bà điên nhóm là càng ngày càng hăng hái a, không sai, Tô Thường đã cảm nhận được một con chân bóng chân nhỏ tiến vào ống quần của hắn bên trong. Bất quá Hạ Huyền Đồng tốt giống chẳng hề làm gì, hết sức chuyên chú đang ăn cơm, cái kia diễn kỹ kém chút để Tô Thường hoài nghi có phải là hắn hay không nghĩ sai, là bên cạnh Hạ Hầu Đánh làm. Bất quá nhìn xem Hạ Hầu Đánh một mặt cao lạnh ngự tỷ khí tức, nhìn xác thực không phải làm loại chuyện này người. Hắn nắm chặt lại đôi đũa trong tay, hung hăng cắn miệng bên trong đồ ăn, trong mắt cảnh cáo ý vị hết sức rõ ràng. Đại tỷ, lão công ngươi liền tại ngồi bên cạnh đâu? Tê Tô Thường có chút hít một hơi khí lạnh, cái nữ nhân điên này vậy mà lại đem một cái chân khác rơi đến đây. Cũng may mắn Tô Thường mặc chính là áo choàng, Hạ Huyền Đồng chân không thể lại tiến vào trong rối tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Một lát sau, ngay tại Tô Thường cho rằng Hạ Huyền Đồng đã biết khó mà lui, không còn hồ nháo thời điểm, mới hách nhiên phát hiện, Hạ Huyền Đồng chân vậy mà trực tiếp cách quần bắt đầu đi lên động. Khủ. Tô Thường một miếng cơm kém chút nghẹn, khá lắm, đây là nhìn rồi không đi bảo, biến hóa phương trầm a. Mẹ trứng, tuyệt đối không thể để cho ngươi dẫm lên cửa. Tô Thường bất động thanh sắc, đem thân thể có chút về sau ngồi. Đông một chút. Không ngờ tới Tô Thường thân thể đột nhiên lui về phía sau Hạ Huyền Đồng, duỗi ra hai chân một chút thất bại, thân thể bỗng nhiên nhào trên bàn. Thế nào Đồng Đồng? Hạ Hầu Bá ngẩng đầu, tò mò hỏi. Không có. Không có việc gì. Hạ Huyền Đồng khoát khoát tay, cũng hướng phía trước ngồi ngồi. Sau đó, Tô Thường phía dưới lại cảm nhận được cái nữ nhân điên này bàn chân nhỏ. Không thể nhịn. Tô Thường trực tiếp đem chống không tay trái, lặng lẽ cầm xuống đi, một phát bắt được một con chân trượt trắng non tiểu khả ái. Hạ Huyền Đồng thân thể rõ ràng run lên. Tô Thường khẽ miệng mỉm cười, dùng tay tại Hạ Huyền Đồng chân trong nội tâm chậm rãi gãi ngương ngứa. Nô. Lập tức Hạ Huyền Đồng cả người đều không động, trên mặt hồng hồng nín cười. Chương 35, Hoang Xuyên Diệp ra. Bất quá Tô Thường bên cạnh Hạ Hầu Đánh tựa hồ đã nhận ra cái gì, hơi nghi hoặc một chút tò mò hỏi, tẩu tử, ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Nhìn ngươi sắc mặt đột nhiên hồng như vậy nhuận. Hạ Huyền Đồng một mặt bình tĩnh, không có việc gì, chính là ta gần nhất một mực tại ăn chay niệm Phật, đột nhiên ăn những thứ này thịt cá có chút không quen thôi. Nói, tựa hồ còn có chút buồn nôn. Hạ Huyền Đồng phản ứng, là như vậy tự nhiên, chân thật như vậy. Tô Thường nếu là không biết, còn thật sự cho rằng nữ nhân này là ăn chay ăn nhiều, Bồ Tát tâm địa đâu. Những người khác càng là tin tưởng không nghi ngờ, đặc biệt là Hạ Hầu Bá, trực tiếp liền lên tiếng, ngay lập tức đi nói cho bếp sau, về sau chỉ cần có Đồng Đồng tại, hết thảy không cho phép làm cái gì quá mức thức ăn mặn đồ ăn. Đến, đáng thương Hạ Hầu ra cái khác ăn cơm người, về sau đều phải bồi tiếp ăn chay. Sau lần này, sau đó thời gian ăn cơm, Hạ Huyền Đồng rốt cục không còn làm yêu, an tâm ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Hạ Hầu Bá cũng là cùng Tô Thường ở một bên phòng tiếp khách, trò chuyện lên chính sự. Lần này chuyện của Đỗ gia hoàn toàn chính xác vượt quá ta dự kiến, xem ra cái này Vịnh Yên Thành có thật nhiều người trong bóng tối mưu đồ. Hạ Hầu Bá sắc mặt lạnh lùng nói, Tô Thường, ngươi kế tiếp còn muốn tiếp tục gia tăng cường độ, cha cho ta cha rõ ràng đến cùng là ai, ở phía sau nghĩ muốn đối phó ta Hạ Hầu gia. Lúc khi tối hậu trọng yếu, ta cho phép ngươi có thể tiền trạm hậu tấu. Hạ Hầu Bá ngữ khí lạnh lẽo, giờ phút này sát ý lộ ra. Hắn biết hoàng vị tranh đoạt thời điểm, chắc chắn nương theo lấy gió tanh mưa máu, có vô số thế lực muốn thừa cơ hội này nhất phi trùng thiên, đều đang âm thầm chuẩn bị muốn lật tung bọn hắn sáu đại tuyển đế hầu gia tộc. Thậm chí sáu đại tuyển đế hầu trong gia tộc cũng là lẫn nhau tính toán, muốn chiếm đoạt mặt khác một nhà càng thêm cường đại. Hạ Hầu gia làm sáu đại tuyển đế hầu bên trong duy hai không tại đế đô gia tộc một trong, tức thì bị rất nhiều người để mắt tới. Lúc này một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, cho nên hắn đã đầy đủ nhân mại. Thế nhưng là nếu có người đem cái này xem như Hạ Hầu gia mềm yếu, xem như hắn Hạ Hầu bá lùi bước, vậy hắn cũng không để ý dùng máu tươi chứng minh đao của hắn còn y nguyên sắc bén. không ngại dùng quần quật đầu người, đến giúp bọn hắn nhớ lại Hạ Hầu gia uy danh. Thuộc hạ minh bạch. Tô Thường gật gật đầu, sau đó lập tức nhận lầm, lần này chuyện của Đỗ gia, không có nói trước hướng ngài báo cáo, thật sự là thuộc hạ thất trách, bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Kinh lịch tiếp trước chỗ làm việc Tô Thường, rất rõ ràng nếu như biết lao bản đối trong lòng ngươi có bất mãn, dù là hắn không nói, ngươi cũng muốn tự mình chủ động ra nhận lầm. Nếu như chờ lão bản chính mình nói ra, cái kia cũng đã muộn. Quả nhiên, nghe được Tô Thường, Hạ Hầu bá khỏe miệng trong lúc lơ đãng có chút dương lên, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Ta biết ngươi cùng cái kia Đỗ gia ở giữa liên quan, người trẻ tuổi ta có thể lý giải, bất quá không có lệnh của ta liền tự tiện xuất động Hắc Vân Đô, xét nhà diệt khẩu, ngươi biết đây là cái gì đại tội sao? Dù là ta hiện tại đem ngươi giải quyết tại chỗ, lại diệt ngươi Tô gia cả nhà, cũng không ai sẽ cảm thấy ta xử trí nặng. Bất quá niệm tình ngươi đúng là trung thành tuyệt đối, cũng phát hiện Đỗ gia âm mưu, lần này coi như công tội bù nhau. Hạ Hầu bá đây là đánh đại đồng lại cho cái củ cải, Tô Thường trong lòng lòng dạ biết rõ, trên mặt mũi lại như cũ biểu hiện được một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ. Lần này, tiêu diệt Đỗ gia, từ đó chép ra những cái kia vàng bạc châu báu, kỳ chân dị vật, ta cho phép ngươi lấy ra một thành. Cho ta một thành. Tô Thường sững sờ, mặc dù chỉ là một thành, nhưng là cái này tổng lượng thật sự là kinh người lớn a. Người khác không biết, Tô Thường thế nhưng là thanh thanh sở sở, cái kia Đỗ gia quan bạch ngân, liền có chân đủ 18 vạn lượng. Nói cách khác riêng này bạch ngân hiện ngân, Tô Thường cái này một thành liền có gần 2 vạn lượng. Thế giới này phổ thông nhà ba người, nhất niệm đoạt được cũng bất quá là mấy lượng bạch ngân. Tô gia tuy là phú thương, nhưng có thể tùy thời cầm ra ngân lượng cũng không phải hơn ngàn mà thôi. Thuộc hạ thay mặt Hắc Vân Đô trên dưới, tạ tướng quân ban thưởng. Tô Thường rất nhanh liền kịp phản ứng, lớn tiếng nói. Nghe được Tô Thường, Hạ Hầu bá trong mắt vẻ hân thưởng lại nhiều một kia. Có thể tại như thế lớn ban thưởng trước mặt, còn nghĩ tới còn có thuộc hạ, ban thưởng rõ ràng, xem như khó được tâm tính. Phải biết vừa mới hắn nói cái này một thành, cho thế nhưng là Tô Thường, mà không phải Hắc Vân Đô. Đương nhiên, đây cũng là Hạ Hầu bá thăm dò. Nếu như Tô Thường thật tự mình một người đón lấy cái này ban thưởng, như vậy tuyệt đối liền không có lần sau. Hạ Hầu bá cũng sẽ ở trong lòng âm thầm cho Tô Thường điều thấp đánh giá. Những thứ này Tô Thường cũng không biết, hắn chẳng qua là cảm thấy, số tiền này một mình hắn cầm tất nhiên sẽ nhận người khác ghen ghét, cây cao chịu gió lớn. Cho nên hắn dứt khoát lấy ra cùng Hắc Vân Đô trên giới điểm, còn có thể thừa này thu một đợt Hắc Vân Đô của tâm, cớ sao mà không làm. Nói đến đây, ta muốn hướng tướng quân ngài lại điều tặng một nhóm nhân mã. Điều tặng một nhóm cao thủ. Tô Thường ánh mắt sáng ngời nhìn xem Hạ Hầu bá, thuận miệng loạn suy nói, ta trước đó tại một cái người Đỗ gia miệng bên trong vểnh lên ra một chút tin tức, Hoang Xuyên thành Diệp gia, tựa hồ cùng Đỗ gia có chỗ cấu kết. Hoang Xuyên Diệp gia, dĩ nhiên chính là nhân vật chính gốc Diệp Trần ở tại gia tộc. Hiện tại chỉ là tại Đại Nguyên Bắc địa biên cảnh trung quanh một cái tiểu thành, một cái bất nhập lưu tiểu gia tộc thôi. Đối với cái này Hoang Xuyên Diệp gia, hiện tại Hạ Hầu bá khẳng định là một chút cũng không có nghe nói qua, nói thật hiện tại coi như toàn bộ Hoang Xuyên thành tại Hạ Hầu gia trong mắt, tựa như là nông thôn man hoang, vắng vẻ chi địa. Đến tại cái gì người Đỗ gia trước khi chết tấu lộ ra ngoài tin tức, cái này hoàn toàn là Tô Thường tại mù nói bậy. Bất quá đối với cái này Hoang Xuyên Diệp gia, cũng không có oan uổng. Có nhân vật chính xuất sinh gia tộc cái này quang hoàn tại, Hoang Xuyên Diệp gia là muốn tại bình thường cũng không thể nào. Đến tiếp sau hoàng vị tranh đoạt bên trong, cuối cùng thu lợi gia tộc lớn nhất chính là cái này Hoang Xuyên Diệp gia. Cuối cùng thậm chí từ một cái nho nhỏ không lọt mắt gia tộc nhảy lên trở thành đại nguyên mới 6 đại tuyển đế hầu gia tộc. Mà bị thay thế cái kia tuyển đế hầu gia tộc, không cần phải nói, chính là Hạ Hầu gia. Tô Thường tính toán thời gian bây giờ cũng nhanh đến nguyên tắc kịch bản bên trong, Diệp Trần phát động cái kia liên hoàn cơ duyên thời điểm. Mình bây giờ vừa dễ dàng tiến đến thiệt hồ giai đoạn trước một cái nhỏ cơ duyên, sau đó lại đi vây giết hắn, đem cái kia thiên đại cơ duyên tự mình bắt tới. Bất quá giống Diệp Trần loại này khí vận chi tử, bất tử tiểu cường, không nhiều mang ít người ngựa, Tô Thường thật cảm thấy không yên lòng. Vạn nhất để cái này Diệp Trần chạy ra ngoài, giết không chết hắn không tính, nếu là cái kia đại cơ duyên còn bị hắn phải đi, Tô Thường liền thật có thể khóc chết rồi. Bởi vậy, hắn lập tức đến ôm đùi, nếu là ỷ thế hiếp người, vậy khẳng định phải có ỷ thế hiếp người bộ dạng a. Chính là muốn dùng chiến thuật biện người, chính là không nói võ đức ha ha. Nếu không phải cảm thấy không thực tế, Tô Thường đều muốn cho Hạ Hầu bá tự mình đi qua một chuyến. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân chương 36, kích thích là thật kích thích a. Bất quá là nho nhỏ một cái Hoang Xuyên thành gia tộc, cần gì cao thủ. Hạ Hầu bá đầy không thèm để ý, hắn hiện tại căn bản không có ý thức được, cái này không đáng chú ý như là sâu kiến gia tộc, ngày sau sẽ bị tiêu diệt hắn Hạ Hầu nhất tộc. Tướng quân, cái này Diệp gia không phải rất trọng yếu, mấu chốt là gia tộc bọn họ bên trong có cái gọi Diệp Trần người, tựa hồ rất là bất phàm, Đỗ gia chính là bị hắn thuyết phục, mới có thể cùng âm thầm thế lực liên lụy rất sâu. Không có cách, Tô Thường chỉ có thể hết sức đem Diệp Trần miêu tả mạnh lớn một chút, để cho Hạ Hầu bá coi trọng. Ồ, người này có thể để ngươi đều như thế kiêng kỵ. Cái kia chắc hẳn xác thực không đơn giản, dạng này, ta cho ngươi phái mấy cái gia tộc nguyên lão, tùy ngươi điều khiển. Cái kia Hoang Xuyên Diệp gia, cũng tùy ngươi xử trí. Nghe vậy, Hạ Hầu bá quả nhiên rất nhanh hạ quyết định. Cha, ta cũng phải cùng Tô Thường cùng đi, làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta Hạ Hầu gia uy phong. Hạ Hầu Kiệt ở một bên lòng ngưỡng ấy, hắn nghe được Tô Thường, lần này còn có gia tộc nguyên lão tiền đến, nghĩ đến đây nhất định lại là một cái trang bức cơ hội tốt, lập tức yêu cầu cùng Tô Thường hai người nhất đồng tiền đến. Ngay tại Tô Thường cùng Hạ Hầu bá hai người trò chuyện thời điểm, Hạ Huyền Đồng lắc lắc tinh tế tỉ mỉ vòng eo, đi tới. Trên tay bưng một bàn nước trà, đặt ở Tô Thường trước mặt trên mặt bàn. Ha ha, Tô Thường hôm nay có phúc phần, Đồng Đồng trà nghệ thế nhưng là nhất tuyệt. Đến, Tô Thường, nếm thử. Hạ Huyền Đồng cầm lấy một cái chén trà, đưa cho Tô Thường. Lúc đầu Tô Thường coi là dạng này liền xong rồi, không nghĩ tới, nữ nhân này không biết cố ý vẫn là không cẩn thận, vậy mà lòng bàn chân trở đi. Ai nha? Nương theo lấy rít lên một tiếng, Hạ Huyền Đồng thân thể cũng theo đó nhào về phía Tô Thường trên thân. Phốc một chút, Hạ Huyền Đồng nguyên bản trên tay cầm lấy chén trà, bên trong nóng hổi một ly trà, cũng trực tiếp vẩy vào Tô Thường trên thân. Mẹ nó! Tô Thường giật mình, hắn mười phần có lý do hoài nghi cái nữ nhân điên này là cố ý. Làm sao vậy, Đồng Đồng? Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Kiệt trong nháy mắt đứng dậy, Hạ Hầu Bá một mặt đau lòng hỏi: "Đại ca, ngươi làm sao không quan tâm hạ ta, cái này nóng hổi một bình nước thế nhưng là ngã xuống trên người của ta a." Tô Thường trong lòng khổ a nghe vậy Hạ Huyền Đồng trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, sau đó lại trong nháy mắt vô tội. Nàng dùng tay chống tại Tô Thường trên thân đứng lên, bất quá Tô Thường lông mày nhíu lại, cái này nữ nhân điên nhất định là cố ý nắm tay chống tại hắn một ít bộ vị mấu chốt. "Nô, khả năng vừa mới làm nước trà thời điểm dưới chân không cẩn thận dính vào nước đọng, không cẩn thận trượt. Đều tại ta, đem Tô Thường trên thân đều làm ướt nha." Nhìn phía Hạ Huyền Đồng một nhãn không có việc gì về sau, Hạ Hầu Bá cũng yên lòng ngồi xuống, hắn có chút cương triều bất đắc dĩ nói ra: "Đồng Đồng, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy à? Không có việc gì liền tốt, cho Tô Thường trên thân xoa một cái đi." "Ừ nha." Hạ Huyền Đồng đáp ứng nhưng nhanh, nàng nhìn Tô Thường trên thân một nhãn, nhưng sau nói ra: "Trên thân ẩm ướt nhiều lắm, nhanh, Tô Thường ta dẫn ngươi đi phòng thay quần áo hảo hảo xoa một chút." Tô Thường nhìn lên trước mặt mặt ngoài bình thường, kỳ thực trong mắt hưng phấn không thôi Hạ Huyền Đồng, lại liếc mắt nhìn không phản ứng chút nào Hạ Hầu Bá, ngậm bực: "Cam a, cái này toàn ra người đến cùng thế nào?" Bất quá Tô Thường vẫn là ngoan ngoãn đứng lên, bởi vì Hạ Huyền Đồng hai tay đã chuẩn bị tới kéo lấy hắn đi. "Cái kia, phu nhân ngươi không có ngã thương liền tốt. Kỳ thật trên người ta nước cũng không phải rất nhiều, không có gì đáng ngại, chính ta lau lau là được rồi." Tô Thường cuối cùng vẫn là mở miệng nghĩ cứu vãn một chút. Lần này Hạ Huyền Đồng vẫn không nói gì, Hạ Hầu Bá liền phất phất tay nói ra: "Không có việc gì Tô Thường, trên người có đoàn nước đọng tính là gì sự tình, nhanh đi lau một chút đi, kế tiếp còn có việc muốn làm đâu." Tô Thường chấn kinh: "Có lầm hay không? Đại ca, lão bản, ngươi biết ngươi đây là đang làm gì sao? Ngươi đây là muốn tự mình lục tự mình a? Nón xanh còn có tự mình cho mình mang." Tô Thường im lặng nhìn một chút Hạ Huyền Đồng cùng Hạ Hầu Bá. "Đến, vậy liền phiền phức đại tẩu." "Tật mờ, chết thì chết đi, ai bảo người một nhà này cũng không quá bình thường." "Không phiền phức không phiền phức, vốn chính là ta không cẩn thận mà." Hạ Huyền Đồng trong mắt ý cười đã nhanh nhịn không nổi, nàng trực tiếp dãy rủa lớn. "Cái mông, mang theo Tô Thường đi tới phòng thay quần áo." Tô Thường vừa mới đi đến phòng thay quần áo, Hạ Huyền Đồng liền lập tức lộ ra nguyên hình, trực tiếp đem Tô Thường đẩy lên phòng thay quần áo trên ghế. Anh, hiện tại không ai phát hiện chúng ta á?" Hạ Huyền Đồng môi đỏ trực tiếp đối Tô Thường ngoài miệng ý lên. "Nô, một đôi tay còn không thành thật, tại Tô Thường trên thân sờ loạn." Tô Thường mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, giống như là bị vô lương lưu manh đùa giỡn, một mặt sinh không thể luyến nhìn xem Hạ Huyền Đồng. "Đại tỷ, phòng thay quần áo cửa vẫn chưa đóng cửa a? Đại ca bọn hắn đều còn ở bên ngoài a?" Nhưng là Hạ Huyền Đồng tựa hồ hoàn toàn không quan tâm, một mặt hưởng thụ dáng vẻ, hai đầu trắng như ngó sen cánh tay ngọc ôm thật chặt Tô Thường cổ. Bạch đến phát sáng thon dài cặp đùi đẹp, cũng quấn quanh ở Tô Thường bên hông. Cả người tựa như một đầu bạch tuộc treo ở Tô Thường trên thân. "Như bức ca đại tỷ, ngươi bây giờ lão công cùng trên danh nghĩa nhi tử, an vị tại cách hai ta không đến 10 mét khoảng cách bên ngoài, còn đều đang đợi lấy chúng ta trở về đâu. Ngươi liền cửa đều không liên quan, cùng ta làm hết." Tô Thường hai tay cũng bất nhàn, vuốt vuốt Hạ Huyền Đồng trước ngực một đôi rõ ràng thỏ ngọc, dùng sức bóp vỏ, hy vọng có thể để Hạ Huyền Đồng bị đau, sau đó xuống tới. Kết quả mặc kệ Tô Thường làm sao vỏ. Bóp, cái này Hạ Huyền Đồng một chút phản ứng cũng không có, ngoại trừ hô hấp càng gấp gáp hơn, sắc mặt hồng nhuận mê ly bên ngoài, ngược lại là một chút cũng không có muốn từ trên người Tô Thường xuống tới ý tứ. Tô Thường cũng bất đắc dĩ, nếu là tại bình thường loại tình huống này, hắn có thể đẩy ra Hạ Huyền Đồng, nhưng là hiện ở loại tình huống này, nếu là thật đẩy ra, khẳng định động tĩnh cũng nhỏ. Vậy liền xảy ra đại sự. Có một câu không phải nói, nếu sinh hoạt cưỡng gian người, không nên phản kháng, không muốn trốn tránh, để sinh hoạt đem chúng ta trùng điệp đẩy ngã, tại trong thống khổ hưởng thụ vui thích. Cho nên hiện tại Tô Thường liền một mặt bất đắc dĩ khổ cực, đau nhức cũng quái hoạt. Sau đó nên sờ liền sờ, nên thoải mái liền thoải mái. Hạ Huyền Đồng mặc cao xẻ tà bó sát người sờ sám, chưa nói xong thật rất thuận tiện. Tô Thường hai tay rất dễ dàng liền tiến vào, đem Hạ Huyền Đồng cao điểm rừng rậm, gò núi ránh, toàn bộ thăm dò một lần. Đừng nói, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, kích thích là thật kích thích. Hạ Huyền Đồng cũng đã sớm lũ ống nước tràn thành lụt. Cái này tờ mở nước so trên người của ta nước còn nhiều hơn. Không biết bao lâu trôi qua, đồ hôn trướng. Ngươi có biết hay không hậu quả của việc làm như vậy, Phong gia sẽ nghĩ như thế nào ta Hạ Hầu gia? Theo Hạ Hầu Bá rít lên một tiếng, Tô Thường cùng Hạ Huyền Đồng cũng rốt cục lấy lại tinh thần, đồng thời mở to mắt. Giờ phút này, Hạ Huyền Đồng mị nhãn như tơ, gương mặt đỏ bừng. Nàng một đôi tay đã sớm rời khỏi Tô Thường trong quần áo, thậm chí rời khỏi cái nào đó bộ vị. Đương nhiên, Tô Thường tay cũng không có nhàn rỗi. Hiện tại Tô Thường cảm giác tựa như là kiếp trước những cái kia đại danh đỉnh đỉnh, chưa. Vong. Người, tự mình biểu diễn đồng dạng. Kích thích. Hạ Huyền Đồng hai mắt thâm tình lại nhìn Tô Thường một nhãn, sau đó hung hăng tại Tô Thường miệng bên trên hôn một cái. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 37, cơ duyên đê, trả thù tính, Tô Thường cũng hung hăng tại Hạ Huyền Đồng lớn. Bạch.
thỏ.
Bên trên bóp một chút, để Hạ Uyển Đồng kém chút nhịn không được liền gọi ra tiếng,
nhanh, đừng chơi quá mức.
Nữ nhân, ta khuyên ngươi thiệt lương.
Tô Thường nhỏ giọng thầm thì, nữ nhân này thật là tùy thời đều chơi với lửa a.
Hạ Uyển Đồng hơi ninh một tiếng, rốt cục từ trên người Tô Thường xuống tới,
nàng cầm lấy khăn mặt cho Tô Thường trên thân xoa xoa. Bất quá thần kỳ là Tô Thường trên người nước không biết là bị hai người quấn quanh lúc lẫn nhau hút khô còn là nguyên nhân gì, ngược lại là không sai biệt lắm biến mất không thấy gì nữa.
Sẽ không phải là giữ mưu tốt đi?
Tô Thường luôn có chút hoài nghi cái nữ nhân điên này, dù sao nàng chuyện gì làm không được đâu.
Lắc đầu, Tô Thường nhanh chóng cả sửa lại một chút quần áo, cùng Hạ Uyển Đồng đi ra phòng thay quần áo.
Về tới phòng khách về sau, Hạ Uyển Đồng lấy cớ lại đi chuẩn bị nước trà, không tiếp tục đợi ở nơi đó. Tô Thường cũng yên lòng, tử tế nghe lấy Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Kiệt trò chuyện.
Cha, ta chỉ thích Mộ Dung Tuyết Ngân, Phong gia tiểu thư kia ta không thích.
Hạ Hầu Kiệt cứng cổ hô.
Tô Thường trông thấy đều cười, cái này Hạ Hầu Kiệt thật đúng là một đầu thâm tình liếm chó, a cũng không nhìn một chút người ta Mộ Dung Tuyết Ngân có thích hay không hắn.
Ngươi nói một đại gia tộc tiểu thư đưa tới cửa, ngươi còn không muốn, nhất định phải đi liếm không thích ngươi.
Ai nha, chính là tiện.
Ngươi thích ai ta mặc kệ, trọng yếu là ngươi nhất định phải cưỡi Phong gia cái cô nương kia.
Hạ Hầu Bá chém đinh chặt sắt nói.
Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi lần trước thả người ta Phong gia bổ câu, sẽ dẫn phát một hệ liệt nhiều ít vấn đề.
Phong gia là chúng ta Hạ Hầu gia trọng yếu nhất minh hiếu.
Cha, ngươi nếu là nghĩ kéo minh hiếu, tại sao phải là ta đây?
Thực sự không được, Tô Thường cũng có thể a.
Ngoa tạo.
Cái gì đồ chơi?
Cái này mẹ nó tại sao lại kéo tới trên người ta?
Tô Thường kém chút bị hù đặt mông ngay tại chỗ bên trên, cái này Hạ Hầu gia cùng Phong gia thông gia, sao có thể đến phiên hắn Tô Thường người ngoài này?
Hạ Hầu Bá nghe được Hạ Hầu Kiệt, cũng rõ ràng sững sờ.
Nhưng là, lúc này, một tiếng khét kêu truyền đến, không được, cái này ta tuyệt đối khác biệt ý.
Đại sảnh ba người trong nháy mắt quay đầu,
chỉ gặp Hạ Uyển Đồng bưng chén trà, chính một mặt nghĩa chính ngôn tử, có chút tức giận nói,
ánh mắt kia, theo Hạ Hầu Bá, chính là đối hắn thằng ngốc kia tử chăm chú cùng quan tâm a.
Chỉ là tại Tô Thường trong mắt, cái này Hạ Uyển Đồng đó chính là tại ăn dấm a.
Tô Thường trong lòng âm thầm tiêu khổ, đây coi như là chuyện ra sao a?
Ta thật lớn đầu, ngươi có thể hay không thu liễm thu liễm? Ngươi dạng này ta thật sự là không nhịn được kinh hãi a.
Chẳng lẽ thế giới này thượng tầng giai cấp liền không bình thường như vậy sao?
Hạ Hầu Kiệt ngốc ngốc liếm chó một cái.
Hạ Hầu Bá luôn luôn cho mình bị lục sáng tạo vô số cơ hội.
Về phần cái này Hạ Uyển Đồng, đơn giản chính là nữ bên trong sắc quỷ.
Vì độc chiếm tự mình sắc đẹp, đơn giản điên cuồng đáng sợ.
Thiên địa lương tâm, ta Tô Thường chỉ muốn làm tốt cái tùy tùng, ý thế hiếp người một chút ta.
Làm sao lại khó như vậy đâu?
Nói nói ra miệng về sau, Hạ Uyển Đồng cũng là rất nhanh liền phát hiện tự mình có chút vội vàng sao động.
Bất quá nàng cũng là tâm tính cường đại, mà không đổi sắc, rất nhanh liền điều chỉnh xong, đi đến Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Kiệt sau lưng. Bất kể như thế nào, chỉ có Kiệt Nhi ngươi mới có thể chân chính đại biểu chúng ta Hạ Hầu gia, mới có thể cho thấy ta Hạ Hầu gia thành ý.
Tô Thường, cuối cùng chỉ là phụ tá ngươi họ khác người, nếu là Phong gia biết chỉ là một cái họ khác người cùng bọn hắn tiểu thư thông gia, lại sẽ nghĩ như thế nào?
Nghe được Hạ Uyển Đồng, Hạ Hầu Bá trong mắt cũng là toát ra vẻ vui mừng, rất là vui mừng nói, không tệ, ta cùng Đồng Đồng nghĩ đồng dạng.
Hạ Hầu Bá tiến lên sờ lấy Hạ Uyển Đồng tay, nhưng Hạ Uyển Đồng liếc qua Tô Thường, lại bất động thanh sắc đem thu rút ra.
Hạ Hầu Bá không có cảm thấy dị thường, chỉ là hướng về phía Hạ Hầu Kiệt nói ra, ngươi à, hảo hảo nghe ngươi tiểu nương lời nói, thật không biết ngươi ở đâu ra vật khí, có như thế một cái thực tình lo lắng cho ngươi tiểu nương.
Nhìn thấy Hạ Uyển Đồng tùy cơ ứng biến công lực, Tô Thường cũng vụng trộm cho nàng dựng lên một chút ngón tay cái.
Hạ Uyển Đồng cũng âm thầm bức ra một cái mị nhãn.
Đối với Hạ Uyển Đồng lớn mật, Tô Thường lúc này cũng sớm đã thành thói quen.
Tê,
ta mặc kệ, đời này ta sẽ chỉ cưới Mộ Dung Tuyết Ngân một cái.
Không nghĩ tới Hạ Hầu Kiệt như trước vẫn là cứng cổ, xong Hạ Hầu Bá hô một cuống họng trực tiếp liền đứng dậy đi.
Châu a,
Tô Thường đều không nghĩ tới, Hạ Hầu Kiệt tiểu tử này còn có một ngày dám cùng hắn trai nhô lên tới.
Chân ái.
Ai?
Hạ Hầu Bá lúc này cũng đứng dậy, thở dài một tiếng nói, tiểu tử này, thật sự là càng lớn càng không còn được.
Sau đó, nhìn xem Tô Thường nói, ai, Tô Thường ngươi đi mau đi, Kiệt Nhi cái này tiểu tử ngốc, về sau còn muốn ngươi hao tổn nhiều tâm trí nhìn một chút, liên quan tới hắn cùng Phong gia thông gia sự tình, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp để hắn hồi tâm chuyển ý, nói cho hắn biết chuyện này tầm quan trọng.
Vâng, tướng quân ngài yên tâm.
Đúng rồi, ngươi ngày mai lại tới tiếp một chút phu nhân, lại cho nàng nước động nguyệt sơn trang, lúc đầu đều là ta cùng Kiệt Nhi tặng, hiện tại Kiệt Nhi chính hắn chạy ra ngoài, đoán chừng ngày mai cũng không nhất định có thể trở về, ta cũng có việc, liền từ Tô Thường ngươi đưa phu nhân trở về đi.
Tô Thường lại một lần bị chấn kinh.
Ta
đưa Hạ Uyển Đồng.
Đại ca, ngươi đây là sợ trên đầu mình nón xanh mới chỉ kiên cố thật sao?
Bất quá, Hạ Hầu Bá đều đã mở miệng phân phó, Tô Thường cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
Một bên khác Hạ Uyển Đồng, nghe được cái này, nụ cười trên mặt giấu đều giấu không được.
Hạ Hầu Bá cũng nhìn thấy Hạ Uyển Đồng nụ cười trên mặt, bất quá hoàn toàn không có hướng phương diện khác muốn.
Ngược lại còn rất là cương triều ôm Hạ Uyển Đồng, một mặt ấy này nói ra, "Đồng Đồng thân ngoan, lần sau ta có thời gian, nhất định nhiều bồi bồi ngươi."
"Ta không sao a, nam nhân mà, sự nghiệp làm trọng ta hiểu."
Hạ Uyển Đồng ngoài mặt vẫn là một bộ khéo hiểu lòng người dáng vẻ, trong đáy lòng đã sớm cười nở hoa.
Ước gì Hạ Hầu Bá có thể một mực không có thời gian.
"Hiện tại ta cùng ngươi đi xem trò vui đi, gần nhất tới một cái ngươi rất thích đánh hát, ta cùng ngươi cùng một chỗ."
"Tốt."
Biết Hạ Hầu Bá qua mấy ngày có việc về sau, Hạ Uyển Đồng rất vui vẻ, nói chuyện đều nhẹ nhanh thêm mấy phần. mà Hạ Hầu Bá lại coi là Hạ Uyển Đồng chỉ là vui vẻ với mình có thể theo nàng đi xem cho vui, sau đó hắn một mặt thỏa mãn. "Ai, đại ca, ngươi là thật nhu bức a." Đi ra Hạ Hầu phủ về sau, Tô Thường lập tức trở về đến Hắc Vân Đô trụ sở. Sau đó tứ đại thiên tướng cùng đông đảo sĩ quan. Bên trong, tự nhiên bao hàm Tô Thường hảo ca ca, Tô Hạo. Hắn phải lập tức phân phó người, đi trước chiếm chức nhân vật chính Diệp Trần Cơ duyên kia. Dương thiên tướng, liền từ ngươi cùng Tô Hạo bách tướng, mang 1000 Hắc Vân Đô, tiến đến Hoàng Cửa Thôn, đem Hoàng Cửa Thôn cho ta bắt đầu phong tỏa, bất kỳ cái gì một người một vật, cũng không cho phép từ ngoại giới đi vào. Tô Thường ngữ khí nghiêm khắc nói, cái này Hoàng Cửa Thôn cơ duyên, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Sau đó, Tô Thường lại về tới Tô gia, bất quá nàng hắn không phải là vì Tô gia sự tình, mà là vì trước đó tự mình một mục đích, một mực làm liếm chó, cái kia Tiêu Niệm Vi. Hắn muốn để cái này Tiêu Niệm Vi phát huy ra tác dụng lớn nhất mới được. Liền làm rác rưởi lợi dụng. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 38, chưa từ bỏ ý định người Tiêu gia. Trước hai chương bởi vì báo tố tốc độ xe quá nhanh quá mau bị che giấu. Muốn chờ Chu đi làm biên tập mới có thể giải khai, tác giả đã khóc chít chít khóc choáng tại nhà cầu. Bên trên hai chương chủ yếu giảng nội dung đại khái chính là cùng nhị phu nhân phòng thay quần áo kích tình, còn có Hạ Hầu Kiệt phong ra các loại này một ít làm nền. Mọi người có thể thứ hai lại đi nhìn một chút, hôm nay đổi mới trước tiên có thể tiếp lấy nhìn. Tiêu gia. Nguyên bản làm Vĩnh Yên thành thập đại giàu thương gia tộc Tiêu gia, giờ phút này trước cửa không còn có phồn hoa của ngày xưa cùng ngựa xe như nước. Tiểu thư nàng không phải một mực nói cái kia Tô Thường chỉ là nàng một đầu liếm chó sao? Liền Tô Thường trước đó mặt dày mày dạn dạn, buồn nôn ta lý đều không muốn để ý đến hắn. Đúng rồi, cái kia Tô Thường bất quá là một đầu liếm chó thôi. Mẹ nó mau để cho tiểu thư nàng quản quản, để cái này liếm chó quỳ gối ta Tiêu gia trước mặt. Ta mẹ nó còn muốn quất hắn mấy cái to mồm, lại còn để ta Tiêu gia nhập vào Tô gia. Để hắn Tô gia nhập vào ta Tiêu gia còn tạm được. Liếm chó chính là tiện. Mặc kệ hắn liền muốn lên trời. Tiêu gia trong đại viện, một đám người Tiêu gia lòng đầy căm phẫn lớn tiếng kêu ầm lên, đối với Tô Thường để bọn hắn Tiêu gia nhập vào, phẫn nộ mất lý trí. Đặc biệt xem đến bọn hắn Tiêu gia gặp rủi ro về sau, nguyên lai hợp tác giao hảo những gia tộc kia, cả đám đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí, có gia tộc còn vì cố ý lấy lòng Tô Thường, vụ trộm đối Tiêu gia tiến hành các loại chèn ép. Mà lúc đầu Tiêu gia, bản thân liền có rất lớn một bộ phận thương nghiệp vãng lai là dựa vào lấy Tô gia, tự mình nghiệp vụ vốn là không nhiều, bây giờ lại không ai dám cùng bọn hắn dính líu quan hệ, lập tức toàn bộ Tiêu gia vậy mà trong nháy mắt bại rơi xuống. Trong ngày thường vung tay quá chán quen thuộc người Tiêu gia, sao có thể chịu được loại này nhịn ăn nhịn mặc không thể xa xỉ sinh hoạt. Đối với kẻ cầm đầu Tô Thường, vậy dĩ nhiên là vô cùng thống hận. Thế nhưng là cái kia liếm chó hiện tại làm tới Hắc Vân Đô đô đốc, ngay cả Đô gia đều bị hắn diệt môn, chúng ta không có cách nào à? Đúng vậy a, ta liền sợ cái này liếm chó đi lên, ai cũng giết. Thiếu gia, gia chủ hắn nói thế nào a, ta cũng không muốn bị giết a. Nghe được có người thất kinh thanh âm, Tiêu gia nhị thế tổ, Tiêu Niệm Vi đệ đệ Tiêu Niệm Đằng lập tức quát lớn, đội cái gì hoảng? Chút chuyện nhỏ này giống như này sợ hãi, ngày sau ta Tiêu gia còn thế nào xưng bá Vĩnh Yên thành? Thật sự là mất mặt. Cái kia Tô Thường bất quá rõ ràng là ta Tiêu gia một con chó. Hiện tại lên làm Hắc Vân Đô đô đốc lại có thể thế nào? Chó là vĩnh viễn không đổi được đức. Nghe được Tiêu Niệm Đằng thanh âm, Tiêu gia trên mặt mọi người không an thần sắc rất nhanh tán đi, thay vào đó là tràn đầy tự tin. Đúng vậy à, Tô Thường như thế nào đi nữa, hắn nguyên lai cũng chỉ là bọn hắn Tiêu gia một đầu liếm chó thôi. Hiện tại nhiều nhất chính là chó gấp, nghĩ muốn lấy lòng thị uy thôi, nhiều nhất lại cho hắn điểm ngon ngọt, còn chẳng phải ngoan ngoãn trở về giống trước đó như thế liếm lấy mà. Thật sự là mọi người tự mình dọa tự mình, chúng ta có gì phải sợ? Đúng đúng đúng, để tiểu thư cho cái kia Tô Thường điểm ngon ngọt, cùng lắm thì liền bồi Tô Thường ngủ một giấc, chưa ổn định cái này liếm chó lại nói. Làm Tiêu gia tiểu thư, cũng hẳn là vì chúng ta Tiêu gia hiền thân. Bọn hắn còn không biết, lúc này Tiêu Niệm Vi tại trong lao ngục, sớm đã bị Tô Thường dạy vào không thành nhân dạng. Một đám người lao nhau, lập tức cảm giác Tiêu gia một giây sau liền muốn xoay người, áp chế Tô gia làm chủ nhân. Hỗn náo. Một tiếng giận dữ mắng mỏ từ ngoài cửa truyền đến, Tiêu Sơn run run rẩy rẩy từ bên ngoài đi vào. Từ lần trước Tô Thường bức khiến Tiêu gia nhập vào Tô gia về sau, Tiêu Sơn trở lại Tiêu gia vẫn tự giam mình ở trong phòng, không ăn không uống, cũng không thấy bất luận kẻ nào. Không có nghĩ đến cái này thời điểm hắn vậy mà đi ra. Hiện tại chúng ta không thể giống như trước đó như thế đối Tô Thường. Nếu không chúng ta Tiêu gia tất có lớn hay. Sở dĩ hiện tại Tô Thường sẽ đối với chúng ta như vậy Tiêu gia, cũng là bởi vì chúng ta trước đó đối với hắn ép quá độc ác. Tiêu Sơn nhìn chăm chú đám người, một mặt nặng nề, đau lòng nhức óc nói, hiện tại chúng ta muốn thay đổi thái độ, phải dỗ dành lấy Tô Thường. Muốn để hắn nhìn thấy chúng ta cải biến, bằng không thì đã từng cái kia liếm chó liền lại cũng không về được. Bất quá các ngươi nói cũng không được đầy đủ sai, để Niệm Vi hiện tại đi hiến thân, cũng xác thực sẽ hữu dụng. Tiêu Sơn vừa nghĩ tới trước đó hắn nói, nâng lên Tiêu Niệm Vi vẫn là hoàn bích chi thân lúc, Tô Thường ý cười, liền càng thêm kiên định ý nghĩ. Tự mình nhất định có thể lại đem Tô Thường cái này liếm chó, một mực cầm chắc lấy. Đợi đến Tiêu gia có Tô Thường cái này trung thành liếm chó về sau, Tô gia cũng chắc chắn bị bọn hắn Tiêu gia thay thế. Hiện tại quất nhục cùng tung lũng, nhất định có thể nghìn lần gấp trăm lần lại trả lại. Thậm chí có thể trực tiếp trở thành đỉnh niên thứ nhất giàu thương gia tộc. Gia chủ, vậy ngươi nói chúng ta hiện tại cụ thể muốn làm thế nào? Có người hỏi. Ừ. Tiêu Sơn thản nhiên ngồi tại chủ ngồi lên, đáp ý nói, chờ Niệm Vi trở về, ta đến lúc đó sẽ để cho Niệm Vi đi quỳ gối Tô cửa phủ, lấy loại này bi tráng phương thức đi cảm động Tô Thường. Thực sự không được, dù là để Niệm Vi tự mình hại mình làm do ý chí, chỉ cần cái này Tô Thường có thể quay đầu lại, cũng là phi thường đáng giá. Những thứ này liếm chó, kỳ thật dễ dụ nhất, sẽ chỉ tỉnh lại trong lòng của hắn liếm chó chi ái, lại để cho Niệm Vi cho hắn thổi một chút bên gối gió, ta Tiêu gia nhất định có thể lần nữa phi tốc vượt khởi. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Tiêu Sơn tự tin lời nói, mặc dù chỉ có chút ít vài câu, nhưng là trong nháy mắt để đổi phế người Tiêu gia tự tin bạo dạn. Diệu a, gia chủ không hổ là gia chủ, như thế mưu kế cũng có thể nghĩ ra được, chúng ta lại có gì phải sợ? Thật sự là thiên phù hộ ta Tiêu gia a ha ha. Liếm chó chính là liếm chó, Tô Thường như thế nào đi nữa vẫn là chạy không khỏi gia chủ lòng bàn tay a. Ta Tiêu gia đã có thể một đêm suy sụp, càng có thể lại một đêm vượt khởi. Liên nhìn Niệm Vi tiểu thư. Ầm. Đúng lúc này, Tiêu gia đại môn bị người đột nhiên phá tan, một đám hắc vân đô giáp sĩ bập vào. Các ngươi là làm gì? Nơi này là Tiêu gia. Lớn mật, là ai bảo các ngươi tới? Chúng ta không có phạm pháp, các ngươi sao có thể tự tiện xông vào dân trạch? Một cái tùy tiện Tiêu gia tiểu thanh niên, vừa lúc bị Tiêu Sơn kê huyết cổ vũ đến không hiểu hứng phấn. Hắn trực tiếp mười phần phách lối đi đến mặt không thay đổi hắc vân đô giáp sĩ trước mặt, ngẩng lên cổ cứng gốc dạ nói ra, mẹ nó, ngươi biết đây là cái nào sao? Mẹ nó là Tiêu gia. Về sau nhưng là muốn trở thành đỉnh yên thành đệ nhất gia tộc. Đắc tội chúng ta Tiêu gia, ta nhìn ngươi tở mở có phải muốn chết hay không a? Nhưng mà, trả lời cái này Tiêu gia tử đệ, là một cái sáng loáng đao quang. Phốc phốc. Đao sắc bén miệng trực tiếp xẹt qua người này, chỉ gặp một tia sáng hiện lên, cái này Tiêu gia tử đệ một cánh tay liền trực tiếp bị chặt gãy xuống. Âm một cánh tay rơi xuống đất, máu tươi kích. Bắn chảy ngang. A a a. Điên cuồng đau đớn kêu rên, rốt cục để cái này Tiêu gia tử đệ tỉnh táo lại, những người này thế nhưng là hắc vân đô a. Lại quỷ kêu gào, lão tử giết ngươi. Nghe được cái này Tiêu gia tử đệ quỷ khóc sói gào thanh âm, hắc vân đô giáp sĩ lạnh lùng nói. Trong ngay mắt, cái này Tiêu gia tử đệ dù là đau nhịn không nổi, cũng không dám kêu ra tiếng, cuối cùng vậy mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đại sảnh yên tĩnh trở lại. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 39, trừ phi ngươi làm ta. Nhìn trên mặt đất còn đẫm máu tay cụt, cùng đã đau ngất đi cái kia quỷ xui xẻo. Ở đây người Tiêu gia, nguyên bản khô nóng kích động phấn khởi tâm tình, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Vị đại nhân này, có phải hay không sai lầm cái gì? Chúng ta Tiêu gia thế nhưng là luôn luôn tuân thủ luật pháp, cùng các ngươi đô đốc cũng là mạc địch chi giao à? Tiêu Sơn kiên trì ra tới nói. Đỗ gia bị diệt một màn kia, thật sự là để hắn cũng đối Hắc Vân Đô sinh ra thật sâu bóng ma cùng e ngại. Tiêu gia, lão tử tìm chính là ngươi Tiêu gia phiền phức. Tên này Hắc Vân Đô bách tướng giáp sĩ, một mặt sát khí nhìn xem bị dọa sợ Tiêu gia đám người, sau đó chậm rãi nói ra, bây giờ còn có cái nào không sợ chết? Nghĩ đi thử một chút đao của lão tử có đủ hay không nhanh. Phụng đô đốc chi mệnh, trục xuất Tiêu gia tại Vĩnh Yên thành. Xung quân Hoang Xuyên thành, trục xuất Vĩnh Yên. Xung quân Hoang Xuyên. Cái gì? Tô Thường muốn đem chúng ta Tiêu gia trục xuất Vĩnh Yên. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thật là lòng dạ độc ác. Nghe được cái này bách tướng, Tiêu gia đám người lập tức liền nổ, đem bọn hắn trục xuất Vĩnh Yên thành, như vậy bọn hắn tích lũy đến nay nội tình cùng hết thảy đều sẽ thành lục bình không dễ, hóa thành hư không. Vị đại nhân này, ngươi có phải hay không sai lầm? Chúng ta Tiêu gia trước kia thế nhưng là cùng các ngươi đô đốc là kém chút trở thành thân gia a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi nếu không lại về đi hỏi một chút nhìn xem, làm sao có thể Tô Thường sẽ đối với chúng ta như vậy, nói không chừng hắn chỉ là nhất thời nói nhảm, lập tức liền hối hận. Ta cảm thấy đại nhân ngài vẫn là lại đi xin ý kiến một chút tương đối tốt, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Người Tiêu gia nhao nhao mở miệng nói ra, bọn hắn muốn đang trông cậy vào về sau Tiêu Niệm Vi lại đi đem Tô Thường cái kia liếm chó cầm xuống đâu. Kết quả hiện tại liền muốn để bọn hắn đi. Cái này không đồng nhất cắt đều xong mà. Nhất định phải trước đem những này người ổn định, sau đó kéo dài thời gian, để đại tiểu thư lại đi thu thập Tô Thường cái này liếm chó. Mẹ nó làm sao có thể? Ngươi biết các ngươi kia cầu thí đô đốc Tô Thường là ai chăng? Bị Tiêu Sơn một lần nữa nhóm lửa lòng tin Tiêu Niệm đằng lớn tiếng kêu la, một chút cũng không có bị hù dọa dáng vẻ. Hắn Tô Thường chẳng qua là tỷ tỷ của ta một đầu liếm chó, là ta Tiêu gia liếm chó. Tên phế vật kia làm sao có thể dám trục xuất chúng ta Tiêu gia? Các ngươi những thứ này chó săn cho ta lăn ra Tiêu gia. Bằng không thì chờ sau này cái kia liếm chó lại cầu vì gối tỷ tỷ của ta trước mặt thời điểm, nhất định muốn các ngươi những thứ cầu này chết không yên lành. Từ nhỏ bị cương triều Tiêu Niệm đằng căn bản đối Hắc Vân Đô là tồn tại gì không có khái niệm, bất quá hắn những lời này ngược lại là đem cái khác người Tiêu gia dọa cho ra một tiếng mồ hôi lạnh. Khá lắm, cái này mẹ nó là còn lửa cháy đổ thêm dầu sao? Tại người ta trước mặt trào phúng bọn hắn đô đốc, còn nói muốn trả thù người ta. Người thân phận của Tiêu gia tại hiện ở trước mặt ngươi những thứ này Hắc Vân Đô giáp sĩ trong mắt thật là không tính là cái gì. Không thấy vừa mới cái kia quỷ xui xẻo nói chặt ngươi coi như chặt ngươi, vẫn là cái này đại thiếu gia còn cho là mình có Tô Thường cái này liếm chó bảo bọc sao? Ba, ngươi điên rồi sao? Ngay tại Tiêu Niệm đằng khí thế hùng hổ chất sau khi hỏi xong, một cái miệng rộng tử liền phi nhanh đến đây. Tiêu Sơn kỳ à, có mấy lời sau lưng chính bọn hắn nói một chút liền phải, nhưng là ngàn vạn không thể đem ra sử dụng tới nói. Nhưng mà, Tiêu Sơn một tát này, chẳng những không có đem Tiêu Niệm đằng thức tỉnh, ngược lại càng thêm giờ hơn nốt Tiêu Niệm đằng lửa giận, càng thêm kích động lên. Lao cha, ngươi sợ cái gì? Làm sao như thế sợ? cái kia Tô Thường bất quá là chỉ là một đầu liếm chó thôi, hắn dám bắt chúng ta thế nào mà? Tiêu Niệm Đằng một mặt không quan trọng, lão cha, ngươi thế nhưng là ta Tiêu gia gia chủ, không thể ném chúng ta Tiêu gia mặt mũi à? Ngươi nhìn ngươi bây giờ nơi nào còn có gia chủ dáng vẻ? Cái này Vĩnh Yên Thành, thậm chí là Đại Nguyên, sớm muộn đều sẽ biết ta Tiêu gia uy danh. Về phần Tô Thường, một cái liếm chó phế vật thôi, không đáng giá nhắc tới. Tiêu Niệm Vi càng nói càng kích động, làm Tiêu Sơn duy nhất con trai độc đinh, cũng là Tiêu gia tương lai người thừa kế, từ nhỏ hắn là hoành hành bá đạo đã quen. Hết thảy đều có phụ thân cùng tỷ tỷ, lại thêm Tiêu Sơn cùng Tiêu Niệm Vi lúc trước cũng là đặc biệt nuông chiều hắn, dẫn đến Tiêu Niệm Đằng cơ hồ là muốn cái gì có cái đó, tự đại đã quen. Còn có trước đó Tô Thường đi vào Tiêu gia, không chỉ có sẽ quỷ liếm Tiêu Niệm Vi, đối với cái này Tiêu gia tiểu tổ tông Tiêu Niệm Đằng cũng là thường xuyên quỷ liếm, hy vọng Tiêu Niệm Đằng có thể tại tỷ tỷ của hắn nơi đó nhiều nói tốt. Điều này sẽ đưa đến, Tiêu Niệm Đằng vẫn luôn xem thường Tô Thường, thậm chí càng phát giác Tô Thường chính là một cái phế vật, chỉ xứng quỷ liếm hắn. Người cái này nghịch tử. Tiêu Sơn tức thiếu chút nữa lại đánh mấy cái bàn tay. Ha ha ha. Tốt à, các ngươi Tiêu gia quả thật là ăn hùng tâm báo tự đảm, dám như thế vũ nhục chửi bới đô đốc, tội không thể tha. Hắc Vân Đô bách tướng trực tiếp rút đao, liền muốn chém tới, đừng. Đại nhân bất giận, chúng ta cái này rời xa Vĩnh Yên Thành, ngày mai liền chuyển. Không được, đêm nay liền phải lập tức dọn đi. Hắc Vân Đô bách tướng cười lạnh một tiếng, hạ tử mệnh lệnh, đô đốc nói đêm nay còn có một người tại, diệt ngươi toàn tộc. Đau, phía dưới đau quá. Mãnh liệt đau đớn từ trên người Tiêu Niệm vì các vị trí cơ thể truyền đến, đặc biệt là phía dưới đau đớn để nàng lông mày một mực khóa chặt. Ta sắp chết đi. Chống ra nặng nề mí mắt, Tiêu Niệm Vi rốt cục thấy rõ hiện tại tự mình vị trí. Đây là Tô gia, ta là đang nằm mơ chứ? Nhìn xem có chút quen thuộc chẳng cảnh, Tiêu Niệm Vi trong lòng đắng chát, hối hận cảm xúc tràn ngập tại nàng trong lòng. Nếu như không phải nàng tự làm tự chịu, lúc đầu Tô Thường hẳn là sẽ một mực thích nàng xuống dưới, đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, mà bây giờ, cái này đã trở thành Hắc Vân Đô Đô đốc thành công nam nhân, cái này tự mình tha thiết ước mơ, muốn gả cái chủng loại kia đại nhân vật, cứ như vậy cách mình mà đi. Đáng tiếc a, quên từ cái gì bắt đầu, ta đem Tô Thường đối ta tốt, hoàn toàn đã cảm thấy là chuyện đương nhiên đâu. Kỳ thật, hắn thật đối ta cực kỳ tốt. Thế nhưng là ta lại vẫn cảm thấy hắn không dùng, xem thường hắn. Đến cuối cùng, nguyên lai không phải hắn không xứng với ta, mà là ta không xứng với hắn. Tiêu Niệm Vi đắng chát cười cười, tự mình đây cũng là phải có chỗ được. Tô ra một chỗ trong viện. Tô Thường chính ngoài cửa sổ nhìn cả người vết thương chồng chất, quần áo tả tơi Tiêu Niệm Vi. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó cầm lấy một bầu rượu, cố ý ở trên người làm mùi rượu ngút trời, say cướp. Tô Thường thất tha thất thểu đến giữa bên trong, sau đó phát ra vô ý thức nỉ non, giống như thật say rượu. Hơi, ta là cỡ nào yêu ngươi, cỡ nào thích ngươi. Tô Thường giả bộ như say rượu ghé vào Tiêu Niệm Vi đầu giường, mùi rượu trùng thiên nói ra, thế nhưng là ta không thể không có tôn nghiêm a. Ta đã hướng ngươi đi tới 99 bước, như vậy bước cuối cùng, ta chọn lưu cho ta tôn nghiêm của mình. Kỳ thật trong lòng ta thật biết, dù là ta ngay cả tôn nghiêm, ranh giới cuối cùng tất cả đều buông xuống không muốn hướng ngươi đi đến thời điểm, ngươi cũng sẽ không hướng ta đi một bước. Tô Thường nói, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Nhân sinh đều khổ, ta chỉ có thể nguyện ngươi quãng đời còn lại không gợn sóng, nhìn ta quãng đời còn lại không bi hoan. Nghe Tô Thường lời nói, Tiêu Niệm Vi từ lâu lệ rơi đầy mặt, khóc hô, Tô Thường ca ca, ta biết sai. Là ta có lỗi với ngươi. Chỉ cần có thể để chúng ta trở lại quá khứ, trở lại lúc ban đầu, ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Trở về không được. Trở về không được a. Tô Thường nhịn nói, trừ phi ngươi nguyện ý, đem ta tôn nghiêm trả lại cho ta. Giống trước đó ta đối với ngươi đối với ta như vậy, vì liếm ta. Làm ta tiểu mẫu cầu. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử. Tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 40, gọi ta là chủ nhân. Đây hết thể là một sao. Ta là phải chết sao? Tiêu Niệm Vi chịu đựng không nổi đau thương trong lòng, ôm Tô Thường cánh tay, hư nhược khóc lấy nói ra, ô ô, ô ô ô, Tô Thường ca ca. Mặc dù chỉ là một giấc mộng, nhưng là có thể nhìn thấy Tô Thường ca ca ta cũng thỏa mãn. Thật thật xin lỗi. Ta trước đó một mực đem ngươi đối ta dễ làm đương nhiên. Ta biết sai, thật biết sai. Tiêu Niệm Vi lần này là thật sám hối, trải qua tinh thần cùng thân thể song trọng tra tấn tổn thương, nàng cũng rốt cục lấy người đứng xem góc độ đến xét lại chính mình. Ha ha. Tiêu Niệm Vi cười khổ, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, nhiều năm như vậy, vậy mà chỉ có Tô Thường một người như vậy là thật tâm không cầu hồi báo đối đãi nàng à. Cho dù là tại Tiêu gia, phụ thân của nàng, trên bản chất cũng là muốn lợi dụng mỹ mạo của nàng đi lấy được lợi ích mà thôi, lệ đệ của nàng sẽ chỉ cầu nàng muốn như vậy muốn như thế. Tiêu gia mấy năm này phồn hoa chính là nằm sấp ở trên người nàng hút máu có được, mà nam nhân khác đều là bình thường tấp sắc. Chỉ là vội vã không nhịn nổi muốn chiếm nàng tiện nghi, chỉ có Tô Thường có thể một mực tôn trọng làm bạn nàng vài chục năm. Vừa nghĩ tới đó, Tiêu Niệm Vi nội tâm thống khổ liền không gì sánh kịp. Vì cái gì? Vì cái gì nàng cho tới bây giờ mới nghĩ rõ ràng đâu? Ô ô ô. Tiêu Niệm Vi liều lĩnh ôm Tô Thường khóc giống, tựa hồ muốn đem tất cả hối hận cùng thống khổ đều khóc lóc kể lại ra, nàng nghĩ đến cho dù hiện tại là mộng, cũng muốn không lưu tiếng với. Đồng đốc, ta không có trách ngươi, hết thảy đều chỉ là bởi vì chúng ta đều quá trẻ con. Tô Thường cũng rất phối hợp vuốt ve Tiêu Niệm Vi thân thể, dùng tay lau sạch lệ trên mặt nàng nước, an ủi. Nhìn lên trước mặt chi kỷ ôn nhu Tô Thường, Tiêu Niệm Vi tựa hồ lại về tới đã từng,
về tới lúc trước Tô Thường đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, ôn nhu đến cực điểm thời điểm. Đáng tiếc, đây hết thảy đều chỉ là một thôi, đều là giả. Tự mình không trở về được nữa rồi. Tiêu Niệm Vi thở dài, có chút trịnh trọng nói ra, Tô Thường, ta phải chết, về sau hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, tìm tới một cái lẫn nhau thực tình yêu nhau người. Không nghĩ tới ta cuối cùng thời khắc hấp hối, nhất không bỏ xuống được vậy mà lại là ngươi. Rất nhanh, cái này mộng kết thúc về sau, ta liền muốn triệt để rời đi thế giới này. Tiêu Niệm Vi, để Tô Thường hơi sững sờ, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bất quá hắn rất nhanh cũng hiểu tới, cái này Tiêu Niệm Vi vừa chịu qua hắn vô tình tàn phá, vừa tỉnh dậy lại tại Tô gia, còn có cực kỳ ôn nhu chính mình, sẽ cảm giác đến mình đang nằm mơ, cũng không phải là không thể lý giải. Hơi, Tô Thường mỉm cười mở miệng, tựa hồ say rượu thành tỉnh một điểm. Đây không phải mộng, đều là thật. Nói hắn hơi dùng sức méo méo Tiêu Niệm Vi mặt, trong mộng, thế nhưng là sẽ không đau nha. Rõ ràng xúc cảm cùng đau đớn, trong nháy mắt lan tràn đến Tiêu Niệm Vi thân thể lớn não. Tiêu Niệm Vi ngu ngơ hồi lâu, rốt cục thanh tỉnh hiểu được, một chút bổ nhào vào Tô Thường trong ngực. Thật xin lỗi, có lỗi với Tô Thường ca ca, ta thật hối hận a. Không có chuyện gì, không có việc gì. Tô Thường ôn nhu ôm Tiêu Niệm Vi, vẫn như cũ thâm tình chậm rãi. Cảm thụ cái này Tô Thường ôn nhu, Tiêu Niệm Vi nội tâm lại một lần tự trách hối hận, trời ạ, ta trước đó đến tuột cùng đã làm gì, mới có thể để sâu như vậy yêu ta một cái nam nhân như thế thụ thương. Ta thật sự là gieo gió gặt bão. Tiêu Niệm Vi khóc lấy nói ra, Tô Thường ca ca, chúng ta còn có thể trở lại lúc ban đầu sao? Ta thật biết sai, ta yêu ngươi. Tô Thường nghe vậy ngây ngẩn cả người, yêu ta? Ngươi xứng sao? Còn nghĩ đến trở lại lúc ban đầu, thật sự là si tâm vọng tưởng. Ngươi bây giờ chỉ xứng làm chó của ta. Một đầu chó cái. Nhìn xem Tiêu Niệm Vi đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi, Tô Thường cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ giả vịt, một bộ thống khổ dáng vẻ nói ra, Niệm Vi, chúng ta không thể nào. Ngươi không biết ta xảy ra chuyện gì, ta hiện tại đã là Hắc Vân Đô Đô Đốc, nếu như lại trở lại lúc ban đầu, ta sẽ bị người nhà báng. Ta cũng không muốn bị người nói là Vĩnh Yên thành thứ nhất liếm chó. Hết thảy đều trở về không được. Bây giờ ta cũng thân bất do kỷ. Thậm chí, ta hiện tại đã vì yêu sinh hận. Tô Thường ánh mắt lạnh lùng, nói cuối cùng, trên mặt đã không có nửa điểm lưu tình, thậm chí còn một tay lấy Tiêu Niệm Vi lấy ra, lập tức liền lanh khóc vô tình. Nghe được Tô Thường, Tiêu Niệm Vi trên mặt thần sắc lập tức trở nên tuyệt vọng, phá thành mảnh nhỏ tâm bị triệt để đánh nát, ánh mắt trống rỗng tăng dã, tê tâm liệt phế kêu không nói, không muốn không nên rời bỏ ta. Tô Thường ca ca, ta không còn có cái gì nữa, chỉ có ngươi. Ta cái gì đều có thể, chỉ cần có thể lưu ở bên cạnh ngươi là được. Nhìn xem Tiêu Niệm Vi hình dáng thê thảm, Tô Thường cười lạnh, đối với loại này trà xanh, nhất định phải tiến hành nhiều lần chèn ép cùng lôi kéo, mới có thể chân chính đánh tan đáy lòng của nàng phòng tuyến. Hiện tại, thời cơ rốt cục không sai biệt lắm. Trừ phi ngươi làm ta cho cái, mới có thể để cho trong lòng ta cảm thấy công bằng, mới có thể để cho ta tại hơi mà trước mặt của ngươi một lần nữa thu hoạch được tôn nghiêm. Tô Thường có chút dừng lại, sau đó thở dài nói, thế nhưng là ta biết, đây hết thảy đều là ta mong muốn đơn phương, hơi nhân huynh như thế nào lại nguyện ý đâu. Dù sao ngươi cao ngạo như vậy tự phụ, thế nhưng là ta thật cũng rất nhớ cùng ngươi lại trở lại quá khứ a. Ai? Tô Thường làm bộ sau khi say rượu thâm tình, ngược lại là đem một cái không thể nhịn được nữa cuối cùng bất đắc dĩ tuyệt vọng liếm chó hình tượng diễn dịch giống như lúc. Tô Thường cố nén buồn nôn, bật hết hỏa lực diễn kỹ, cho dù là đã từng du tẩu tại mọi người nam nhân ở giữa Tiêu Niệm Vi cũng không có phát giác một tia dị dạng. Ta quả nhiên là diễn kỹ thực lực phái a. Tiêu Niệm Vi, lần này ta ngược lại muốn xem ai chơi ai. Ta muốn đem ngươi đã từng đối ta làm qua sự tình, nghìn lần vạn lần trả lại cho ngươi, để ngươi cũng nếm thử bị tận bã bị đùa bỡn trêu đùa tư vị. Nguyên chủ liếm cho ký ức, còn có lưu lại một chút ý thức, đều để Tô Thường đối Tiêu Niệm Vi thống hận cảm động lây, không có làm qua loại này thâm niên liếm chó nam nhân, là khó mà cảm nhận được. Còn có cái gì, so đùa bỡn đã từng trong lòng mình nữ thần, để nàng hối hận, để nàng luôn vì mình liếm chó đồ chơi, càng có báo thủ khoái cảm đâu. Tô Thường lời say để Tiêu Niệm Vi đã cảm động, lại sợ. Tô Thường quả nhiên vẫn là đối ta có cảm tình, chỉ là bị ta tổn thương quá sâu. Tự mình thật muốn trở thành Tô Thường ca ca nhỏ chó cái sao? Nàng thử nghiệm mở miệng, ủy khuất ba ba đáng thương cầu Tô Thường ca ca, không muốn như vậy có được hay không, dạng này quá xấu hổ, về sau ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, đối ngươi sẽ không lại xách bất kỳ yêu cầu gì. Không được, ta muốn ngươi gọi ta là chủ nhân. Tiêu Niệm Vi đôi mắt đẹp chăm chú nhìn xem Tô Thường, tội nghiệp tựa hồ muốn xác định Tô Thường có hay không nhả ra chỗ trống, nhưng là rất đáng tiếc, Tô Thường biểu lộ vẫn như cũng là lanh khốc như vậy vô tình. Tiêu Niệm Vi quỳ trên mặt đất, siết chặt hai tay, nội tâm tại làm lấy kịch liệt xoắn xuýt đấu tranh. Cuối cùng, tinh thần của nàng bị hoàn toàn đánh tan, khuất phục. Triệt để từ bỏ tự mình toàn bộ tôn nghiêm. Chủ nhân, ta là của ngài. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 41, trò chơi sắp bắt đầu. Tiêu Niệm Vi cũng là gấp sợ, nàng gian nan lăn lông lốc xuống đến, ghé vào Tô Thường bên chân, quỳ trên mặt đất, thật như cùng một con chó cái, tại cầu xin chủ nhân tha thứ. Nàng đã cơ hồ mất đi hết thể hy vọng, Tô Thường là nàng sau cùng quan minh. Go go, ta là chủ nhân chó cái. Ta nghe lời nhất. Tiêu Niệm Vi quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Tô Thường, hèn mọn như là vây đuôi chó cái, đang lấy lòng chủ nhân của mình. Không tệ, ngươi cái này chó cái phải ngoan ngoan nghe lời, bằng không thì chủ nhân tùy thời liền không cần ngươi nữa. ngươi muốn cảm thấy vinh hạnh tự hào. Đây là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc báo. Nghe được Tô Thường, Tiêu Niệm Vi rất bị khuất, rõ ràng là tự mình vì giữ lại tình yêu, đánh mất tôn nghiêm lấy lòng hành vi, làm sao ngược lại vẫn là vinh hạnh của nàng. Thế nào, ngươi cảm thấy không nên cảm thấy vinh hạnh? Không nên cảm thấy tự hào sao? Ngươi phải biết có ta ở đây, Vĩnh Yên Thành có mấy người dám đối ngươi bất kính. Ngoại trừ ta cái chủ nhân này bên ngoài, ai dám để ngươi khó chịu? Tại Vĩnh Yên, thậm chí tại Đại Nguyên, ngươi đều có thể đi ngang. Ngươi thế nhưng là nhảy lên trở thành ngươi tha thiết ước mơ cái chủng loại kia cao cao tại thượng, vô cùng đại nhân tôn quý vật. Đây là ta ban thưởng mệnh của ngươi, không có người có thể đem nó cướp đi. Có bao nhiêu người muốn làm chó của ta, ta còn không muốn đâu. Tô Thường bá khí dạy dỗ, tiếp tục ngôn ngữ chèn ép. Thầy, nào, thế tất yếu đem Tiêu Niệm Vi điều giáo thành không có đánh mất bản thân ý thức chó cái. Ta đã biết chủ nhân, làm chủ nhân chó cái. Thôi mà cảm thấy rất tự hào rất vinh hạnh đâu. Tô Thường nhìn xem Tiêu Niệm Vi thấp hèn dáng vẻ, không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu, đem một cái lúc đầu trà xanh cùng tự cao tự đại cái gọi là nữ thần, điều giáo thành hiện tại cái dạng này, là thật thống khoái a. Bất quá điều giáo tốt về sau, cái này Tiêu Niệm Vi liền nên phát huy tác dụng của nàng. Nguyên tắc kịch bản bên trong, nhân vật chính Diệp Trần lúc này bởi vì còn không có tính đang ngủ đồng kỳ, nữ nhân còn không có giống hậu kỳ như thế, từng cái hướng về thân thể hắn nào. Hiện tại nhân vật chính Diệp Trần vẫn chỉ là một cái không có kinh nghiệm, mang theo đơn thuần giả sắp phê. Không sai, cái này cái gọi là nhân vật chính là một cái từ đầu đến đuôi giả sắp phê. Chỉ cần gặp được đẹp mắt, mặc kệ người ta đối với hắn có không có gì hay, có hay không đính hôn thành thân, có hay không ý chung nhân, không có một cái nào không vậy. Thậm chí có trực tiếp liền đoạt người chỗ yêu. Nếu không có nhân vật chính quang hoàn tại, loại này cặn bã nam giả sắp phê sớm đã bị người nhà danh đánh chết. Nhưng mà, cũng bởi vì Diệp Trần là nhân vật chính, đối với hắn những cái kia nảy ra góc tưởng, thậm chí trực tiếp coi như bên thứ ba chen chân người khác tình cảm, lại hoặc là dậu đổ bỉm leo nửa cưỡng chiếm người khác trong sạch hành vi, phần lớn người đều cũng không biết không nhìn thấy, ngược lại cảm thấy là chuyện tình gió chăng. Nhất buồn nôn nhất chính là, nếu như là nguyên vốn thuộc về nhân vật phản diện những cái kia mỹ mạo vị hôn thê, ý trung nhân, thậm chí là xinh đẹp nữ nhi, kia là tuyệt bức cả đám đều chạy không khỏi, khẳng định sẽ bị cái này nhân vật chính thu nhập hậu cung. Cái này tờ mở không phải nữ. Kết quả nhân vật chính thí sự không có. Thanh danh cũng vẫn như cũ tốt một nhóm. Liền thật mẹ nhà hắn xong tiêu. Không hợp thói thường. Nếu là biến thành người khác, sớm đã bị mắng thành cặn bã nam. Kiếp trước Tô Thường đọc sách lúc, nhìn thấy những tình tiết này còn rất thoải mái, chờ đã thấy nhiều, liền càng ngày càng buồn nôn những thứ này cái gọi là vi quang chính chủ sừng chuyện tình gió chăng. Bởi vì, Tô Thường biết mình khẳng định không là nhân vật chính. Những sự tình này thay vào nhân vật chính rất thoải mái, nhưng ai dám cam đoan ngươi cũng không phải là những cái này xui xẻo diễn viên của chúng. Những cái này khổ cực nhân vật phản diện. Chẳng lẽ muốn chắp tay để ra bản thân nữ nhân, nữ nhi của mình, thậm chí tự mình toàn bộ gia sản tự mình hết thảy đi lấy lòng nhân vật chính, để hắn tha cho ngươi một mạng. Rất không may, Tô Thường chính là thuộc về nhất định bị định nghĩa vì nhân vật phản diện loại người này. Nhưng là hắn tuyệt sẽ không đi liếm nhân vật chính. Dù là liều mạng cả nhà chết hết, hắn cũng phải cùng nhân vật chính ăn thua đủ. Hắn còn muốn cho nhân vật chính cũng nếm thử bị người lục, tình cảm bị người đùa bỡn trêu đùa tư vị. Nhân vật chính không phải nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được đường, liền thích phát sinh chút gì sao? Vậy ta liền cho ngươi hết thảy tất cả an bài xong, sau đó lại để ngươi cũng thể nghiệm một chút loại này hết thảy bị người tước đoạt, thậm chí hết thảy đều là hư giả tuyệt vọng. Tô Thường đã tính xong, hắn sẽ an bài một ít chuyện, chế tạo một số biểu hiện, để Tiêu Niệm Vi có cơ hội cơ duyên xảo hợp kết bạn nhân vật chính Diệp Trần. Chắc hẳn cái kia Diệp Trần nhất định coi là lại là hắn số đào hoa tới, tuyệt sẽ không lên cái gì lòng nghi ngờ. Sau đó hắn lại trợ giúp, nghĩ biện pháp để Tiêu Niệm Vi cùng cái này Diệp Trần tình cảm cấp tốc ấm lên, tốt nhất là cái này Tiêu Niệm Vi có thể đem trà xanh công pháp phát huy đến cực hạn, để nhân vật chính Diệp Trần yêu nàng. Lại sau đó, để Tiêu Niệm Vi cùng Diệp Trần đính hôn, Tô Thường lại tại bọn hắn đính hôn thời điểm, cho cái này Diệp Trần một cái kinh hỉ lớn. Tại nhân vật chính đại hôn chi dạ, để nhân vật chính tân hôn thế tử, ngay trước nhân vật chính Diệp Trần trước mặt, vì gọi Tô Thường chủ nhân. Đương nhiên cuối cùng còn muốn tại Diệp Trần trước mặt, thay thế hắn hành xử làm chủ nhân quyền lực. Tô Thường muốn một bên rong ruổi, một bên hô to tạo tặc bản thuế. Muốn khiến cái này nhân vật chính, cũng nếm thử bị người cướp đi chỗ yêu, bị người đùa bỡn trêu đùa trong tay cái chủng loại kia bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng. Diệp Trần a Diệp Trần, ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, cảm thấy mình là thiên mệnh chi tử. Đương nhiên ngươi cũng đúng là thế giới này thiên mệnh chi tử. Bất quá lần này, ngươi vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình cái này thiên mệnh chi tử, chỗ chân ái nữ nhân, coi là thuần chân nữ nhân, sẽ là ta cái này nhỏ nhân vật phản diện chơi chán rác rưởi nữ nhân. Cùng với ngươi, cũng bất quá chỉ là bởi vì là ta cái chủ nhân này nhiệm vụ thôi. Ha 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 ha. Nghĩ đến có thể phản ngược nhân vật chính, Tô Thường biểu lộ liền lộ ra tà dị vui sướng tiêu dung, cười lên ha ha. Liền ngay cả trên đất Tiêu Niệm Vi cũng bị giật nảy mình. Cho cái, tới. Tô Thường hung dữ nói ra, ta muốn cho ngươi cái này thấp hèn chó cái một cái nhiệm vụ, đi cầu dẫn nam nhân. Nghe được Tô Thường, Tiêu Niệm Vi lập tức liền ôm Tô Thường đùi bị khuất khóc lên, chủ nhân không muốn bức bỏ ta, thôi mà muốn làm chủ nhân nghe lời nhất chó cái. Tiêu Niệm Vi coi là Tô Thường muốn đem nàng xem như một ít bồi. Ngủ. Nữ, đem nàng tùy ý đưa cho người khác, đi tiến hành giao dịch. Nghĩ gì thế? Ngươi vĩnh viễn chỉ là ta một người chó cái, cũng vĩnh viễn chỉ có ta cái này một người chủ nhân. Ta cho ngươi đi cầu dẫn nam nhân, không phải cho ngươi đi phát sinh quan hệ thế nào. Càng không phải là đem ngươi đưa cho hắn. Ngươi chỉ là ta xếp vào ở bên cạnh hắn một con cờ, phải tùy thời hướng ta báo cáo tình huống. Ngươi là tới đùa bỡn hắn, chỉ có thể cho ta đi bộ thủ tín hơi thở, nếu là dám thật phát sinh cái gì, ta liền đem ngươi cái này cho cái xấu dạng cho tất cả mọi người nhìn. Người thứ nhất giết ngươi. Tô Thường mắt lộ ra hung quang, trong tay cầm một cái ảnh lưu niệm thạch đối Tiêu Niệm Vi nói: "Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Đối mặt Tô Thường uy hiếp, đã bị nô hóa Tiêu Niệm Vi không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy đây là Tô Thường đối nàng quan tâm biểu hiện, kích động nói: "Nhìn thấy Tiêu Niệm Vi đã bị tự mình hoàn toàn chưởng khống, Tô Thường sờ lên quỳ trên mặt đất Tiêu Niệm Vi đầu, cười tủm tỉm nói ra: "Này mới đúng mà. Ngươi muốn, chính là để hắn yêu ngươi." Nghĩ đến nhân vật chính sắp bị tự mình trêu đùa trong lòng bàn tay, Tô Thường ánh mắt lóng lánh vô cùng vẻ hưng phấn. Tộc lão bên kia hẳn là cũng đã hành động. Trò chơi sắp bắt đầu, ha 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 ha. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Chương 42, trùng đồng người, Diệp Trần. Đại Nguyên Bắc Hoang, dãy núi liên miên chỗ. Chỉ gặp sơn phong tích lũy đám, lũ lượn chập trùng, giống như dao long bay lên không. Màu nâu đậm đỉnh núi ẩn hiện tại trong đám mây trắng, lộ ra nguy nga mà thần bí. Lúc này canh giờ còn sớm, mặt trời còn chưa xuất hiện, chân trời hoàn toàn mông lung lờ mờ. Bắc Hoang quần sơn trong, đang có một nam một nữ tại trong mờ tối cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi tiến lên. Mơ hồ ở giữa, có thể thấy được trong đó tên nam tử kia, mày kiếm mắt sáng, âm nhu tuấn mỹ, thanh tú bất phàm. Chính là phương thế giới này thiên mệnh chi tử, khí vận nhân vật chính Diệp Trần. Mà bên cạnh hắn nữ tử kia, cũng khí chất bất phàm. Nữ tử này một bộ màu đen trang phục, tú mỹ bên trong lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, chói lọi, lanh diễm hiên ngang, một đầu tóc xanh rủ xuống, phảng phất thác nước. Ước chừng cũng là 18-19 tuổi, eo cắm chùy thủ, chân cài đem một chút toái phát kéo lên một cái đơn giản búi tóc, áo đen bên trên thêu kim văn đường biển, hoa lệ nhã gây nên, giật mình nổi bật lên anh tư nữ tử có mấy phần yêu diễm mê người. Diệp Trần, ngươi cái kia tàng bảo đồ xác định không có vấn đề sao? Cái này liên miên trong núi lớn, thật sẽ có ngươi nói bí tàng sao? Nữ tử thanh âm thanh thúy, dễ nghe êm tai. Ha ha, tinh trúc cô nương yên tâm, ta dám cam đoan, bí tàng tất nhiên ngay tại cái này quần sơn trong. Nghe vậy, bên cạnh Diệp Trần thanh âm tràn ngập tự tin, ung dung cười một tiếng, đã tính trước nhìn lấy cô gái trước mặt. Chỉ là cái này Diệp Trần nhìn về phía nữ tử ánh mắt bên trong, lơ đãng ở giữa toát ra vẻ mơ hồ cực nóng. Nữ nhân này cùng hắn cũng là trước kia giới cơ duyên xảo hợp nhận biết, lúc trước lần đầu tiên trông thấy nữ tử này thời điểm, Diệp Trần liền kinh hỉ quá đỗi, thậm chí có chút giật nảy cả mình. Nghĩ đến nhất định phải hảo hảo kết giao cái này lai lịch tuyệt không nữ nhân đơn giản. Đương nhiên, nếu có thể cầu được phương tâm tiên là không thể tốt hơn. Làm đường đường thiên mệnh chi tử, nhiều mấy cái hồng nhan chi kỷ đây không phải là hoàn toàn bình thường sao? Không phải mười phần hẳn là sao? Không sai, Diệp Trần tự mình cũng cho rằng hắn là bị thượng thiên sủng ái khí vận người. Bằng không thì hắn tại sao có thể khám phá thế gian vạn vật hết thể khí vận tương lai thần mâu? Thần mâu trùng đồng, khám phá thiên địa, trời sinh trùng đồng, có thể sánh vai cổ chi thánh minh. Trùng đồng người, một đôi trùng đồng liền có thể diễn hóa vạn vật. Từ xưa đến nay, trùng đồng người đều là người mạnh nhất. Truyền thuyết viễn cổ thời điểm, liền có một nữ tính trùng đồng chí tôn, một đôi trong con mắt ký hiệu dày đặc, thần bí khó lường, có được kinh thiên chi thần uy, là vị thứ nhất nữ chí tôn, đã từng giết tới tiên vương đều run rẩy. Huống chi Diệp Trần trùng đồng, còn có hắn đặc hữu thần thông áo nghĩa, đó có thể thấy được thế gian vạn vật hết thể khí vận cùng tương lai. Tựa như phàm nhân, hắn liếc nhìn lại, trên thân bất quá là mấy sợi xương mù màu trắng, tái nhợt bất lực, vô dụng nhất. Thậm chí có người còn thân có một tia hắc khí lờ lờ. Những người này bình thường đều là mệnh đồ nhiều thăng trầm, thậm chí sẽ có lao ngục hại đường, phá nhà chi nạn. Hắn còn gặp có máu người quan quân quẩn, kết quả lập tức lọt vào ngoài ý muốn chết bất đắc kỳ tử. Đây cũng là có họa sát thân, còn có đủ rũ, huệ bại chi khí vân vân. Còn nếu là tương lai tiền đồ vô lượng người, dù là hiện tại vẫn chỉ là phàm nhân, Diệp Trần thần trong mắt, trên thân cũng sẽ thoáng hiện toát ra khí vận kỳ quang. Còn có cực kỳ cá biệt người, trên người khí vận huyễn ảnh còn sẽ hình thành một vài bức rung động hình tượng, là thân phụ đại khí vận người, hoặc là hiện tại đã danh chấn một phương, hoặc là ngày sau cũng chắc chắn bất phàm. Những thứ này bị Diệp Trần xưng là khí vận huyễn ảnh. Khí vận huyễn ảnh chính là có thể phản ứng khí vận thần kỳ áo nghĩa. Không chỉ có là người, vật cũng giống vậy. Vô luận là cái gì thiên tài địa bảo, chỉ cần tại Diệp Trần ánh mắt chiếu tới chỗ, liền khẳng định không chỗ giấu kín. Cũng chính là dựa vào này đôi thần mâu trùng đồng, Diệp Trần mới có thể nhanh chóng vượt khởi, mới có thể vượt cấp giết địch, xảo đoạt chân bảo, kỳ ngộ không ngừng. Loại này có thể khám phá hết thể khí vận kim thủ chỉ, là thật là nghịch thiên kinh người. Cũng dựa vào loại này nghịch thiên thần thông, Diệp Trần thức tỉnh trùng đồng về sau, liền tận lực kết giao một chút tương lai chắc chắn bất phàm nhân tài, tận khả năng biến thành của mình, bây giờ đã thu cụ quy mô, tin tưởng không cần thật lâu, hắn liền có thể sáng tạo ra một cái khổng lồ kinh người tổ chức. Nghĩ đến nơi này, Diệp Trần thần mâu trùng đồng bên trong, một đạo hàn mang sát ý hiện lên. Đến lúc đó, mặc kệ là cái gì hạ hầu gia, vẫn là lớn nguyên hoàng thất, đều muốn nằm dạp tại dưới chân hắn. Lần này hắn đến đây tầm bảo tự tin, chính là đoạn thời gian trước từ một chỗ nông gia đình nơi đó, trong lúc vô tình nhìn thấy khối này khăn trải bàn. Cái này bình thường nông hộ phàm nhân nhà, cả ngày lẫn đêm tại sử dụng, tùy ý loay hoay, đen xì xì khăn trải bàn, tại Diệp Trần thần mâu trùng đồng bên trong, vậy mà tản ra trùng thiên ngũ sắc hà thải thật quang. Tuyệt đối là cái thiên đại bà bối. Không có nửa phần do dự, Diệp Trần lập tức xảo thi diệu kế, rất nhanh liền dễ như trở bàn tay liền đem khối này khăn trải bàn lấy được trong tay mình, thuận tiện còn thu được cái này hộ nông hộ tín nhiệm, đối với hắn vô cùng cảm kích. Mà hắn chẳng qua là tùy ý tìm một cái lý do, tốn giá cao bán cái này nông hộ một nhà nơi ở đối với phổ thông vàng bạc tài bảo, Diệp Trần là không quan tâm, dù sao tại rất nhiều cùng loại cược, bắt, đổ thạch địa phương, thậm chí là những cái kia mua bán nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng có thể làm cho Diệp Trần trong nháy mắt bạo giàu lên. Cho nên, mua cái này hộ nông gia nơi ở vàng bạc, đối với Diệp Trần tới nói, tựa như là bụi đất cho bụi đồng dạng không đáng giá nhất tới. Thật sự là buồn cười a, tay cầm trọng bảo lại không tự biết. Bị ta dùng rác rưởi vàng bạc đổi đi không cách nào tính ra giá trị kinh tế bà bối, những thứ này vô tri phàm nhân lại cho là ta là cái đại thiện nhân, đối ta cảm động đến rơi nước mắt. Ha ha ha, trên đời cuối cùng chỉ có ta một cái thiên chi sủng nhi a. Diệp Trần có chút đắc ý, lại nhìn lên trước mặt cái này tên là một tinh trúc cô nương, trong mắt lần nữa hiện ra một tinh trúc khí vận huyền ảnh, lại là dung động vượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh chẳng diện, còn có tản ra ánh trăng thần quang. Phượng hoàng niết bàn, diễm hỏa ngút trời, đỏ tước xoay quanh, còn có phía sau một mảnh nguy nga ban công lầu các huyền ảnh, một vừa phù hiện. Như thế bằng bạc, kinh người như thế khí vận, Diệp Trần còn là lần đầu tiên gặp. Lúc trước hắn thấy nhất là bất phàm khí vận huyền ảnh, chính là mộ dung tuyết ngân khí vận. Bởi vậy lúc ấy Diệp Trần một phương diện mặc dù là thích mộ dung tuyết ngân tuyệt sắc dung mạo, một phương diện khác càng là bởi vì loại này đại khí vận nữ nhân nếu như ở cùng với hắn, vì hắn cảm mến thậm chí giao hợp, đối với hắn tự mình khí vận cũng sẽ có cũng đủ lớn trợ giúp. Phải biết, đối với Diệp Trần loại này thiên mệnh chi tử mà nói, trung quanh bên cạnh người khác khí vận là có thể đủ mang đến cho hắn ảnh hưởng rất lớn. Nếu là trung quanh đều là hắc khí tử khí, đều là khí vận không thuận người, cũng sẽ ăn mòn chính hắn khí vận, kéo dài hắn quật khởi thời gian. Cho nên, hắn mới có thể bỏ bao công sức tiếp cận lấy lòng mộ dung tuyết ngân, mà mộ dung tuyết ngân khí vận cũng xác thực mang cho Diệp Trần rất nhiều trợ giúp, trước đó tại Vĩnh Yên thành cho hắn cung cấp không ít tiện lợi, để hắn cũng một mực xuôi gió xuôi nước. Chỉ là cùng mộ dung tuyết ngân khí vận huyền ảnh so sánh, cái này tên là một tinh trúc nữ tử khí vận thì hiển nhiên càng thêm bất phàm. Nếu có nàng này thường bạn bên cạnh, chú định sẽ có đại cơ duyên, đại kỳ ngộ, hắn quật khởi con đường cũng sẽ rút ngắn thật nhiều. Chẳng lẽ, đây chính là hắn mệnh trung chú định chân mệnh tiên nữ? Một trong. Nghĩ đến nơi này, Diệp Trần trong lòng càng thêm kích động. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 43, mở màn. Nếu là Tô Thường trông thấy trước mắt một màn này, tất nhiên sẽ nhả rẫnh, cái này tờ mở làm sao cùng nguyên bản kịch bản không đồng dạng. Bởi vì nếu như dựa theo nguyên bản kịch bản, hoặc là trong sách lúc đầu đi hướng, nhân vật chính Diệp Trần lúc này là sẽ không gặp phải cái này tên là một tinh trúc nữ tử. Nhưng là rất có thể là bởi vì Tô Thường cải biến Hạ Hầu Kiệt cùng Mộ Dung Tuyết Ngân chuyện kia hướng đi, cho nên ngay sau đó Diệp Trần cũng không có giống kịch bản bên trong miêu tả như thế, bay thẳng nhanh chạy trở về Vĩnh Yên Thành, mà vẫn tại bên ngoài du lịch tìm thuốc Diệp Trần, liền thêm ra tới mấy ngày. Cũng liền tại cái này không tại nguyên kịch bản phạm vi bên trong mấy ngày bên trong, có thể là cái gọi là số mệnh, Diệp Trần vẫn là ngẫu nhiên gặp một tinh trúc. Cái này muốn so nguyên bản kịch bản bên trong, Diệp Trần cùng một tinh trúc gặp nhau thời gian, trước thời hạn rất nhiều. Đối với những thứ này, Tô Thường tự nhiên còn hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó có một số việc thuận tiện trở nên thoáng không giống nhau lắm. Vô Danh quần sơn trong, lúc này chân trời đã có chút trắng bệnh, Diệp Trần cùng một tinh trúc hai người dù sao cũng là võ giả, thể lực xa phi thường người có thể đụng, cái này mấy cái canh giờ, bọn hắn liền cơ hồ đạt biến dãy núi này. Rốt cục, cũng để bọn hắn tìm được tàng bảo đồ bên trên mấu chốt manh mối, cái gọi là Phật nằm núi. Ừm, tàng bảo đồ bên trên nói tới Phật nằm núi, chính là chỗ này. Một tinh trúc nhìn lên trước mặt tòa này cũng không đáng chú ý sơn phong, có chút không xác định nói, chỉ gặp ngọn núi này hai bên thương tùng thủy trúc, xanh um tươi tốt, lại đều lớn lên mười phần dữ tợn dã man. Bọn hắn bên trái liên tiếp vách núi cao chót vót, cao không thấy đỉnh núi, bên phải là vách núi thâm cốc, chỉ nghe thấy róc rách tiếng nước chảy. Không sai, ta cảm thấy. Diệp Trần nhìn lên trước mặt không đáng chú ý ngọn núi này, ngữ khí khẳng định nói, thần sắc phấn chấn. Hắn rất xác định, bởi vì hắn thần trong mắt đã thấy ngọn núi này kim sắc khí vận huyền ảnh. Mặc dù chỉ là nhàn nhạt, tựa hồ còn kèm theo cái khác nhan sắc, nhưng là những thứ này đều không trọng yếu. Ngọn núi này tuyệt không tầm thường, khẳng định chính là tàng bảo đồ nói tới Phật nằm núi. Chúng ta liền đi nơi này đi thôi, bí tàng lối vào thiên chỉ, nhất định liền ở phía dưới. Nhìn xem Diệp Trần trên mặt tự tin bay lên thần thái, còn có những cái kia thận trọng tự đắc làm ra vẻ, một tinh trúc không biết vì sao, trong lòng không tự chủ được lại có chút thưởng thức bắt đầu sùng bái. Thế nhưng là, nguyên bản nàng là không thích nhất loại này làm ra vẻ người a. Một tinh trúc cũng không hiểu rõ tự mình tại sao có thể có loại này thần kỳ ý nghĩ, giống như là có tồn tại gì cưỡng ép sửa chữa tình cảm của nàng thiết lập, trực tiếp tại trong đầu của nàng gia tăng đối Diệp Trần hảo cảm, cứng nhắc khó chịu đến cực điểm. Diệp Trần cũng đầy là chờ mong, tìm tới cái này bí tàng, không cần phải nói hắn có thể đạt được trong đó bí bảo, gia tốc hắn quật khởi. Mà lại bởi vì là cùng một tinh trúc nhất đồng tìm kiếm được, loại này cộng đồng kinh lịch nhất định sẽ làm cho bọn hắn quan hệ tiến thêm một bước. Hai người đi xuống, đi đến chật hẹp chỗ, sơn phong ở giữa chỉ có thể cho một mình thông qua, đao tước đúa bổ giống như sơn phong như muốn đè xuống đến, hai người chỉ có thể đem thân thể dẫn tới giống tôm bự giống như đi qua, mới không còn gặp mặt. Càng đi vào trong, mây mù lại càng lớn, lại nồng vừa ướt quỷ dị sương mù tại đỉnh núi ở giữa du đãng. Xuyên qua đoạn này lối đi hẹp, trước mặt hai người rộng mở trong sáng, trong núi trống trải khu vực từ 2m đột nhiên thêm rộng đến 1-200m. Sau đó, Diệp Trần cùng một tinh trúc liền thấy được thần kỳ cảnh tượng, và nóng ánh ánh nắng vẩy xuống sân phong, từ chân núi tuôn ra một cỗ nước chảy, suối nước rội kim vung ngân du lóe, đầy khắp núi đồi óng ánh rọi sương chiếu sáng rạng rỡ, như là bích ngọc. Tại bọn này núi trùng điệp, núi non trùng điệp từng đống, còn như sóng biển lao nhanh, sóng lớn bài không. Mấy chục tòa phong tiến vào tầng mây, đứng vững tại lục sóng quần quận lâm hải bên trong, quần phong bên trong lại còn khảm một khối bích ngọc. đó chính là thiên chỉ. Diệp Trần cùng Mục Tinh Trúc liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được mừng rỡ. Bí tàng chính hôm đó ao phía dưới. Diệp Trần vừa tiếp cận ngày này ao, trong tay hắn bí tàng bảo đồ liền quỷ dị trôi nổi lên không, sau đó đột nhiên rơi xuống, dung nhập ngày này ao bên trong. Một tiếng ầm vang, thiên chỉ sôi trào lên, Diệp Trần hai người hướng xuống nhìn một cái, một khung thang đá xuất hiện tại Diệp Trần cùng Mục Tinh Trúc trước mắt, phản phất là từ nguyên lai thiên chỉ lòng đất trực tiếp thăng lên đến, chống rông xuất hiện. Thang đá hiện lên đột ngột rãnh hình, nhìn có mấy ngàn cái nhiều cái bậc thang, sâu không thấy đáy, giống như là một cái lỗ đen. Những thứ này bậc thang đều là tựa hồ cũng là tại thiên nhiên Phật nằm núi trong khe tìm thạch đầu đắp lên mà đến, ngưỡng vọng, thiên khai một tuyến, nhìn xuống, như rơi trong giếng. Diệp Trần cùng Mục Tinh Trúc hai người thuận bậc thang đi xuống dưới, chậm rãi, lòng đất cảnh tượng càng ngày càng sáng. Càng đi xuống, tựa hồ không gian cũng càng lúc càng lớn. Đang rốt cục đi đến cuối cùng một bậc thang. Diệp Trần hai người thấy được một chỗ vàng son lộng lẫy địa cung. Phía trên viết cái này Cực Lạc Động ba chữ to. Đi vào cái này Cực Lạc Động, Diệp Trần cùng Mục Tinh Trúc hai người liền thấy lít nha lít nhít Phật tượng. Tựa hồ cái này toàn bộ địa cung đều là Phật tượng đắp lên mà thành, Cực Lạc Động trên vách đá, trên mặt đất, Phật tượng lít nha lít nhít, số đều đến không hết. Mặc dù mỗi một cái Phật tượng đều ngây thơ chân thành, Phật ý sâu triệt, là hiếm có tinh mỹ Phật tượng, nhưng là nhiều như vậy tinh mỹ Phật tượng giống như bây giờ dày đặc điêu khắc cùng một chỗ, lại có loại quỷ dị cảm giác đáng sợ. Diệp Trần cùng Mục Tinh Trúc hai người cũng không muốn dừng lại thêm, bước nhanh xuyên qua địa cung hành lang, đi tới cái này thần bí cung ở giữa. Chỉ kiến giải cung chính giữa, vài chục tòa gần đẳng mấy chục mét Phật Di Lặc tượng đá, phân biệt tại bốn phía đứng sừng sững lấy, vòng thành một vòng tròn. Những thứ này cao lớn Phật Di Lặc tượng đá đầy mặt tiêu dung, tròn trịa bụng lớn với bảy, thần thái tự nhiên, có chắp tay trước ngực, có ngồi xếp bằng, có gánh ngực lộ bụng, có tức sủi bọt mép, thiên hình vạn trạng, không giống nhau. Chỗ ấy, có phải hay không bí bảo ở tại? Mục Tinh Trúc chỉ vào Phật Di Lặc tượng đá làm thành vòng tròn chính giữa. Nơi đó lẳng lặng trưng bày một cái bồ đoàn cùng một cái bàn gỗ. Trên bàn gỗ dùng vải vàng che kín một vài thứ. Phải là, cuối cùng không có uổng phí công phu. Chúng ta nhất đồng tiến đến đi, Tinh Trúc tiểu thư ngươi đợi chút nữa chọn trước đi. Diệp Trần thần mâu liếc nhìn phía dưới, sớm đã xác định chỗ ấy chính là bí bảo ở tại. Bất quá hắn giờ phút này mỉm cười khiêm lượng, lại có vẻ rất là phong khinh vấn đạm, tựa hồ tuyệt không quan tâm những thứ này vật ngoài thân. Bởi vì đối với Diệp Trần mà nói, những thứ này bí bảo mặc dù chân quý, lại còn chưa đủ lấy để hắn liều lĩnh. Hắn càng quan tâm là một Tinh Trúc, dựa vào thần mâu trùng đồng, cái gọi là bí bảo về sau hắn khẳng định còn sẽ có cơ hội lại được đến, nhưng là giống một Tinh Trúc loại này có đại khí vận, có thể cho hắn cũng mang đến khí vận tăng trưởng nữ nhân cũng không nhiều. Bất quá, chắc hẳn trải qua lần này kinh lịch, nàng cũng chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Dựa theo Diệp Trần trước đó kinh nghiệm, chỉ cần hắn cùng nữ tử cùng một chỗ kinh lịch một ít chuyện, cơ bản đều sẽ đối với hắn phương tâm ngầm hứa. Diệp Trần thần sắc hưng phấn, đi hướng ở giữa bí bảo. Phật nằm ngoài núi, cái này nguyên bản bình thường, không chút nào thu hút sân phòng, giờ phút này lại hào quang bốn phía, hương thơm ngào ngạt. Đây là bí bảo xuất thế dị tượng. Dãy núi phụ cận, mấy cái hắc vân đô giáp sĩ thần sắc cũng rất hưng phấn, ta phục. Đô đốc thật là thần, lại còn thật xuất hiện dị tượng. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân chương 44, thiện tâm Phật tử. Những thứ này hắc vân đô giáp sĩ, tự nhiên là Tô Thưởng vài ngày trước liền sớm phân phó an bài. Tô Thưởng chỉ nhớ rõ, tại nguyên tắc kịch bản bên trong, nhân vật chính Diệp Trần là tại quần sơn trong, tìm được một chỗ cơ duyên, đồng thời chính là bởi vì phát động cái cơ duyên này, về sau mới đã dẫn phát hoàng cửa thôn chỗ kia càng lớn cơ duyên. Có thể nói, trong nguyên tắc cái này là nhân vật chính Diệp Trần một lần liên hoàn kỳ ngộ. Đối này nhân vật chính Diệp Trần mà nói rất thoải mái, đối Tô Thường tới nói coi như rất khó chịu á, cho nên nhất định phải làm phá hư. Không phải sao, Tô Thường cũng là người ta ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, hy vọng có thể bất điểm chỗ tốt. Về phần làm sao ôm cây lợi thỏ nha, cũng rất đơn giản, giống nhân vật chính loại cơ duyên này, trong tiểu thuyết miêu tả không đều là có hà sáng long lánh, thiên địa dị tượng nha. Cho nên Tô Thường trực tiếp cũng là người ta tại cái này ngồi xổm, mỗi cái đỉnh núi đều cất giấu mấy người, vừa có phát hiện lập tức toàn viên xuất động. Về phần cơ duyên, cái kia có thể đoạt liền đoạt, không giành được cũng muốn làm điểm phá xấu. Về phần tại sao Tô Thường không tự mình mang đám người đến đây, còn không phải là bởi vì Tô Thường biết cái này chó so nhân vật chính trên thân khẳng định có không thiếu bảo mệnh át chủ bài. Mọi người đều biết, nhân vật chính chính là đánh không chết hình người tiểu cường, át chủ bài tựa như là lao mẫu heo mang nhịp vũ, một bộ một bộ. Muốn một lần liền đem Diệp Trần giết, Tô Thường cảm giác không quá hiện thực, còn không bằng trước chậm rãi đem hắn át chủ bài hao hết sạch, sau đó tại hoàng cửa thôn chỗ kia cơ duyên một lần là xong, cho hắn một kích cuối cùng. Có được cảm giác tiên tri Tô Thường, có thể khẳng định Diệp Trần tất nhiên sẽ đi hoàng cửa thôn nơi đó, đã như vậy, sao không từng bước một đến, đem Diệp Trần chậm rãi trêu đùa trong lòng bàn tay. Phật nằm núi bên này, phát hiện dị tượng về sau, một đám hắc vân đô giáp sĩ liền cấp tốc tụ tập, đi tới Diệp Trần cùng một Tinh Trúc ở tại Phật nằm núi. Cũng trách Diệp Trần cùng một Tinh Trúc hai người đều không nghĩ tới cái này núi hoang bên trong, lại còn sẽ có người, một chút cũng không có che giấu trước đó tung tích của bọn hắn. Rất nhanh, hắc vân đô đám người đã tìm được bọn hắn khi trước phát hiện thiên chỉ, tự nhiên cũng phát hiện thông hướng địa cung treo bậc thang. Đi, lưu hai người ở phía trên trông coi. Những người khác đi theo ta lập tức xuống dưới. Nếu là gặp được cái kia gọi Diệp Trần, giết chết bất luận tội. Dẫn đội Hắc Vân Đô bách tướng rất là hưng phấn, có động tĩnh lớn như vậy, phía dưới khẳng định sẽ có vật gì tốt, khiến cho đô đốc nhất định sẽ có trọng thưởng. Mà lại, lấy đô đốc liệu sự như thần, cái kia bị đô đốc để mắt tới quỷ xui xẻo, chắc hẳn liền ở phía dưới. Nếu có thể giết hắn, thế nhưng là quan tăng ba cấp, đô đốc còn sẽ đích thân hướng Định Yên Hầu vì hắn thành công, vinh hoa phú quý không đáng kể. Làm nhưng cái này bách tướng cũng không phải là không có động qua tâm nghĩ, nếu như cơ duyên bảo bối thực sự mỹ tiền, tự mình đi đem phần cơ duyên này được về sau liền cao chạy xa bay, bất quá cái này bách tướng hắn hiện tại vẫn là không dám. Nếu như hắn chạy, cái thứ nhất hướng hắn hạ thủ chính là hắn Hắc Vân Đô đồng bảo nhóm. Hắn cũng không quên được trước khi đi Tô Thường nói với hắn, ngươi yên tâm đi thôi, ngươi người một nhà ta đều sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Đây là ý gì còn phải nói gì nữa sao? Huống chi, người khác không biết, bọn hắn những thứ này Hắc Vân Đô đám người thế nhưng là biết, Đô đốc vì giết cái kia gọi Diệp Trần quỷ xui xẻo, tại bọn này núi bên ngoài, trên đường đi có thể nói là bày ra thiên la địa võng. Dọc đường quan phủ bộ khoái, thành vệ quân, thậm chí bao gồm một chút giang hồ nhân sĩ, tất cả đều bị động viên lên, phối hợp hạ hầu gia thân quân, còn có Hắc Vân Đô nhân mã, tại cái này phương viên mấy chục dặm phạm vi, ven đường thiết hạ trùng điệp cửa ải. Loại tình huống này, bất kỳ người nào nghĩ muốn chạy trốn đều khó như lên trời. Người nhà sinh tử cùng bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch nhân mã, để cái này bách tướng căn bản sinh không nổi nuốt riêng tâm tư tới. Đi. Tên này trăm đêm không nghĩ nhiều nữa, lập tức dẫn người tiến về cung điện dưới đất. Trang nghiêm túc mục Phật tượng vờn quanh trung tâm, trung quanh bồ đoàn trên mặt đất, lại giữ lại không biết là người phương nào biết, mấy đạo huyết hồng vặn vẹo bút tích, huyết hồng sắc bút tích bên trong để lộ ra trận trận Phật quang, nhưng mà vặn vẹo chữ viết phía dưới, Phật tính giạt giảo nhưng lại quái tà vô cùng. Huyết sắc bút tích chia làm hai hàng, bên phải siêu siêu mẹo mẹo viết, uy y Phật, hai chân tôn. Uy y Pháp, cách một tôn. Uy y Tăng, chúng bên trong tôn. Mục Tinh Trúc nhìn về phía mặt đất, nhẹ giọng đọc ra, tiếp lấy nhìn về phía bên trái một hàng, uy y Phật, không rơi vào địa ngục. Uy y Pháp, không rơi vào quỷ đói. Uy y Tăng, không rơi vào bảng sinh. Xem ra, nơi này là một chỗ Phật gia bí tàng. Mục Tinh Trúc nhiều hứng thú, đối với Phật gia cái này đương thời đại giáo, nàng làm đại nguyên đế đô học cung thủ tịch, mặc dù cũng không tin Phật, nhưng cũng tiến hành qua một chút nghiên cứu. Biết này huyết sắc chữ biết biết, chính là Phật kinh bên trong, Thích Già Man Ni Phật dạy bảo Phật tử trích lời một trong. Ừm, không sai. Diệp Trần lúc này trùng đồng bên trong, cũng hiện ra chỗ này cung điện khí vận huyết ảnh, một cái tuổi trẻ bộ dáng tăng lữ, ngay tại tay gõ mõ, nhắm mắt tụ kinh. Chỉ là, để Diệp Trần có chút bất an là, cái vận khí này huyết ảnh tựa hồ cũng mang theo một tia huyết sắc, tuổi trẻ tăng lữ trên người cà sa, giống như nhiễm lấy vết máu. Có lẽ, là cái này cái trẻ tuổi tăng lữ Phật tử, tao ngộ yêu ma, chém giết bố trí. Mục Tinh Trúc không có để ý nhiều như vậy, đi đến bồ đoàn trước bàn gỗ. Sau đó đưa tay để lộ đóng trên bàn vải vàng. Nguyên lai là một bản Phật kinh a. Trên mặt bàn, hách nhiên xuất hiện một bản tản ra trận trận Phật quang Phật kinh. Theo vải vàng để lộ, Phật kinh vậy mà tự mình lật động, bốc kim quang. Phía trên khắc lục văn tự, trong chốc lát bồng bền. Cùng lúc đó, địa cung bên trong, phản âm trận trận. Từ quy y Phật, làm nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Từ quy y Pháp, làm nguyện chúng sinh, xâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. Từ quy y Tăng, làm nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại, cùng nam thánh chúng. Nương theo lấy từng đạo phản âm, một đạo mông lung hư ảnh như sương khói xuất hiện tại Diệp Trần cùng Mục Tinh Trúc trước mặt. Đây là Diệp Trần trợn to hai mắt nhìn xem cái này cùng lúc trước hắn thần mẫu trùng đồng thấy đồng dạng khí vận huyết ảnh. Tuổi trẻ tăng lữ nhắm mắt gõ lấy mõ, thành kính gương mặt vô cùng thần thánh. Chẳng lẽ đây là? Không được, hắn là thiện tâm Phật tử. Chỉ là tại Diệp Trần thần mẫu áo nghĩa phía dưới quay lại thoáng hiện đạo thân ảnh này ý chí qua đi. Thiện tâm Phật tử là đời trước Thích Giả Man Ni Phật Đà chuyển thế chi tử, từng theo hầu Phật Đà 24 năm, từng đọc tụng 12 bộ trải qua. Xuất gia về sau đoạn dục giới chi phiền não, phát đến thứ tư thiền định. Sau bởi vì thân cận ác bạn, cho rằng không biết bản chi pháp, lên phủ định nhân quả chi tà niệm, lại đối Phật Đà lên buồn nôn, muốn giết Phật Đà. Cuối cùng ma tính Phật tính cũng sinh, rơi xuống làm tà Phật, đắp lên thay mặt Thích Già Man Ni Phật cưỡng ép chấn áp về sau, liền biến mất ở thế gian. Chuyên môn thiện tâm Phật tử Phật tính ma tính cũng sinh, không thể đụng vào Phật giáo cấm kỵ, nếu không tất nhiên ma tính chiếm cứ vị trí chủ đạo, nhất niệm thành ma. Thì như sát sinh, thì như diệu thịt, thì như nữ nhân. Nghĩ đến nơi này, Diệp Trần vội vàng muốn ngăn cản chuẩn bị đi lật qua lật lại Phật kinh một tinh trúc, nhưng mà đã muộn. Làm một tinh trúc tay vừa chạm đến tản ra kim quang Phật kinh lúc, đỉnh đầu tuổi trẻ tăng lữ hư ảnh, hai mắt đột nhiên mở ra, Phật âm xâm nhiên lạnh lùng, Phật ma không hay. Nhất niệm cảm giác, nhất niệm vật, nhất niệm mê, nhất niệm ma. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân chương 45, bị tức hộp máu Diệp Trần. Ta tức là ma. Tuổi trẻ tăng lữ hai mắt mở ra, đúng là sơn hắc tử tịch, ma khí u tùm. Đạo này nguyên bản lưu lại tại Phật kinh bên trong, thiện tâm Phật tử tàn hồn, tại một tinh trúc chạm đến lên dưới, nhập ma. Thiện tâm Phật tử biến thành thiện tâm Phật ma. Phật tiên một quỷ 3000 năm, ta muốn thành ma đồ tiên Phật. Đỉnh đầu hư ảnh đã biến thành một thân huyết sắc cà sa, hắc sắc ma mắt thiện tâm nhìn xuống Diệp Trần cùng một tinh trúc, tà khí lâm nhiên. Dầm dầm. Theo thiện tâm Phật tử nhập ma, địa cung bốn chu hoàn quấn điêu khắc tất cả Phật tượng, trong khoảnh khắc toàn bộ nước toát ra, Phật kinh bốn phía cao mười mấy mét di lạc Phật tượng cũng ầm vang sụp đổ, đánh tới hướng Diệp Trần cùng một tinh trúc. Nhưng là vỡ vụn to lớn Phật di lạc trong tượng đá, lại còn có cái gì? Là từng cái ác quỷ tượng đá. Có lầm hay không? Đây rốt cuộc là Phật điện vẫn là ma của ta? Bên ngoài Phật nội ma sao? Diệp Trần thần sắc càng ngưng trọng thêm, một bên Mục Tinh Trúc mặc dù cũng tu vi không yếu, nhưng là nàng trước đó đều là tại Đế Đô học cung khổ tu, đối với loại này đột nhiên quỷ dị chẳng diện, cũng không có bao nhiêu chuẩn bị tâm lý. Đi độ hóa bọn hắn a ha ha. Theo thiện tâm Phật tử ra lệnh một tiếng, ác ma tượng đá trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, tản ra tà khí, dương nhanh múa vút hướng về Diệp Trần cùng Mục Tinh Trúc đánh tới. Những thứ này ác ma tượng đá, mặc dù không biết cái gì chiêu thức, nhưng là hắn thân thể cứng rắn vô cùng, Diệp Trần cùng Mục Tinh Trúc lại nhất thời cũng không làm gì được. Mắt thấy hai người có chút hiểm tượng hoàn sinh, Diệp Trần không khỏi bối rối. Đây là có chuyện gì? Đồng thời hiện tại Diệp Trần nhìn về phía Phật Điện Thần trong mắt, thời khắc này địa cung khí vận huyễn ảnh, vậy mà trực tiếp biến thành hắc khí lượn lờ quần ma loạn vũ chi tượng. Nhưng mà theo lý thuyết, cái kia khí vận trùng thiên tàng bảo đồ là tuyệt đối sẽ không nhàm chán đến làm một cái vô dụng bí tàng, liền bị giết người. Thật chẳng lẽ là bởi vì Mục Tinh Trúc là nữ nhân, không thể từ nữ nhân tiếp nhận cái này bí tàng? Bởi vì Mục Tinh Trúc đem thiện tâm Phật tử ma tính kích phát ra tới, sau đó toàn bộ địa cung Phật điện khí vận cũng bởi vậy phát sinh biến đổi lớn. Diệp Trần cao mày, từ nơi sâu xa hắn cảm thấy là có cái gì nhân tố cải biến cái này vốn nên thuộc về hắn cơ duyên. Nếu là Tô Thường thấy cảnh này, khẳng định sẽ rất vui vẻ, bởi vì đúng là hắn cải biến kịch bản, để Diệp Trần cùng Mục Tinh Trúc sớm gặp nhau, cũng làm cho Mục Tinh Trúc đi tới cái này vốn không có nàng xuất hiện cơ duyên trong cung điện dưới lòng đất. Lúc đầu kịch bản, đúng là Diệp Trần tại cái này trong cung điện dưới lòng đất tiếp nhận Phật kinh bên trong thiện tâm Phật tử truyền thừa, cũng đã nhận được Phật kinh cái này bí tàng. Đương nhiên, hiện tại hết thệ cũng không giống nhau. Nhân vật chính Diệp Trần cũng không có thu hoạch được bí tàng, còn bị khiến cho rất là chật vật. Thời gian càng ngày càng lâu, Diệp Trần cùng Mục Tinh Trúc sắc mặt hai người càng thêm khó coi, hai người một bên phí sức ngăn trở ác ma tượng đá công kích, một bên ứng phó đột nhiên xuất hiện địa cùng cơ quan, một bên thương lượng đối sách. Không có việc gì, Tinh Trúc cô nương không cần lo lắng, có ta ở đây, ta nhất định hộ tống ngươi an toàn ra ngoài. Cuối cùng Diệp Trần cắn răng một cái, hạ quyết tâm nói. Mặc dù hắn đáng tiếc không có thể thu được đến thiện tâm Phật tử truyền thừa, bất quá lúc này cũng là đến hắn cơ hội biểu hiện, nếu như có thể để Mục Tinh Trúc cảm thấy hảo cảm, cái kia đối với hắn mà nói, đây hết thảy liền còn không tính quá thua thiệt. Trong cung điện dưới lòng đất ác ma tượng đá cùng cơ quan mặc dù nhiều, nhưng là đối với hắn Diệp Trần mà nói, còn không tính là gì. Diệp Trần có chút thịt đau từ trên thân lấy ra một tờ lá bùa, nhìn kỹ phía trên lại quanh quẩn lấy nhỏ xíu tiềm điện. Đây là Diệp Trần bảo mệnh át chủ bài một trong, vạn pháp không tích lôi phủ. Phá cho ta. Diệp Trần hét lớn một tiếng, trong tay lá bùa bốc cháy lên, sau đó đột nhiên một chút hóa thành mấy đạo kim sắc thần lôi. 3. Cái này vạn pháp không tích lôi phủ sát thực bất phàm, thần lôi phía dưới, ác ma tượng đá như là cho bụi, một chút liền chôn vùi biến mất sạch sẽ. Nhìn xem biến mất ác ma tượng đá, Diệp Trần trên mặt cũng toát ra đắc ý thần sắc, thở dài một hơi đồng thời liền muốn cùng Mục Tinh Trúc hai người nhất đồng lao ra. Không có ác ma tượng đá, chỉ còn lại một chút cơ quan, đối với bọn hắn hai người liền đơn giản nhiều. Rồi trá Phật, rồi trá phàm nhân a. Thiện tâm Phật tử nhìn xem đang cố gắng biểu hiện Diệp Trần, mặt lộ vẻ mỉa mai, sau đó vậy mà trực tiếp hóa thành một cỗ khí thể, dung nhập vào Diệp Trần trên thân. Ừm. Thấy cảnh này, Diệp Trần cũng rất là khẩn trương, tưởng rằng Thiện tâm Phật tử cái gì âm tàn thần thông, bất quá một lát sau hắn cũng không có cảm nhận được trên thân thể có cái gì dị thường, thoáng yên tâm. Thật vất vả, Diệp Trần cùng Mục Tinh Trúc rốt cục muốn xông ra địa cung thời điểm, Diệp Trần đột nhiên phát hiện không đúng. Hắn cảm giác thân thể của mình phía dưới có cỗ không nhận hắn khống chế xúc động tại tấn mạnh dâng lên. Hắn biết khả năng này là cái kia xóa tâm Phật tử thủ đoạn, kết lực muốn dùng lý trí cùng tu vi ngăn chặn thể nội sao động. Nhưng mà, hắn càng là muốn khắc chế, ngược lại thể nội xúc động càng phát ra mãnh liệt. Thậm chí, theo áp chế quá trình bên trong, còn có càng nhiều âm u dâm. Ta ý nghĩ không nhận hắn khống chế xông ra. Ngươi thế nào? Tựa hồ nhìn ra Diệp Trần không thích hợp, Mục Tinh Trúc có chút quan tâm dò hỏi, trong mắt đẹp toát ra một tia lo lắng. Dù sao vừa mới Diệp Trần xuất thủ, xác thực cho nàng mang đến kinh diễm, cũng sợ sẽ có cái gì di chứng. Nhưng mà Mục Tinh Trúc không lên trước quan tâm còn tốt, vừa lên trước quan tâm, trên thân cái kia cô xử nữ mùi thơm, như là độc dược tiến vào Diệp Trần trong lỗ mũi. Sau đó Diệp Trần tàn niệm, kềm nén không được nữa. Hắn muốn chiếm hữu Mục Tinh Trúc. Một cô nương. Ta muốn. Ngươi. Diệp Trần đỏ hướng mắt, thở hổn hển. Ngươi, bị cái kia thiện tâm Phật tử ảnh hưởng tới. Trông thấy Diệp Trần dáng vẻ, Mục Tinh Trúc biến sắc. Đúng. Ta không biết. Khả năng đi. Bất quá ta xác thực muốn ngươi thần phục tại dưới háng của ta. Ha ha ha. Diệp Trần nhất thời điên nhất thời thanh tỉnh, hắn hiện tại ý thức thanh tỉnh, nhưng mà lại khống chế không nổi tự mình bản năng. Bản năng hiện tại trái lại khống chế ý thức của hắn. Không phải là dạng này a. Diệp Trần nội tâm gào thét, có chút hối hận tại sao muốn mang theo một tinh trúc cùng nhau tới, lần này không chỉ có cơ duyên chuyển thừa thất bại, muốn có được một tinh trúc phương tâm kế hoạch cũng thất bại. Thật sự là lấy giọ trúc mà múc nước công dã tràng. Người nữ nhân như vậy, ngoại trừ ta ai có thể xứng với ngươi? Ta lần thứ nhất gặp ngươi, liền muốn ngủ ngươi. Cho ta đi. Cho ta đi. Nội tâm một mực đè nén lời nói, cũng trực tiếp bị Diệp Trần nói ra miệng. Mục Tinh Trúc trên mặt cũng lại không một chút quan tâm, chỉ còn lại chán ghét cùng buồn nôn. Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy. Mục Tinh Trúc muốn đi, nhưng mà Diệp Trần lúc này lại xuất thủ, cản ở trước mặt nàng. Diệp Trần cùng Mục Tinh Trúc hai người kịch liệt giao thủ, không thể không nói, Diệp Trần không hổ là khí vận nhân vật chính, thực lực cùng át chủ bài so Mục Tinh Trúc vẫn là phải mạnh lên không ít, lại thêm hắn hiện tại sát dụng cấp trên, liều lĩnh. Rất nhanh Mục Tinh Trúc liền không chịu nổi. Ầm. Chỉ gặp Diệp Trần rốt cục một trường đánh trúng Mục Tinh Trúc tim, đưa nàng kích ngất đi. Hô hô. Diệp Trần thở hổn hển, liền muốn tiến lên chiếm hữu Mục Tinh Trúc. Nhưng vào lúc này, Hắc Vân Đô đám người cũng rốt cục chạy tới địa cung. Thấy cảnh này, Hắc Vân Đô bách tướng lập tức cười ha ha, xem ra chúng ta tới bởi bạn, các minh đệ, giết cho ta. Không cần phải nói, Hắc Vân Đô đám người cũng đều biết Diệp Trần tướng mạo, lập tức cùng nhau tiến lên. A, nơi này còn có cái mỹ nhân. Hắc hắc, đem mỹ nhân này đưa cho đô đốc, nhất định sẽ đạt được đô đốc khích lệ. Nhìn thấy Hắc Vân Đô bách tướng để cho người ta đem hôn mê Mục Tinh Trúc mang đi, Diệp Trần trực tiếp bị tức hộc máu. Đáng thương Diệp Trần vừa mới kinh lịch một phen đại chiến, chính là hư nhược thời điểm, không cách nào phân thân tiến đến đoạt lại,
chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này. Hắn đây là vì người khác làm áo cưới a? Chó chết Hạ Hầu gia. Diệp Trần xúc động phẫn nộ gào thét. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Chương 46, vớ đen dịt. Tại nhân vật chính Diệp Trần nội tâm lọt vào to lớn đả kích, thần sắc khổ bức đồng thời. Vĩnh Yên Thành, Tô Thường giờ phút này còn không biết hắn tốt thủ hạng, cho hắn bắt một cái nguyên tắc bên trong nữ chính tới. Giờ phút này hắn đang ngồi ở liễn tiệu phía trên, bên cạnh là cái kia nữ nhân điên, nhị phu nhân Hạ Huyền Đồng. Hạ Hầu Bá hai ngày trước phân phó Tô Thường đi đưa Hạ Huyền Đồng nước động nguyện sơn trang, hôm nay liền đến thời gian. Mặc dù Tô Thường cũng gấp đi thu thập Diệp Trần, nhưng là đỉnh đầu lão đại lời cũng không thể không nghe à, cái này không liền chuẩn bị đưa xong cái này Hạ Huyền Đồng, liền cùng Hạ Hầu Kiệt lập tức dẫn người chuẩn bị tiến hành săn bắn kế hoạch. Đại tẩu, thiếu gia còn ở bên ngoài đâu? Tô Thường cười khổ, nhìn xem nằm tại trong ngực hắn lúc ních Hạ Huyền Đồng một mặt bất đắc dĩ. Hắn thể, hắn thật là bị cưỡng bách. Nô, người ta rất lâu không có nghe được ngươi ngôn bị, nhưng ta nhớ đến chết rồi. Hạ Huyền Đồng áo choàng lỏng lẻo lẻo, lộ ra tuyết trắng vai cõng, tới gần Tô Thường lỗ tai phun nhiệt khí nói, người ta mặc vào gần nhất mới lưu hành tất chân nha. Ngươi là người thứ nhất nhìn người a? Cái gì? Tất chân? Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần, an tọa Thái Sơn Tô Thường lập tức tinh thần. Mặc dù còn muốn giả vờ giả vịt một phen, nhưng là Tô Thường ánh mắt lại rất thành thật, lập tức hướng Hạ Huyền Đồng trên đùi nhìn lại. Khá lắm, vẫn là vớ đen. Tê nhìn xem Hạ Huyền Đồng trường bào màu trắng dưới, bóng loang trắng loáng trên đùi mị hoặc vớ cao màu đen, Tô Thường không thể không một tiếng cảm thán. Quả nhiên các cái thế giới rộng rãi nhân dân quần chúng yêu thích đều là giống nhau a. Không phải sao? Cho dù là cái này dị giới, cũng ngăn cản không nổi vớ đen hấp dẫn a. Tô Thường rất là hiếu kỳ. Cái này vớ đen là ai phát minh, quả thực là quỷ tài, hắn căn bản không nghi ngờ cái này vớ đen tiêu thụ, nhất định là sẽ nóng nảy. Dù sao LFG sức mua là vô cùng lớn. Khu khu, ta đến xem vật này thế nào. Tô Thường tặng hắn một cái. Tô Thường tay, cuối cùng vẫn là thành thật sờ soạn đi lên. Không nghĩ tới kiếp trước không có cơ hội sờ vớ đen cặp đùi đẹp, tại cái này thế giới khác, mò tới. Vớ đen gì? Kiếp trước thời điểm không phải có một bộ rộng làm người biết sao. Khả năng địa chấn hoặc là bốc cháy đều gọi không dậy một người ngủ say trẻ nam, nhưng là nếu như ngươi đối cái này cái nam nhân nói vớ đen hai chữ, cam đoan hắn lập tức liền tỉnh. Đủ để thấy vớ đen đối nam nhân nguy hại chi sâu. Dễ chịu sao? Hạ Huyền Đồng thổ khí như lan, trên người hoa đảo mùi thơm sông vào mũi, Tô Thường nghe được ngứa một chút. Không tệ, vẫn được ha. Tô Thường cười ha hả, lại có chút cảm giác không quá thoải mái. Không biết cùng kiếp trước những cái kia nóng này toàn lưới ba di phạm mỹ lịch tất chân so sánh, thế giới này tất chân công nghệ thế nào? Vài khiên hoa luân thiên ô, tay xé ba di phạm mỹ lịch, để lộ bít to di ạ bí mật mạng che mặt. Đây coi như là Tô Thường kiếp trước lớn nhất tâm nguyện, chỉ là rất đáng tiếc làm xã xúc Tô Thường kiếp trước nhất định là khó mà thực hiện. Có cơ hội, ta muốn đem kiếp trước tỉnh. Thú ngành nghề ở cái thế giới này phát dương quang đại. Như cái gì quần áo thủy thủ, trang phục hầu gái, di cờ chế phục, lọ lì tạ á cái gì, toàn diện đều muốn thử một chút. Đương nhiên, như cái gì càng tỉnh. Thú quần áo, giọt máu cái gì, cũng là nhất định phải làm ra. Nghĩ đến nơi này, Tô Thường càng ngày càng cảm thấy như thế thuận hoạt tất trần, không thể dùng đến xé một chút là thật có chút lãng phí a đại đầu. Cái này cái đẹp mắt là đẹp mắt, bất quá không biết chất lượng thế nào, ta tới cấp cho ngươi thí nghiệm một cái đi. Tô Thường vỗ vỗ nằm sấp ở trên người hắn Hạ Huyền Đồng, sau đó hai tay nhẹ nhàng vừa dùng lực. Tê rồi Hạ Huyền Đồng bị tất chân bao trùm đuổi cùng mơ hồ bờ mông bộ vị, cứ như vậy bị bắn ra ngoài. Trắng bóng trắng loãng làn da, đánh vào thị giác phi thường cường hãn. Trực tiếp để Tô Thường cái nào đó bộ vị dâng lên lều bài lớn. Anh ngươi làm sao xé người ta mới làm tất chân. Ngươi thật là xấu nha. Ta rất thích. Nam tại Tô Thường trên người Hạ Huyền Đồng bị nhãn như tơ, cảm nhận được Tô Thường trên người phản ứng. Hồng nhuận gương mặt xinh đẹp vũ mị cười một tiếng, sẽ thoải mái sao? Phản ứng thật lớn a, nói xong, túi đầu xuống, môi đỏ tựa hồ hưu ý vô ý hôn lấy cái nào đó bộ vị. T. Tô Thường hít sâu một hơi, toàn thân run lên. Đại tẩu ngươi chơi hoa văn là càng ngày càng nhiều a. Tâm tình một kích động dưới, Tô Thường ra tay xé tất chân động tác không khỏi càng thêm dùng thêm chút sức. Ừm a. Theo Hạ Huyền Đồng một tiếng duyên dáng gọi to, Tô Thường vậy mà trực tiếp đem trọn đầu tất chân một chút đều xé toang. Ngay cả Hạ Huyền Đồng tận cùng bên trong nhất mặc quần, đều bị Tô Thường xé lực tay mang theo đến, hư hại một điểm. Thế nào? Tiểu Nương, nghe được thanh âm, tại Tô Thường cùng Hạ Huyền Đồng liễn bên tiểu bên cạnh cưới ma ngựa Hạ Hầu Kiệt, lập tức để lộ rèm lên tiếng hỏi. Không có việc gì, chính là phát hiện một con đại trùng tử, Tô Thường đã đem hắn đánh chết. Hạ Huyền Đồng vỗ vỗ ngực, sắc mặt như thường. Vậy là tốt rồi. Hạ Hầu Kiệt cũng không có hoài nghi cái gì, nghe được Hạ Huyền Đồng nói như vậy liền để xuống rèm lại đi. Tô Thường thở dài một hơi, trong tay hắn lúc này còn cầm một đoàn bị hắn xé nát vớ đen đâu. Cái này Hạ Hầu Kiệt, liền biết xấu hai chúng ta chuyện tốt. Hạ Huyền Đồng liếc một cái, bên trong cũng bị ngươi xé hỏng một điểm, thật không thoải mái. Nói xong, Hạ Huyền Đồng vậy mà trực tiếp duỗi thẳng một cặp đùi đẹp, đem nàng tận cùng bên trong nhất cái kia cái quần cũng cho thoát. Thấy cảnh này Tô Thường trực tiếp một bước. Đây là muốn chân không? Muốn hay không như thế kích thích? Quả nhiên vẫn là người trong thành xe chơi. Cầm, vật này về sau cũng không thể lưu trên xe, ngươi phải cho ta mang đi nha. Hạ Huyền Đồng không nói lời gì, trực tiếp đem nàng thiếp thân quần áo nhét vào Tô Thường trong tay. Sau đó Hạ Huyền Đồng trực tiếp duỗi ra cánh tay, ôm lấy Tô Thường cổ, hung hăng hôn lên. Tô Thường đẩy ra Hạ Huyền Đồng nói ra, ngươi điên rồi. Bên ngoài còn có ngươi người đâu, đặc biệt là Hạ Hầu Kiệt liền ở bên cạnh. Sợ cái gì? Hạ Huyền Đồng mới không quan tâm những chuyện đó, lại đem miệng đối đi lên. Tô Thường giơ lên sau lưng Hạ Huyền Đồng tay, ba, chính là một bàn tay. Nô Hạ Huyền Đồng ngẩng đầu lên,
trong con ngươi mang theo nước đọng gợn sóng, a lấy khí nói ra, lại đánh một chút. Thật là cái đồ biến thái nữ nhân điên. Ba. Lại là một tiếng vang dọn. Hạ Huyền Đồng dùng tay chống đỡ Liên Kiệu chỗ ngồi, chậm rãi đứng lên. Tô Thường liếc mắt tức giận nhìn xem Hạ Huyền Đồng, dễ chịu rồi. Hạ Huyền Đồng khẽ gật đầu một cái, ừm. Sau đó, trên mặt nàng thế mà mang theo một vòng thỉnh cầu lần nữa nói với Tô Thường, có thể lại đánh một chút không? Xéo đi. Bị Tô Thường cự tuyệt về sau, Hạ Huyền Đồng nhìn xem Tô Thường cắn môi, chậm rãi phun ra một câu. Tô Thường, ta yêu ngươi. Yêu ta? Người kia là yêu ta sao? Ngươi thấp hèn. Ngươi đó chính là thèm thân thể của ta. Ha ha. Ta không yêu ngươi. Tô Thường mười phần tuyệt tình địa, trực tiếp cùng Hạ Huyền Đồng kéo ra công khoảng cách. Cái này nữ nhân điên, thật là vậy hán cao thủ. Ai, không lời nào để nói. Nhìn xem Hạ Huyền Đồng trong ánh mắt ngọn lửa càng ngày càng rõ ràng, Tô Thường cả người khẩn trương lên, sợ nữ nhân này trở nên càng thêm dữ dội. Lúc này cứu mạng thanh âm vang lên, phu nhân, đến nước Nguyệt Sơn Trang. Cảm tạ thiên, cảm tạ địa, cuối cùng đã tới. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Chương 47, phía sau màn hắc thủ đến cùng là ai? Phật nằm trên núi, lúc này chính bộ phát đại chiến kịch liệt, một đám hắc vân đô giáp sĩ đang toàn lực vây công một cái nhìn tên ăn mày bộ dáng nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi này dĩ nhiên chính là nguyên bản khí vận nhân vật chính Diệp Trần. Giờ phút này Diệp Trần toàn thân rách tung tóe, quần áo cũng đã sớm không có một khối nơi tốt. Đáng chết Hạ Hầu gia, đáng chết hắc vân đô, đến cùng là ai ở sau lưng làm ta? Không trách Diệp Trần hoài nghi, mà là hắn cái này cùng nhau đi tới, gần nhất phát sinh sự tình có thật nhiều có chút không hiểu thấu, để hắn không thể không hoài nghi cái này phía sau tựa hồ có một cái bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy. Tựa như trước đó lao đầu tử kia, rõ ràng ngay từ đầu cùng Diệp Trần quan hệ rất tốt, cũng từ trước đến nay Diệp Trần hắn lôi kéo làm quen, nguyên bản Diệp Trần còn tưởng rằng lại là một cái thần phục tại hắn nhân vật chính quang hoàn hạ người bình thường thôi. Kết quả, không có qua mấy ngày, lão nhân này ngay tại trước mặt mọi người, đối với hắn tiến hành không hiểu thấu lên án, đối Diệp Trần là tốt một trận vu oan hãm hại, thậm chí còn không tiếp thông qua tự mình hại mình phương thức, để những cái kia vây xem người đi đường đi tin tưởng hắn. Nguyên bản Diệp Trần ngay tại chỗ vẫn là làm quen không ít nhân mạch danh lưu, kết quả bởi vì cái lão nhân này, trong vòng một đêm, thanh danh của hắn liền toàn xấu. Bất đắc dĩ, Diệp Trần chỉ có thể xám xịt từ cái chỗ kia rời đi. Nhưng mà, hắn vừa tới một cái địa phương mới, lao đầu tử kia vậy mà không lâu sau đó cũng đến. Trực tiếp theo đuôi Diệp Trần, đi vào cái này địa phương mới, lại là trước mặt mọi người đối Diệp Trần một hồi lâu phun, đem Diệp Trần nói kia là một cái tội ác chồng chất, hèn hạ vô sỉ bẩn thỉu bị quân tử hình tượng. Lại một lần đem Diệp Trần thanh danh ngay tại chỗ bôi xấu, buộc Diệp Trần rời đi. Ta cùng ngươi không oán không cừu, đến cùng vì cái gì làm như vậy? Nhiều lần Diệp Trần cũng nhịn không được tự mình đi tìm lao đầu tử này, hỏi hắn đến cùng vì cái gì. Mỗi lần lão nhân này đều ngoài miệng đáp ứng hảo hảo, sau đó quay đầu chờ đến cơ hội lại là trước mắt bao người đối Diệp Trần một trận cuồng vốn. Rốt cục, tựa hồ là nhìn ra Diệp Trần đã nhanh muốn ức chế không nổi muốn giết hắn xúc động, lao đầu này cuối cùng là tiêu ngừng lại. Cái này nhất định là có người tại phía sau màn thẩm chỉ sự. Diệp Trần qua một hồi sau rốt cục phát giác được, chỉ bất quá chờ hắn muốn truy tra thời điểm, lão đầu kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Về sau tại bọn này núi phụ cận tiểu trấn, Diệp Trần ngẫu nhiên gặp một tinh trúc, nguyên bản Diệp Trần cho là hắn rốt cục khổ tận cam lai, nhân vật chính khí vận khôi phục, không chỉ có thể đạt được bí tàng, có thể được cái này đối với hắn có sự giúp đỡ to lớn nữ nhân. Ai nghĩ đến cuối cùng bí tàng cũng không có được, một tinh trúc đối với hắn độ thiện cảm xuống làm số âm thì cũng thôi đi, ngay cả hắn chuẩn bị bá vương ngạnh thượng cung thời khắc cuối cùng, còn bị người tiện hồ. Đến cùng là ai? Ai tại phía sau màn? Vừa nghĩ tới đó, Diệp Trần liền muốn thổ huyết. Diệp Trần không cam lòng gầm thét, cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Lúc này Hắc Vân Đô đám người trông thấy Diệp Trần, tựa hồ gặp được chói vinh hoa phú quý, từng cái liều mạng hung ác. Mọi người đừng sợ, hắn chỉ có một người, mọi người thay phiên bên trên, hao tổn cũng mài chết hắn. Bắt hắn lại, đô đốc trùng điệp có thưởng. Hắc Vân Đô bách tướng một bên cao giọng hét lớn để trấn sĩ khí, một bên cũng âm thầm kinh hãi. Bọn hắn cái này hơn 100 cái Hắc Vân Đô giáp sĩ, chí ít đều là hậu thiên lục phẩm tu vi, hắn càng là hậu thiên ngũ phẩm, khỏi cần phải nói, liền bọn hắn cái này tu vi, giết phổ thông một cỗ quân đội vạn người đều dư xài. Chớ đừng nói chi là bọn hắn là một cái bách tướng bên trong, còn một mực có thao luyện trăm người sát trận, uy lực càng là tăng gấp đôi. Kết quả đám người bọn họ vậy mà đều không làm gì được cái này một cái nhìn cũng chỉ có hậu thiên ngũ phẩm tiểu tử, thậm chí còn đang không ngừng tự thương. Mà nó, đây là cái gì yêu nghiệt? Hắc Vân Đô bách tướng đã nhìn ra, cái này gọi Diệp Trần nhìn trước đó liền cùng người giao thủ qua, hẳn là còn thụ một chút vết thương nhỏ, loại tình huống này sức chiến đấu còn ngoan cường như vậy, nếu như là hắn lúc toàn thịnh, đơn giản không dám tưởng tượng. Chắc không được bị đô đốc để mắt tới, quả nhiên không đơn giản a. Bất quá bất kể như thế nào, coi như không làm gì được tiểu tử này, vừa mới mỹ nhân kia cũng bị ta trói chặt sắp xếp người đưa cho đô đốc, đây cũng là một kiện công lao ha ha. Vì phòng ngừa vạn nhất, một tinh trúc sớm đã bị cái này cẩn thận bách tướng cho đưa đi. Vâng, ầm ầm. Ngay tại Diệp Trần cùng Hắc Vân Đô còn đang dây dưa thời điểm chiến đấu, tất cả mọi người đột nhiên dưới chân đè xuống. Cả tòa Phật nằm núi tại trong khoảnh khắc, vậy mà phát sinh đung đưa kịch liệt địa chấn. Phanh phanh phanh. Trên núi cự thạch của mục nhao nhao rơi xuống, đánh tới hướng đám người. Đây là phát sinh cái gì rồi? Hắc Vân Đô bách tướng giật mình, chẳng lẽ còn có biến cố gì sẽ phát sinh? Diệp Trần cũng sắc mặt ngưng tụ, trong lòng máy động, chẳng lẽ lại là trước kia dưới mặt đất cái kia thiện tâm Phật tử lại xuất hiện? Đối với trực tiếp hại hắn sắc mê tâm thiếu, dẫn đến hắn đối một tinh trúc bá vương ngạnh thượng cùng kẻ cầm đầu thiện tâm Phật tử thủ đoạn, Diệp Trần vẫn còn có chút sợ hãi. Đông, đông, Đông. Quần sơn trong, quỷ dị vang lên một thân từng tiếng Phật miếu đụng chuông thanh âm. Vô số dãy núi đồng thời đều kịch liệt lay động. Nương theo lấy trận trận Phật chuông thanh âm, dãy núi ở giữa long lánh một cỗ kim sắc quang mang, chiếu rọi tứ phương. Diệp Chân lòng có cảm giác, thần mâu ngưng thần nhìn một cái, toàn bộ dãy núi đều tản ra khí vận trùng thiên Phật đà huyết ảnh. Chẳng lẽ cơ duyên còn chưa kết thúc? Diệp Chân thần sắc phấn chấn, trong cơ thể hắn cũng có thần bí dẫn dắt cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại, số ngoài trăm dặm, có một nơi khí vận huyền ảnh trực tiếp tranh chiếu cặp mắt của hắn. Kim sắc Phật quang, thẳng đến trời xanh, như là thông thiên của sáng. Ha 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 ha. Quả nhiên, còn có một chỗ càng lớn cơ duyên đang chờ ta. Diệp Chân cười ha ha, lập tức cảm thấy mình lại là thiên mệnh chi tử. Ta liền biết, ta làm sao lại không thu hoạch được gì đâu, ta là thượng thiên lọt mắt xanh người. Kinh biến phía dưới, Hắc Vân Đô đám người cũng không hề từ bỏ đối Diệp Chân tiến công, vẫn là tại hợp lực đối với hắn tiến hành rào sát. Các ngươi những thứ này chó săn, những thứ này sâu kiến, ta không cùng các ngươi chơi. Chờ ta thu hoạch được trận này đại cơ duyên về sau, nhất định sẽ lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách. Diệp Chân quát lên một tiếng lớn, trên thân nguyên bản suy yếu khí tức công lực, đột nhiên ở giữa phi tốc tăng lên. Làm khí vận chi tử, hắn tự nhiên là có được có thể ngắn ngủi tăng lên công lực tu vi bí tịch, trước đó không có sử dụng, bất quá là cảm thấy còn không đến mức, hắn có thể trong chiến đấu chậm rãi khôi phục thực lực. Bất quá bây giờ đã lại có một cơ duyên to lớn đang chờ hắn, vậy dĩ nhiên không thể lại cùng những thứ này sâu kiến sóng tốn thời gian. Diệp Chân bí pháp vừa ra, chiến lực trực tiếp tăng lên mấy lần, không để ý tự thân tổn thương, như là cảm giác không thấy đau đớn, điên dại cuồng bạo, một chút đem vây khốn ở bên cạnh hắn chúng quanh Hắc Vân Đô trực tiếp phá vỡ một đường vết rách, từ đó xông ra một con đường sống. Bất quá Hắc Vân Đô đám người cũng không hề từ bỏ, tại bách tướng dẫn đầu dưới, còn vẫn như cũ gắt gao đuổi theo Diệp Trần. Và nó, những người này thật đúng là tận hết sức lực a. Phía sau màn hắc thủ đến cùng là ai, muốn như thế làm cho ta vào chỗ chết. Sắp chạy ra sơn mạch lúc, Diệp Trần nhìn thấy một cái vách núi, vì tránh né Hắc Vân Đô truy sát, cắn răng một cái liền trực tiếp nhảy xuống. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Chương 48, đô đốc để ngươi, an tâm lên đường. Lao nhanh dòng sông đại giang, vuốt trong nước thành đầu, phát ra rầm rầm ánh minh. Một thân ảnh, theo cái này kích chạy xuống, vòng qua dãy núi mạch, vừa muốn đi ra. Ha ha, ta quả nhiên là có thượng thiên phù hộ, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Diệp Chân nhìn xem tự mình thuận nước sông, đem muốn rời khỏi cái này bắc hoang dãy núi, một mực căng cứng thần sắc cũng rốt cục buông lòng xuống. Hoàng Cửa thôn. Diệp Chân tự lẩm bẩm, xa xa nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó liền là trước kia hắn nhìn thấy trùng thiên khí vận ở tại. Hắn phải nhanh một chút đuổi tới đó mới được. Thoát đi truy sát, Diệp Chân một người cũng rốt cục có tâm tư cẩn thận hồi tưởng lại đoạn này thời gian phát sinh một ít chuyện. Chẳng biết tại sao, trong khoảng thời gian này, hắn luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung, từ nơi sâu xa tựa hồ có chuyện gì sẽ gây bất lợi cho hắn. Lại trải qua chuyện lần này, cảm giác này là càng rõ ràng, Diệp Chân có thể phát giác được trong bóng tối có người tại nhằm vào hắn. Hạ Hầu gia, vẫn là Phong gia, hoặc là cái khác cái nào đó muốn châm ngòi ly gián thế lực. Chỉ là tại sao muốn ra tay với ta? Bằng vào ta hiện tại bày ra dáng vẻ căn bản không đủ để như thế đại phí khổ tâm a. Coi như ta cùng Mộ Dung Tuyết Ngân sự kiện kia, Hạ Hầu Kiệt tên ngu xuẩn kia cũng sẽ không có như thế đại phách lực, vận dụng Hắc Vân Đô đến chặn giết ta. Nghĩ đến nơi này, Diệp Trần nhướng mày, loại này vượt qua hắn trưởng khống cùng lý giải sự tình, để hắn mười phần không có cảm giác an toàn. Đến cùng là ai, từ một nơi bí mật gần đó nhìn ta chằm chằm. Đồng thời, Diệp Trần đối với mình thực lực cùng thế lực tăng lên càng phát ra bức thiết. Xem ra không thể lại theo kế hoạch lúc đầu thi hành, càng không thể đợi thêm nữa, lần này cơ duyên ta cũng nhất định phải cầm trong tay. Diệp Trần trong mắt hàn mang lóe lên, nguyên bản kế hoạch của hắn là lại ẩn nút một đoạn thời gian, đợi đến lúc thời cơ chín muồi thời điểm, lại đem thực lực của mình, còn có âm thầm phát triển thế lực bại lộ trong mắt thế nhân. Nhưng, hiện tại hắn không muốn đợi thêm nữa, cũng không dám đợi thêm nữa. Như là đã có người ra tay với hắn, tốn công tốn sức thậm chí muốn chế hắn vào chỗ chết, lại nghĩ ẩn tàng cũng không có ý nghĩa. Có ý tứ, có ý tứ. Ta mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng đã ngươi nghĩ ra tay với ta, vậy ta liền cùng ngươi quang minh chính đại đến liều một lần, nhìn xem ai có thể đem ai giết. Diệp Trần đã chuẩn bị kỹ càng, đã cái kia phía sau màn hắc thủ vẫn đang ngó chừng hắn, nghĩ như vậy tất tiếp xuống bọn hắn sớm muộn sẽ có càng lớn va chạm. Hắn, Diệp Trần, còn chưa tin có người có thể làm gì được hắn. Hắn lấy ra một tờ bừa vàng, cắn nát ngón tay ở phía trên vẽ lên một cái phức tạp đồ án, bằng vào ta chi huyết, sắc lệnh tám bộ, nhanh đến của ta. Soạn. Dòng sông cuối cùng một cô thủy triều dòng nước xiết đập tại bên bờ trên đá ngầm, Diệp Trần đột nhiên đứng dậy, trên thân khí thế như bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, đi hướng hoàng cửa thôn phương hướng. Lần này, liền triệt để buông tay đánh cược một lần đi. Hoang Xuyên Thành, Diệp phủ. Làm Hoang Xuyên Thành bên trong các gia tộc, Diệp gia cũng không thể tính tiểu gia nhà nghèo, Diệp phủ nhìn qua cũng là khí thế bất phàm, chiếm diện tích khá rộng. Chỉ là hiện tại Diệp phủ rộng lớn đại môn trước mặt, lúc này lại bị bảy người vây chật như nêm cối. Đám người nhìn xem treo ở lá cửa phủ hai khối vải trắng, nghị luận ầm ĩ, Diệp gia Diệp Trần, táng tận điên lương. Diệp gia Diệp Trần, gian vợ. Hai khối vải trắng bên trên, phân biệt đấm máu viết lên án. Một cái lão giả tóc trắng chính tê tâm liệt phế, ngồi dưới đất gào khóc. Bộ dáng kia, nhìn qua muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm. Muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao. Bên cạnh khóc còn bên cạnh hướng đám người chung quanh kể ra tên gian tặc kia Diệp Trần, làm cái gì phát rồ sự tình. Theo ông lao tóc trắng này kể ra, vây xem đám người cũng dần dần hiểu rõ đến chuyện đã xảy ra. Động tĩnh cuối cùng thực sự quá lớn, tụ tập ở đây đám người cũng càng ngày càng nhiều, rộng rãi nhân dân quần chúng yêu thích nhìn bắt quái tâm tư mặc kệ ở thế giới nào, đều không hề yếu. 1/10, mười chuyến trăm, rất nhiều không có chuyện làm người ngược lại là đều hướng Diệp phủ nơi này chạy, thật vất vả phát sinh một cái lớn bắt quái đều không muốn bỏ qua. Đương nhiên cũng là bởi vì cái này Diệp gia dù sao không phải cái gì quá cường thế như bức gia tộc, bằng không thì người bình thường vẫn là không dám vây quanh ở cái cửa này xem náo nhiệt. Ha ha, huynh đệ đây rốt cuộc là chuyện ra sao à, cái này gọi Diệp Trần ta nhớ được trước đó không phải cũng không tệ lắm sao? Có mới tới người vây xem hiếu kỳ hỏi. Hại, cái này kêu là biết người biết mặt không biết lòng a. Cái này Diệp Trần thật là không phải là một món đồ a, trên mặt đất vì lao đầu là Bắc Hoang dãy núi một cái chấn nhỏ, nguyên bản một nhà đời thứ ba cùng đường, cũng coi như sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc. Ai biết, bọn hắn có một ngày làm việc tốt lại gặp đại nạn. Đến xem sớm người, nghe trên mặt đất lao giả khổ gào cũng đại khái biết rõ chuyện đã xảy ra, nghe vậy lập tức có người đối cứng đến người không biết chuyện phổ cập khoa học, người ta lao đầu một nhà hảo tâm tiếp đãi cái này Diệp Trần, cho hắn rượu thịt dừng chân, kết quả cái này Diệp Trần uống đã rượu ăn no nhục chi về sau, vậy mà lớn say khướt, đem lão nhân này bà nương lão phu nhân đánh chết. T. Trong đám người, hợp thời phát ra một tràng tốt lên. Cái này cũng chưa hết, đánh chết một cái lao nhân ra về sau, cái này Diệp Trần lại sát tâm đại phát, muốn đối lao đầu tử Hiển Huệ Nhi tức ra tay. Lao đầu Nhi tử lúc ấy cũng ở nhà, thấy cảnh này, lập tức liền gấp, muốn tiến lên ngăn cản, kết quả cũng bị cái này Diệp Trần một trường vô chết. Giang Giải là một người trung niên nam tử, mặt tướng mạo đều rất phổ thông, nếu như không phải hắn lúc này mở miệng nói chuyện, phóng tới trong đám người cũng sẽ không có người nào chú ý tới hắn. Hắn một mặt bi thương, Giang Giải sinh động như thật, ngữ khí trầm bổng du dương, một phen nói xuống, ngược lại để ở đây quần chúng vây xem không ít đều cảm động lây. T. Thảo, cái này Diệp Trần có còn hay không là người? Thật là đáng sợ. Vong ân phụ nghĩa, táng tận tiên lương. Thật là không bằng cầm thú. Giang Giải cái kia phổ thông nam tử trung niên hơi hơi dừng một chút, chờ vây xem đám người lòng đầy căm phẫn thanh âm nhỏ một chút về sau, lại mở miệng nói ra, lao đầu Nhi tức cũng là trong trắng liệt nữ, thề sống chết không theo cái kia Diệp Trần, ai có thể nghĩ tới, cuối cùng lại bị cái thằng chó này Diệp Trần tiền dâm hậu sát. Vừa mới nói xong, đám người vây xem trong nháy mắt nổ. A a, ta đại đao đã đói khát khó nhịn. T. Trên đời còn có như thế không bằng heo chó đồ vật. Má ơi, cái này Diệp gia có phải hay không đều là những thứ này mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ cầm thú a. Cực kỳ táng tận thiên lương chính là, ngay cả vẹn vẹn 9 tuổi tôn nữ, cuối cùng cũng không có trốn qua cái kia Diệp Trần độc thủ, bị làm bẩn mà chết. Mà mẹ nó Thảo Thảo, giết Diệp Trần, mời Chu Diệp Trần, muốn để Diệp Trần nợ máu trả bằng máu, để Diệp gia cho cái công đạo, để quan phủ Chu sát Diệp Trần. Trong đám người phẫn nộ cảm xúc dần dần đạt tới cao trào, đúng lúc này, không có người chú ý tới, nói dứt lời sau liền không có tiếng tăm gì dung nhập biển người trung niên nam nhân, lặng lẽ đi tới trên đất lão giả tóc trắng bên cạnh. Tộc lão, đô đốc có câu nói mang cho ngươi. Hắn nói ngươi, làm không tệ, sẽ đối với ngươi con cái chiếu cố nhiều hơn. Ngươi, an tâm lên đường. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 49, kinh khủng Diệp gia. An tâm lên đường. Nghe được câu này, trên mặt đất đều khóc lão giả tóc trắng, thần sắc một khổ, hắn khẽ gật đầu, nội tâm mang theo châm chọc nghĩ đến, tự mình, vậy mà lại si tâm vọng tưởng, cảm thấy mình nếu như thành công bôi xấu cái kia Diệp Trần thanh danh, có lẽ có thể không cần chết. Thật là coi thường nam nhân kia nhẫn tâm. Lão giả này, dĩ nhiên chính là Tô Thường tại Tô gia buông tha tên kia tộc lão, để hắn đi bôi xấu Diệp Trần thanh danh. Từ khía cạnh đả kích Diệp Trần cái này thiên mệnh chi tử khí vận, mà trước đó kích động mọi người cảm xúc, cái kia phổ thông trung niên nam nhân, xem ra lại là Hắc Vân Đông người, xưng hô Tô Thường vì đô đốc. Ha ha, nhị công tử làm việc rất cẩn thận, đủ hung ác, làm ra chủ sát thực không có vấn đề a. Lão giả vì đó trước tự mình còn muốn chạy chối chết ý nghĩ cảm thấy buồn cười, Tô Thường mặc dù nói thật dễ nghe, nhưng căn bản từ đầu tới đuôi liền không có cấp hắn sống sót suy nghĩ, những thứ này Hắc Vân Đông người xem ra đều đang một mực đi theo hắn. Nếu như hắn không nghe lời, hoặc là làm không tốt, khả năng sớm đã bị giết đi. Ha ha. Lão giả biết, kỳ thật mặc kệ chính mình hoàn thành tốt bao nhiêu, đem Diệp Trần thanh danh làm có bao nhiêu thối, luôn luôn không có hắn vừa chết tới càng khốc liệt hơn, càng khiến người ta xúc động. Huống chi, hắn không chết, chuyện này liền có bị người phát hiện chân tướng khả năng. Cho nên, hắn phải chết. Tô Thường cũng sẽ không để hắn còn sống. Nghĩ đến Tô Thường, lão giả tóc trắng thần sắc có chút phức tạp, bọn hắn Tô gia xuất hiện như thế một cái vì đạt thành mục tiêu, không từ thủ đoạn tâm ngoan thủ là người, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thôi, lão giả này, Tô gia tộc già khẽ thở dài một cái. Sinh tử thao tại tay người khác, chỉ có thể hy vọng cái kia Tô Thường có thể tuân thủ lứa hẹn, đối với hắn con cái tốt một chút đi. Về phần Tô gia, hắn cũng không phải rất lo lắng. Đoạn này thời gian, hắn sớm đã nhìn ra Tô Thường tuyệt không phải người tầm thường, ngược lại là cái tâm ngoan thủ lạt ngon nhân. Tu vi tăng lên sự tình, lấy lòng hạ hầu bá sự tình, đối phó Diệp Trần sự tình, mỗi một kiện đều không đơn giản. Đều để người nghĩ mãi mà không rõ. Còn có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, tuyệt không phải người thường a. Có lẽ, Tô gia nói không chừng có cơ hội tại Tô Thường trên tay, được đưa tới trước nay chưa từng có, không, có gì sánh kịp độ cao. Hắn chỉ hận tự mình một bước đi nhầm, lại không có cơ hội nhìn đến ngày đó. Một bên khác, cái kia Hắc Vân Đô nam tử trung niên nói xong, yên lặng đứng tại cái này Tô gia tộc lao thân sau không nói gì. Hãy nấy nghĩ cũng rất rõ ràng, hắn đang chờ lão giả lên đường. Hô lão giả chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó, hiểu rõ hết thảy Tô gia tộc giả, ánh mắt không do dự nữa, thẳng tiếp một chút tử phóng tới Diệp gia đại môn. Bình một cái, đập đầu chết tại Diệp gia cửa chính. Máu tươi ba thước, chết không nhắm mắt. A. Nhìn thấy Tô gia tộc già lấy cái chết làm do ý chí, chết thẳng tại Diệp gia cửa chính, vây xem đám người cảm xúc bị kích động càng thêm phẫn nộ, cả đám đều lớn tiếng kêu gọi. Những người bình thường này, phần lớn là lần đầu tiên trông thấy có người sống sờ sờ chết tại trước mắt mình. Vẫn là như thế bi tráng, thảm liệt như vậy, để bọn hắn cũng không khỏi có thọ tử hồ bi cảm giác. Giết người thì đền mạng, giết người thì đền mạng, giết Diệp Trần, giết Diệp Trần. Diệp gia đuổi mau ra đây cho cái thuyết pháp, cho cái thuyết pháp. Một nhà năm miệng ăn nhân mạng a. Cái này Diệp Trần hẳn là lăng trì xử tử. Cái này Diệp gia làm sao đến bây giờ còn không có người ra? Chẳng lẽ Diệp Trần giết người một nhà, bọn hắn cũng không xem ra gì sao? Diệp gia là muốn bao che hung thủ, vẫn là ỷ vào tự mình có tiền có thế, không đem mạng người coi ra gì a? Trong đám người, mấy cái ẩn tàng hắc vân đô kích động phía dưới, mọi người mãnh liệt cảm xúc nhu cầu cấp bách một cái phát tiết địa phương. Mọi người chúng ta vào xem, cái này Diệp gia rụt lại không lộ diện, đến cùng đang làm gì? Không biết tại ai dẫn đầu dưới, có kích động người, thậm chí vọt thẳng đến Diệp gia cửa chính, dùng sức đuốt Diệp phủ đại môn, còn có người trực tiếp muốn phá tan đại môn, vọt tới lá trong nhà đòi một lời giải thích. Ầm. Ngay tại Diệp phủ đại môn nhanh bị bảy người xông phá thời điểm, người Diệp gia giống như cũng biết trốn không được, đại môn lúc này tự mình mở ra. Nhưng mà, mãnh liệt đám người khi nhìn đến từ Diệp gia đi ra mấy người diện mạo về sau, đều khàn giọng. Bọn hắn muốn hô lên gầm thét, liền như là bị người bóp lấy cổ, gắt gao không phát ra được bất kỳ thanh âm gì. Mọi người tất cả giải tán đi, việc này ta sẽ xử lý. Từ Diệp phủ đi ra mấy người bên trong, có người mặt không biểu tình nhìn bên ngoài đám người một nhãn, lạnh lùng mở miệng nói, thanh âm không lớn, ngữ khí lại không thể nghi ngờ. Nhưng mà người bên ngoài bày lại không có bất kỳ cái gì ý kiến, bởi vì người này xác thực có tư cách này nói lời này. Hắn chính là Hoang Xuyên thành thành chủ, Trần Cương. Đám người vây xem bên trong, rất nhiều người đầy mắt không thể tin, cái này Diệp gia đến cùng là lai lịch gì? Ra mấy người bên trong, ngoại trừ Hoang Xuyên thành thành chủ, còn có Hoang Xuyên thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy mấy gia tộc lớn gia chủ, cũng đều tại Diệp gia. Có thể nói, Hoang Xuyên thành có quyền thế nhất mấy người, lúc này vậy mà đều thân ở Diệp gia. Tại bọn hắn y mang khí thế cùng dưới áp lực, Diệp phủ bên ngoài rất nhiều người đều toát ra một tia thần sắc sợ hãi. Nguyên bản bọn hắn coi là Diệp gia chỉ là một cái bình thường gia chủ, coi như làm lớn chuyện, phía trên còn sẽ có cái khác càng lớn gia tộc, có thành chủ đến vì bọn họ làm chủ. Nhưng là bây giờ nhìn xem, Hoang Xuyên thành các đại lão đều cùng cái này Diệp gia quan hệ không tầm thường a. Cái này nếu là đắc tội Diệp gia, về sau tại Hoang Xuyên thành còn có những ngày an nhàn của bọn hắn qua sao? Thậm chí coi như chạy ra Hoang Xuyên thành, ở bên ngoài liền có thể an nhiên vô sự sao? Tại đối mặt khả năng tồn tại phong hiểm về sau, đại bộ phận người bình thường đều chọn nhận sợ. Hừ, một đám ồn ào dân đen. Một tiếng âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên, phát ra âm thanh là tại Diệp phủ gia trong mấy người, có cái mặt trắng, đám người lạ mắt ra hỏa. Nguyên bản có người coi là hắn cũng là Hoang Xuyên thành bên trong cái nào đó gia tộc gia chủ mà thôi, nhưng là theo cái này kỳ lạ thanh âm vừa ra tới, tất cả mọi người biết, người này là đại nguyên đế đô cung trong người, là hoạn quan. Nhìn thấy Diệp phủ thậm chí ngay cả hoạn quan đều xuất hiện, Hoang Xuyên thành phổ thông bách tính cái nào gặp qua chiến trận này? Đây chính là đế đô bên trong, hoàng thất hoạn quan. Mỗi một cái đều là vì lớn nguyên hoàng thất trợ phục vụ, thậm chí có thể nói là chỉ nghe lệnh của lớn nguyên hoàng đế cùng số ít trong hoàng thất tôn quý nhất mấy người mà thôi. Có thể để cho cách xa hàng vạn dặm đế đô hoàng thất đều phái người đến đây, cái này Diệp phủ có thể là người bình thường có thể xông sao? Vạn nhất muốn trị bọn hắn tội, có thể lớn chuyện. Ngay tại đám người lo sợ bất an, quỷ dị an tĩnh lại, thậm chí có người vụng trộm chuẩn bị rời đi thời điểm, trong đám người có người hô to một tiếng, "Hừ, mọi người không cần sợ, lão giả này nói hắn còn hướng Định Yên Hầu đi mời mệnh qua, Hắc Vân Đô Đô đốc cũng biết chuyện này. Bọn hắn sẽ làm chủ cho chúng ta." Vừa dứt lời, xa xa cửa thành liền truyền đến chấn thiên tiếng vó ngựa, người mặc cụ trang thiết kỵ như là như vòi rồng nhanh chóng đánh tới. Xe lộc cộc, ngựa tiêu tiêu, túc sát thiết huyết khí tức từ những người này trên thân quần quần phát ra. Gần đặng vài chục trượng hoàng kim đại kỳ dưới, Tô Thường người mặc hắc kim thiết giáp, cùng Hạ Hầu Kiệt hai người một ngựa đi đầu, sau lưng hai bên thì là Hạ Hầu gia hôm nay tới đây mấy vị tộc lão. Tô Thường mang theo một thân sát khí đến rồi. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân chương 50, ngươi thì tính là cái gì? Dừng. Dừng. Theo Hắc Vân Đô tất cả thiết kỵ hét lớn một tiếng, màu đen như cơn lốc khổng lồ quân đội sát nang ngừng lại. Đang đang đang. Hắc thiết va chạm hạ tiếng vó ngựa âm đều nhịp. Nhìn, là Hắc Vân Đô thiết kỵ. Hoàng kim đại kỳ, kia là Hắc Vân Đô đô đốc biểu tượng. Bên cạnh kia là Hạ Hầu gia gia tộc Hắc Dương cơ sĩ. Có Hạ Hầu gia cao tầng cũng đến. Hắc Vân Đô đô đốc cùng Hạ Hầu gia cao tầng tự mình đến đây. Đây chính là cảnh tượng hoành tráng. Nguyên bản thối lui lắm người, trông thấy bực này khó gặp chẳng diện, bước chân đều chậm lại, bị dọa phá lá gan, lại có một tia lực lượng. Trời cao hoàng đế xa, tại cái này đại nguyên bắc cảnh chi địa, Hạ Hầu gia cùng Hắc Vân Đô uy danh thế nhưng là thật sự đặt ở tất cả mọi người trên đầu một mảnh bầu trời. Tô Thường khoát tay, nhẹ nhàng huy động, toàn bộ Hắc Vân Đô lập tức bắt đầu chuyển động, một đám như hổ giống như sói Hắc Vân Đô thiết kỵ, cưỡi hung thú ma ngựa hành mình đạp đất, lợi mũi tên phóng tới Diệp phủ, trong nháy mắt đem Diệp phủ đoàn đoàn bao vây. Tô Thường ra lệnh một tiếng, liền quân lệnh như núi đổ. Đủ để thấy Tô Thường tại uy vọng của quân trung không thấp. Về phần nguyên nhân, cũng rất đơn giản. Chỉ là bởi vì Hạ Hầu bá cho lúc trước Tô Thường ban thưởng, còn có Tô Thường từ Hạ Hầu Kiệt chỗ đạt được chỗ tốt, phần lớn đều bị hắn phân cho Hắc Vân Đô trên dưới. Toàn bộ Hắc Vân Đô không ai không biết, đi theo hắn Tô Thường, có thịt ăn. Bởi vậy, quân tâm mới có thể vì hắn Tô Thường sử dụng. Nhìn xem kỷ luật nghiêm minh, đang đằng sát khí Hắc Vân Đô, còn có thần bí Hắc Vân Đô đô đốc cùng hạ hầu gia đám người, rất nhiều người đều cảm thấy 10 phần khẩn trương kích thích. Trước mặt chính là Hắc Vân Đô đô đốc, chân uy gió a. Ba khí, đại trưởng phu làm như thế. Cái này Hắc Vân Đô đô đốc, nhìn thật trẻ tuổi a. Bên cạnh hạ hầu gia người trẻ tuổi kia, vậy mà cùng Hắc Vân Đô đô đốc cùng một chỗ sóng vai mà đi, cũng không đơn giản a. Hô. Bên cạnh mấy cái kia ăn nói có ý tứ hạ hầu gia lão giả mới đáng sợ, nhìn thấy bọn hắn, ta toàn thân tu vi nội lực đều trì hoãn. Lá cửa phủ, Lá gia gia chủ cùng Hoang Xuyên thành bên trong mấy gia tộc lớn gia chủ, nhìn thấy Hắc Vân Đô cùng hạ hầu gia đến, trong lòng không hiểu khẩn trương lên. Về phần Hoang Xuyên thành thành chủ Trần Cương, đâu còn cũng có chút thong dong bình tĩnh, sắc mặt khó coi, ánh mắt hiện lên một vòng bối rối. Liền ngay cả trước một phút còn cao cao tại thượng, đối tất cả mọi người chẳng thèm ngó tới đế đô hoa quan, thần sắc cũng không còn không quan trọng. Đây là Hắc Vân Đô uy hiếp. Hạ hầu gia uy áp đã lâu nổi danh. Cái này chính là có thể chúa tể hắn nhân sinh liệu mạng vận quyền lực. Cảm thụ được tất cả mọi người đối với mình e ngại, sợ hãi, lấy lòng, hâm mộ, Tô Thường càng thêm cảm nhận được quyền lực bị lực. Tô Thường, cảm giác này thật sự sảng khoái a ha ha. Hạ Hầu Kiệt một mặt hưng phấn, loại này tại trước mặt mọi người lộ mặt trắng bức, sau lưng đi theo đại quân cảm giác thành tựu, để hắn có loại Phật cản giết Phật, ma cản giết ma xúc động. Ta hiện tại liền hận không thể lập tức đi đem cái kia Diệp gia cho khám nhà diệt tộc, để tất cả mọi người biết ta Hạ Hầu gia lợi hại. Càng thêm sợ hãi hèn mọn nằm rạp tại chúng ta dưới chân. Hạ Hầu Kiệt thanh âm cũng không lớn, lại thêm khoảng cách đám người còn có đoạn khoảng cách, bởi vì ngược lại là không có người nào nghe được hắn đến cùng nói cái gì. Bằng không thì, vây xem đám người nguyên bản đối Hạ Hầu gia cùng Hắc Vân Đô cảm giác thần bí, khả năng trong nháy mắt liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Nghe được Hạ Hầu Kiệt, Tô Thường cười cười, cũng là một mặt thoải mái tùy tiện nói ra, yên tâm đi, có thiếu gia cùng ta tại, bọn hắn mãi mãi cũng chỉ có thể nằm dạp tại chúng ta dưới chân. Không quen nhìn lại không làm gì được chúng ta ha ha ha. Người ta một thế, từ không phải thiên băng địa liệt, nếu không làm phục lo gì. Nghe được Tô Thường như là tiểu nhân đắc chí cản rỡ lời nói, Hạ Hầu Kiệt cũng rất là tán đồng, đúng đúng đúng. Chính là cái này ý tứ ha ha. Tận hưởng lạc thú trước mắt. Làm nhân vật phản diện nha, trọng yếu nhất chính là vui vẻ á. Ngươi nói đúng không? Ta hảo ca ca. Tô Thường trước ngựa, vì hắn dẫn ngựa chấp tiên người, lại chính là Tô Thường ca ca, Tô Hạo. Nghe được Tô Thường, Tô Hạo mặt không thay đổi một giọng nói phải, nhìn xem Xuân Phong đắc ý Tô Thường, nội tâm lại thống khổ khuất nhục và phần. Dựa vào cái gì Tô Thường loại này định đoạt tiểu nhân có thể cao cao tại thượng? Dựa vào cái gì Tô Thường như thế tàn bạo bất nhân người có thể bị phong lẫm liệt? Tới ngọn nguồn lại vì cái gì, tự nhận cũng không so Tô Thường kém hắn, sẽ luân lạc tới cho Tô Thường dẫn ngựa tình trạng. Thật chẳng lẽ hết thể chính là mệnh sao? Hắn lại cố gắng thế nào, lại thế nào muốn cải biến, cũng không dậy được bất cứ tác dụng gì sao? Đi thôi ta hảo ca ca, cho ta dẫn ngựa. Đi xem một chút cái này Diệp gia đến cùng là thần thánh phương nào. Tô Thường hít mắt, xa xa nhìn về phía trước cửa biển người chen chúc Diệp phủ, hắn tại đến Hoang Xuyên trên đường, liền đã thu tới tay hạ báo cáo, biết Tô gia tộc già đã dựa theo kế hoạch cho Diệp Trần dội không ít nước bẩn. Giờ phút này Diệp Trần thanh danh tại Hoang Xuyên thành có thể nói là đã thối đường cái. Đinh, kiểm tra đến túc chủ suy yếu khí vận nhân vật chính Diệp Trần thanh danh, khí vận nhân vật chính Diệp Trần 1000 khí vận, thiên mệnh nhân vật chính khí vận giảm mất 1000, thì túc chủ thiên mệnh giá trị gia tăng 1000. Kiểm tra đến lặn tại khí vận nhân vật chính Tô Hạo, ý chí yếu bớt, khuất nhục gia tăng, túc chủ thiên mệnh giá trị gia tăng 500. Hệ thống ẩn tàng công năng tức sắp mở ra, thỏa thích chờ mong. Chậc chậc, cuối cùng có lại thiên mệnh giá trị doanh thu. Tô Thường ngồi tại hung thú ma lập tức nhìn xem Tô Hạo biệt khuất dắt ngựa cho hắn, tâm tình 10 phần không tệ. Đi vào Diệp phủ đại môn về sau, hắn quát lớn, Diệp gia mưu phản, cấu kết man tộc dị quốc. Phùng Đinh Yên hầu chi mệnh, chép diệt Diệp gia, đem Diệp gia nam nữ già trẻ đều biếm làm nô lệ, về Hắc Vân Đô thẩm vấn xử trí. Dám chống lại người Chu sát, kẻ đồng mưu Chu sát. Tô Thường rút ra Bạch Long kiếm, mắt lộ ra sát khí. Giết, giết, giết. Theo Tô Thường lời nói rơi xuống, Hắc Vân Đô đám người cũng rút kiếm quát to. Sát khí trung thiên, tiếng như kinh lôi. Lá gia gia chủ Lá Thông sắc mặt trắng nhợt, mấy gia tộc khác gia chủ, nghe vậy cũng theo bản năng cách Lá Thông xa mấy bước. Đây là muốn đối Diệp gia xét nhà a? Chờ một chút. Mắt thấy Tô Thường không quan tâm liền muốn động thủ xét nhà, Hoang Xuyên thành thành chủ Trần Cương chỉ có thể mở miệng nói ra. Cái này Diệp gia, bản nhân là xưa nay hiểu rõ, luôn luôn là kính cẩn nghe theo có thừa, cẩn trọng. Tuyệt đối là cái lương dân a. Trần Cương kiên trì, đối đằng đằng sát khí Hắc Vân Đô mọi người nói. Cho nên chư vị đại nhân, ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó, muốn hay không lại cẩn thận điều tra một chút, miễn cho hiểu lầm người tốt ta. Lại cẩn thận điều tra. Người đây là hoài nghi chúng ta Hắc Vân Đô năng lực làm việc. Tô Thường tung người xuống ngựa, đi đến Hoang Xuyên thành cái này vị thành chủ Trần Cương trước mặt lạnh giọng nói: "Không dám, chỉ là cái này Diệp gia dù sao không phải bình thường gia tộc, ngài cũng nhìn thấy, hắn tại chúng ta Hoang Xuyên thành địa vị vẫn còn rất cao, các đại gia tộc đều cùng Diệp gia tương giao tâm đầu ý hợp a. Bản quan làm Hoang Xuyên thành quan phụ mẫu, cũng không thể trơ mắt nhìn xem Diệp gia bị người oan uổng a. Hy vọng đại nhân cho ta cái mặt mũi, lại cẩn thận điều tra một phen. Cho ngươi cái mặt mũi. Con mẹ nó ngươi là cái thá gì?" Tô Thường đột nhiên bạo khởi, một kiếm hướng cái này Trần Cương chém tới. Phù phù một tiếng, đầu người rơi xuống. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 51, cho các ngươi một cái cơ hội, làm chó của ta. thật là một cái thứ không biết chết sống. Tô Thường một kiếm chém rất đứng đầu một thành Trần Cương đầu, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Đây cũng quá khoa trương đi. Đứng đầu một thành nói giết liền giết. Rất nhiều người một lần nữa cảm nhận được Hắc Vân Đô phép lối. Cái này Hắc Vân Đô đô đốc, càng là vô pháp vô thiên. Ngoa tạo. Ta thưởng ca quá nhu bức. Hạ Hầu Kiệt thấy cảnh này, kích động ghê gớm, trực tiếp vô não sùng bái kêu lên Tô Thường vì thưởng ca, một đỏ mặt lên. Ngược lại là mấy cái Hạ Hầu gia nguyên lão, hơi có chút bất mãn, đối với Tô Thường không thương lượng với bọn họ một chút nói một tiếng, liền trực tiếp giết người hành vi có chút phê bình kín đáo. Bất quá xen vào Tô Thường rất được Hạ Hầu bá tín nhiệm, còn có vừa mới trong nháy mắt Tô Thường bày ra thực lực, bọn hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Không sai, Tô Thường vừa mới một kiếm chém giết Trần Cương, người bình thường chỉ có thấy được hắn ngang ngược càng rỡ, vô pháp vô thiên, nhưng là bọn hắn những thứ này tu vi có thể so với tiên thiên người, một nhãn liền có thể nhìn ra Tô Thường thực lực không yếu. Bằng không thì, dù là Hoang Xuyên thành lại thế nào vắng vẻ nhỏ hẹp, cũng là một tòa thành trì, làm đứng đầu một thành há có thể dễ dàng như vậy bị người một kiếm giết chết. Làm đứng đầu một thành, cho dù lại thế nào xa xôi tiểu thành, dù là xuất thân quan văn thành chủ, ít nhất cũng phải có hậu thiên lục phẩm tu vi. Cho nên Tô Thường có thể một kiếm chém giết Trần Cương, tuy nói là có chiếm xuất kỳ bất ý nguyên nhân, nhưng là tu vi cũng tuyệt không đơn giản, khả năng rất lớn là hắn chí ít cũng đạt tới lục phẩm tu vi. Đối với một cái trước đó cũng không có bao nhiêu tài nguyên, tiểu gia tộc xuất thân người trẻ tuổi tới nói, hậu thiên lục phẩm, mặc dù không tính kinh tài tuyệt diễm, cũng coi là rất có tu hành thiên phú. Một cái làm việc tàn nhẫn lại chung với Hạ Hầu gia, còn có tu hành thiên phú người, bọn hắn không ngại nhiều một tia tha thứ. Nếu không, ai dám như thế thiện tự làm chủ, những thứ này Hạ Hầu gia nguyên lão sớm đem người này giết. Tựa như chó săn tư từ đi săn, dù cho đổi bắt đến lại nhiều đồ vật, Hạ Hầu gia cũng muốn cho hắn biết ai là chủ nhân. Chỉ là bọn hắn tự cho là nhìn thấu Tô Thường, nhưng vẫn là Tô Thường cố ý thu liễm lại bộc lộ ra một bộ phận thực lực. Tô Thường cũng sợ hắn hoàn toàn bại lộ hắn hậu thiên tứ phẩm tu vi, sẽ dẫn tới người hữu tâm thăm dò điều tra, nói không chừng cái thứ nhất đối với hắn có lòng nghi ngờ chính là Hạ Hầu bá. Bất quá Tô Thường cũng sẽ không một mực dạng này, hắn đã sớm cân nhắc đến hết thảy tình huống, lần này cướp đi Diệp Trần cơ duyên về sau, hắn tu vi hết thảy không hợp lý chỗ, về sau đều có thể vứt cho lần này cơ duyên bên trong lấy được, liền sẽ không giống bây giờ như thế dễ thấy, để cho người ta hoài nghi. Người thật to gan. Đế Đô tới tên kia hoặc ăn, khí hai tay thẳng run, chỉ vào Tô Thường, thoa bạch phiến trên mặt, bởi vì biểu lộ kịch liệt biến hóa, từng tầng rơi xuống. Tốt tốt. Hạ Hầu gia quả nhiên là bất chấp vương pháp, vậy mà có thể tùy tiện tự tiện chu sát mệnh quan triều đình, đứng đầu một thành. Ta nhất định sẽ hướng trưởng công chúa chi tiết bẩm báo, điện hạ cùng triều đình nhất định sẽ trị tội của các ngươi. Còn có ta nói cho các ngươi biết, Dài công chúa điện hạ nhưng là phi thường coi trọng Diệp gia. Các ngươi dám động Diệp gia chính là cùng Dài công chúa điện hạ là địch. Cái này lão hoạn quan nói xong, tựa hồ là sợ Tô Thường lần nữa bạo khởi giết người, tránh chắp sau lưng đến đây hộ vệ thị vệ về sau, cái này mới có một tia cảm giác an toàn. Những thị vệ này đều là hắn từ Đế Đô mang tới cao thủ, là phụng trưởng công chúa chi mệnh đến bảo hộ an toàn của hắn, tuyệt đối đáng tin. Trưởng công chúa, lão già này lại là Dài công chúa điện hạ người. Cái này Diệp gia đến cùng là lai lịch gì, vậy mà để trưởng công chúa đều coi trọng như vậy? Sẽ không thật cùng Man tộc còn có dị quốc có quan hệ gì a? Thế nhưng là coi như thế, trưởng công chúa không phải càng không nên cùng Diệp gia có quan hệ gì sao? Lão hoạn quan thanh âm cũng nhỏ, mọi người tại đây nghe vậy thần sắc khác nhau. Hạ Hầu gia mấy cái tộc lão nghe được trưởng công chúa mấy chữ, thần sắc cũng ngưng trọng lên, cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Chủ yếu cái này trưởng công chúa không phải người bình thường, thậm chí không phải bình thường người trong hoàng thất ta. Tuy là nữ lưu hạng người, cũng không để ý là tu vi vẫn là tài trí, đều là nhất đẳng cao. Không đến 30, liền bước vào tiên thiên cảnh giới, là toàn bộ lớn nguyên hoàng thất từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một cái tiên thiên cao thủ. Tu vi thiên phú cao đồng thời, cái này trưởng công chúa cũng như kế xuất chúng. Mấy năm trước tại Đại Nguyên cùng phía Đông Sa Hy đại chiến thời điểm, trưởng công chúa phủ thế nhưng là ở trong đó phát huy tác dụng rất lớn, rất nhiều chiến thuật chiến lược nghe nói đều là từ cái này trưởng công chúa một tay chế định. Thậm chí hiện nay phế thái tử, lúc trước có thể leo lên thái tử chi vị, nguyên nhân rất lớn một trong chính là có cái này ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỷ tỷ ủng hộ, mới có thể bảo chủ đông cung. Cho dù là mấy năm này đương kim lớn nguyên hoàng đế tính tình càng phát ra bạo ngược vô thường, thái tử chi vị bị phế về sau, vị này phế thái tử bởi vì có trưởng công chúa tại, cũng không người nào dám xem nhẹ hắn, đương kim hoàng đế cũng không có đem phế thái tử đẩy vào lãnh cung, y nguyên bị rất nhiều người coi là đại nguyên đế vị hữu lực người cạnh tranh. Làm đương kim lớn nguyên hoàng đế nguyên bản hoàng hậu con cái, phế thái tử cùng trưởng công chúa hai người trời sinh liền có được khổng lồ ngoại thích thế lực, bởi vì trưởng công chúa thực sự quá mức xuất sắc, phế thái tử so sánh cùng nhau thực sự kém quá xa, cho nên cái này cố cường đại ngoại thích thế lực rất nhiều liền đoàn kết tại cái này trưởng công chúa dưới cờ. Dẫn đến tại cái này lớn nguyên hoàng bị tranh đoạt càng phát ra kịch liệt hôm nay, có cái hiện tượng quỷ dị, kỳ thật thế lực mạnh nhất lại là trưởng công chúa nữ nhân này. Liền ngay cả Hạ Hầu Kiệt cái này không có đầu óc gì người, nghe được trưởng công chúa cũng có chút trầm mặc. Người cái này giả hoạn quan, ta chính là Hắc Vân Đô Đô đốc, cùng Hạ Hầu gia có quan hệ gì? Lại nói ngươi một cái hoạn quan mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta cùng thiếu. Tô Thường cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Diệp gia có thể cùng trưởng công chúa dính líu quan hệ cũng không có cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì Tô Thường mặc dù không biết, nguyên lai giờ phút này Diệp gia liền cùng trưởng công chúa phủ kết giao rất sâu, nhưng đối với Diệp gia cùng trưởng công chúa quan hệ, hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết. Dù sao, trưởng công chúa thế nhưng là nguyên tắc bên trong Diệp Trần hậu cung nữ chính một trong, vẫn là trong đó miêu tả rất nhiều, phần diễn không ít nữ chính, cũng có thể coi là đối Diệp Trần trợ giúp lớn nhất nữ chính. Đương nhiên nếu không phải cái này trưởng công chúa, Hạ Hầu gia cũng không trở thành cuối cùng bị Diệp Trần làm đến cửa nát nhà tan, cũng là Hạ Hầu gia hủy diệt kẻ cầm đầu một trong. Cho nên không có gì đáng nói, cái này trưởng công chúa coi như lại thế nào nhu bức, cũng là Hạ Hầu gia địch nhân, hắn Tô Thường địch nhân. Tộc lão, ta hoài nghi cái này hoạn quan giả mạo trưởng công chúa danh nghĩa. Giả mạo hoàng thất, tội nhưng khi tru. Mấy vị tộc lão không nên do dự, giết cái này giả mạo quan, hết thảy hậu quả có ta gánh chịu. Tô Thường quyết định, lập tức đối sau lưng mấy vị tộc lão nói. Lại nói liền xem như trưởng công chúa, chẳng lẽ âm thầm đối với chúng ta Hạ Hầu gia không có hảo ý, chúng ta liền muốn thúc thủ chịu trói sao? Giết. Tô Thường lời nói ám chỉ đã rất rõ ràng, chẳng lẽ cái này trưởng công chúa thật đối bọn hắn Hạ Hầu gia có âm mưu gì? Mấy cái tộc lão liếc mắt nhìn nhau, sắc ý lóe lên, lập tức thi triển ra, mấy lần liền đem hộ vệ tại cái kia hoạn quan bọn hộ vệ đều đánh chết. Dù sao, những thứ này Hạ Hầu gia tộc gia từng cái đều là tiếp cận tiên thiên cao thủ. Tiên thiên không đến, bọn hắn chính là vô địch. 3. Lão hoạn quan còn một mặt không thể tin được, lập tức liền óc nổ tung. Hạ Hầu gia tộc gia một trưởng vô nát đầu của hắn, làm cho tất cả mọi người đều biết Hạ Hầu gia cùng cái này Hắc Vân Đô Đô đốc là quyết tâm muốn làm Diệp gia. Hiện tại đến phiên các ngươi. Tô Thường cười lạnh, nhìn xem mấy gia tộc khác gia chủ, ta cho các ngươi một cái cơ hội, làm chó của ta. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Chương 52, uy bức lợi dụ lá cửa phủ, cao lớn uy mãnh sư tử đá bên trên, đều bị phun tung tóe mà ra mấy giọt máu tươi, nhiễm lên một vòng đường đỏ. Diệp gia gia chủ Lá Thông tâm tình vào giờ khắc này, liền như là mặc áo da chân trần, lạnh một nửa. Có trời mới biết cái này Hắc Vân Đô Đô đốc vì cái gì cứ như vậy để mắt tới bọn hắn Diệp gia. Một bên là trưởng công chúa, một bên là Hạ Hầu gia cùng Hắc Vân Đô, nhà bọn hắn Diệp Trần đến cùng là làm gì rồi? Làm sao đều cùng những đại nhân vật này dính líu quan hệ đâu? Các ngươi cân nhắc thế nào? Tô Thường đằng đằng sát khí hỏi. Nghe được Tô Thường, Hoang Xuyên Thành cái khác mấy cái đại gia tộc lập tức rất không có cốt khí, lập tức toàn bộ quỳ xuống, dập đầu hô to, chúng ta làm ngài chó. Làm chó? Làm chó? Cho đại nhân làm chó là vinh hạnh của chúng ta. Nhìn thấy mấy người kia không muốn mặt dáng vẻ, Tô Thường cười. Ha ha, các ngươi từng cái bản sự không có nhiều, ra mặt ngược lại là đều rất dày. Mẹ nó, ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ mà. Trong mấy người tâm nhà rãnh, trong bọn hắn nhu bức nhất hai người đều bị ngươi chặt, chúng ta còn dám nói cái giam à. Bọn hắn không biết đi theo Tô Thường về sau sẽ như thế nào, nhưng là bọn hắn biết, hiện tại nếu là không đáp ứng, bọn hắn khẳng định là không gặp được ngày mai mặt trời. Tô Thường nhìn thoáng qua Lá Thông, thuận miệng phân phó nói, đem hắn chặt đi. Diệp gia hắn mặc dù còn có tác dụng lớn, tạm thời không thể đều giết, nhưng là giữ lại như thế một ngôi nhà chủ tại cái này, cũng là một cái tai họa. Vạn nhất Diệp gia có người lên tâm tư gì, cái này Diệp gia gia chủ chính là một lá cờ xí. A, chờ một chút, đại nhân ta cũng cho ngài làm chó a. Ta lựa chọn cho ngài làm chó a. Ta cam đoan làm một đầu nghe lời chó. Lá Thông một bước, vì cái gì người khác đều có thể lựa chọn làm chó không giết, đến ta cái này lại không được. Đầu năm nay, làm chó đều muốn bên trong con sao? Đem Diệp gia tất cả trưởng lão cùng quản sự đều giết đi, chớ mắt. Tô Thường khoát qua tay, sau lưng Hắc Vân Đô đám người liền lập tức tiến lên, đem cũng chuẩn bị làm chó Diệp gia gia chủ một kiếm chém chết. Sau đó xông vào Diệp gia, đem Diệp gia tất cả những nhân viên khác đều khống chế lại. Các ngươi cùng ta đi bảo, chúng ta thương lượng một kiện đại sự. Tô Thường đối mấy cái may mắn tự mình lựa chọn làm chó 10 phần kịp thời gia chủ nói, sau đó cùng Hạ Hầu Kiệt còn có mấy cái Hạ Hầu gia tộc gia, đi tới Diệp gia phòng hội nghị. Chư vị, lần này Diệp gia mưu phản, chủ yếu nhất tội nhân Diệp Trần bây giờ còn chưa có xa lưới. Bất quá ta đã biết hắn về sau tất nhiên sẽ đi địa phương Hoàng Cửa thôn, mà lại ngày hôm trước đột nhiên dâng lên Phật quang, cũng cùng Hoàng Cửa thôn có quan hệ. Cho nên lần này đối mọi người chúng ta tới nói, cũng là một lần cơ duyên, chỉ cần có thể để cái kia Diệp Trần đền tội, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sau đó, Vĩnh Yên Hầu cũng tất nhiên sẽ đối mọi người rất có ban thưởng. Tô Thường nói xong, gia hiệu Hạ Hầu Kiệt cũng đại biểu một chút Hạ Hầu gia phát biểu một cái nhìn. Thường ca nói, khu khu. Tô Thường nói, chính là ta ý tứ, cũng là ta Hạ Hầu gia ý tứ. Hạ Hầu Kiệt cái này khờ phê, hoàn toàn một bộ Tô Thường mê đệ dáng vẻ, nếu không phải Hạ Hầu gia mấy cái tộc lão tại cái kia ngồi, đoán chừng hắn biểu hiện còn càng thêm khoa trương. Đại nhân nói rất hay. Lời ít mà ý nhiều, tinh diệu tuyệt luân. Nhất định phải giết Diệp Trần. Cái này Diệp Trần để đại nhân như thế phiền thần phí sức, đơn giản đáng hận. Ta hoàng gia nhất định toàn lực ủng hộ đại nhân, toàn lực phối hợp đại nhân. Mọi người tại đây, thông qua Hạ Hầu Kiệt phản ứng, cũng nhìn ra lần này chân chính làm chủ là ai, lập tức đối Tô Thường một hồi lâu cầu vồng cái giám. Không tệ. Các ngươi giác ngộ cũng rất cao. Tô Thường vỗ tay, dạng này, lần này các ngươi mỗi nhà ra 1000 người, từ dưới Nhâm gia chủ dẫn đội, lại mang lên cái gì chưa xuất giá nữ nhi tôn nữ, cho Hạ Hầu thiếu gia hảo hảo phục thị một chút. Còn có đi theo đến đây Hắc Vân Đô quân sĩ, cũng có chút vất vả mệt nhọc, đáng tiếc ta tiền tài cũng không nhiều, không biết mấy thế năng không giúp ta an bài khao một chút quân sĩ. Cũng coi là một đoạn giai thoại, quân dân mối tình cả nước. Nghe được Tô Thường nói lời, Hạ Hầu Kiệt ở một bên là càng phát ra vui vẻ. Thường ca chính là Thường ca, có chỗ tốt gì đều nhớ hắn. Phía dưới mấy cái gia chủ lại lập tức như gặp phải thiết cắt, cũng không phải đau lòng nữ nhi của mình tôn nữ, chủ yếu là đau lòng cái kia lấy ra 1000 cái hảo thủ, còn có Hạ Nhâm gia chủ. Cái này đều là căn cơ của bọn họ a. 1000 cái hảo thủ, đây cũng không phải là 1000 người, mà là đều đối với gia tộc vô cùng trung thành, coi là trong gia tộc lực lượng trung kiên. Nay 1000 người, xem như muốn đem bọn hắn vốn liếng đều móc giống, mà lại ngày sau lại nghĩ bồi dưỡng được đến, không biết muốn hao phí bao lâu thời gian, muôn vàn khó khăn. Đương nhiên, còn có điều bị hỗ trợ, quân dân mối tình cả nước. Hỗ trợ? có rút kiếm ra để cho người ta hỗ trợ sao? Cái này mẹ nó ai biết có phải hay không bánh bao thịt đánh chó, có đi không về a? Cái này Hắc Vân Đô Đô đốc cũng quá không giảng cứu, làm sao tướng ăn khó coi như vậy a? Đối với trước đó đại nguyên quý tộc mà nói, có rất ít như vậy rõ ràng nghiền ép phương pháp, mọi người tối đa cũng chính là trên danh nghĩa thần phục, sau đó đúng hạn bảy đồ cũng là được. Tất cả mọi người là quý tộc, hoặc là ngươi liền đem ta giết, hoặc là tối đa cũng chính là muốn một cái chủ tớ danh nghĩa thôi. Nào có Tô Thường dạng này trần trụi. Bất quá cho dù Tô Thường dạng này trần trụi, đám người cũng không dám phản đối, mặt ngoài còn miễn cưỡng hơn vui cười, chứa làm không có cái gì phát sinh. Bởi vì trong đại sảnh hai bên những Hắc Vân Đô đó giáp sĩ đều tại nhìn chằm chằm nhìn lấy bọn hắn đâu. Xem ra rất có một lời không hợp liền lên đến đem bọn hắn chém chết khả năng. Đương nhiên cũng không phải để các ngươi không ràng buộc làm công hiến, ngày sau ta chuẩn bị đem cái này Hoang Xuyên Thành khuyết trương lớn mấy lần, đại lực khai phát Hoang Xuyên sông, đem Hoang Xuyên Thành kiến thiết trở thành đại nguyên bắc cảnh gần với Vịnh Yên Thành thành lớn. Đến lúc đó chư vị sẽ còn là trong thành này mấy gia tộc lớn, đương nhiên cụ thể địa vị cao thấp liền muốn nhìn lần này các ngươi đối bản đô đốc ủng hộ. Tô Thường khoe miệng ngậm lấy cười, ném kế tiếp quả bom nặng ký. Kiến thiết Tân Thành, khai phát Hoang Xuyên sông, hai chuyện này có thể nói những thứ này Hoang Xuyên Thành bên trong mấy gia tộc lớn đều đã từng ảo tưởng không thực tế qua, nhưng là bọn hắn không có cái này tài nguyên cùng quyền lực, cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Bất quá nếu có cái này Hắc Vân Đô Đô Đốc cùng Hạ Hầu gia ủng hộ, cái kia hết thể rất có triển vọng a. Đến lúc đó đám người hơi thở tăng thêm, ta Hoàng gia ra một vạn lượng bạch ngân, tái xuất 1.500 người, vì đại nhân phục vụ là vinh hạnh của chúng ta. Nhất định. Cái thứ nhất không ngồi yên người xuất hiện, nhà ta có mấy cái tôn nữ, muốn hay không cho đại nhân ngài cũng đưa một cái đi ấm chăn ấm. Đại nhân yên tâm, tướng mạo tuyệt đối là có thể. Từ nhỏ đã tinh thông thuật phòng the, có người xuất kỳ chế thắng, muốn mở ra lối riêng. Nhà ta cũng thế. Lớn lên so cái kia hoàng gia còn dễ nhìn hơn tuyết nộn. Vẫn là song bào thai. Con dâu ta tôn nữ cũng đẹp. Mẫu nữ hoa. Một khi mở ra liếm chó hình thức, đám người liền bắt đầu không hạn cuối đối Tô Thường điên cuồng lấy lòng. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Chương 53, tình trạng ý tiếp. Đại lực khai phát Hoang Xuyên Thành, khai phát Hoang Xuyên sông. Chúng ta làm sao chưa nghe nói qua có chuyện này? Hạ Hầu ra mấy cái tộc lão trợn mắt hốt hồn, nhìn xem Hoang Xuyên Thành mấy cái gia chủ tranh nhau lấy lòng Tô Thường, mấy người không thể không cảm thán Tô Thường lắc lư người bản sự. Khó trách gia chủ coi trọng như vậy cái này Tô Thường, phương diện này bọn hắn là mặc cảm a. Bất quá bọn hắn không biết là, Tô Thường thật đúng là không phải thuận miệng nói, lắc lư những gia chủ này. Bởi vì người khác không biết, Tô Thường thế nhưng là rất rõ ràng à, cái này Hoang Xuyên Thành mặc dù bây giờ nhìn xem không đáng chú ý, nhưng là rất sắp linh khí khôi phục về sau, hoàng kim đại thế quật khởi, cái này không đáng chú ý Hoang Xuyên Thành lập tức liền trở nên không bình thường. Cái này cũng bình thường, dù sao cũng là nhân vật chính nơi sinh nhà, khẳng định không tầm thường. Cho đến lúc đó, cái này Hoang Xuyên Thành phụ cận thế nhưng là sẽ có không ít bảo địa, còn có các loại thiên tài địa bảo. Ngoài thành Hoang Xuyên sông cũng sẽ phát sinh biến dị, nước sông đối với tu hành có hiệu quả, cũng là đằng sau nhân vật chính Diệp Trần đại bản doanh. Thỏa thỏa phong thủy bảo địa a. Nơi tốt này, đương nhiên muốn tự mình chiếm. Tô Thường đã đánh ý kiến hay, chờ sự tình lần này qua đi, liền nghĩ biện pháp tự mình mở ra căn cứ địa, đem Hoang Xuyên Thành làm vì chính mình thế lực khai phát điểm. Đúng, Tô Thường muốn phát triển thế lực của mình. Dựa vào Hạ Hầu gia mặc dù hương, nhưng là hắn cũng không thể đem chỗ có hy vọng đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Huống chi, Tô Thường cũng không tin bất luận kẻ nào. Đặc biệt là vạn nhất ngày nào hắn cùng đại tẩu Hạ huyện đồng sự tình bại lộ làm sao bây giờ? Coi như mạng nhỏ có thể bảo trụ, người ta Hạ Hầu bá đuổi còn có thể tiếp tục cho ngươi cái này cho hắn đội nón xanh người ôm. Ban đêm, tại Tô Thường một lại nhấn mạnh yêu cầu dưới, không đến nửa ngày thời gian, Hoang Xuyên Thành mấy gia tộc lớn liền đều chuẩn bị xong, đi suốt đêm hướng cái kia hoàng cửa thôn, có thể nói là thần tốc. Chọn vẹn hơn một vạn người đại quân, ngay đêm đó xuất phát, trùng trùng điệp điệp hướng hoàng cửa thôn tiến lên. Diệp Trần a Diệp Trần, lần này ta cho ngươi tới một cái gậy ông đập lưng ông. Đinh. Kiểm tra đến lặn tại khí vận nhân vật chính Tô Hạo, ý chí yếu bớt, khuất nhục gia tăng, túc chủ thiên mệnh giá trị gia tăng 200. Đinh. Kiểm tra đến lặn tại khí vận nhân vật chính Tô Hạo, ý chí yếu bớt, khuất nhục gia tăng, túc chủ thiên mệnh giá trị gia tăng 199. Nghe cách đoạn thời gian đều không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Tô Thường tâm tình mười phần không tệ, mặc dù thiên mệnh giá trị một mực tại giảm bớt, nhưng góp gió thành bão, cũng là một bút rất khả quan số lượng a. Nhìn xem trước người dắt ngựa cho hắn Tô Hạo, Tô Thường cảm thấy đến lúc đó đem cái này nhân vật chính Diệp Trần phế đi, để cái này Diệp Trần trước cho hắn dắt dẫn ngựa ngược lại cũng không phải là không thể được. Có thể hao lông dê mà. Hoàng cửa trong thôn, trải qua thiên tân vạn khổ Diệp Trần, giờ phút này cũng rốt cục đi tới mục đích. Hắn muốn đi tìm cơ duyên kia. Đối với trước đó phía sau màn hấp thụ phẫn nộ, còn có đối với mình thực lực tăng lên bức thiết đu cầu, đều để Diệp Trần lúc này đối cái cơ duyên này tràn đầy chờ mong. Mà lại hắn cũng sợ nếu như không thể mau chóng, sẽ bị một mực âm thầm nhìn chằm chằm hắn phía sau màn hấp thụ phát hiện. Cho nên Diệp Trần nhất định phải mau chóng đạt được cái cơ duyên này, sau đó tìm tới cái này phía sau màn hấp thụ, phản giết cái kia phía sau màn hấp thụ. Còn có, muốn đem một tinh trúc nữ nhân kia cũng đoạt lại. Vừa nghĩ tới một tinh trúc khả năng đã bị người phá nguyên âm, Diệp Trần liền trong lòng nghĩ thổ huyết, có loại bị lục cảm giác. Cái này nguyên vốn phải là nữ nhân của hắn a, cứ như vậy trơ mắt bị người đoạt đi. Bất quá còn tốt, hắn hiện tại nhân họa đắc phúc, gặp tự mình lại một cái chân ái. Diệp Trần tự an ủi mình. Nghiệp Vi, ngươi nếu không trước tiên tìm một nơi nghỉ một lát đi, ta trước đi điều tra một chút tình huống. Diệp Trần mắt lộ ra nhu tình, đối bên cạnh một cái xinh đẹp nữ nhân ôn nhu nói. Không cần a,
người ta muốn một mực đổi tiếp Diệp Trần ca ca ngươi. Xinh đẹp nữ nhân nọn nẹn, một mặt sùng bái yêu thương, đối Diệp Trần hàm tình mạch mạch. Tốt một bộ, tình trạng ý thiếp anh anh em a, nhưng là Diệp Trần tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, trong mắt của hắn chân mệnh thiên nữ, giờ phút này đáy lòng đối với hắn cũng rất là ghét bỏ, nhưng buồn nôn chết rồi, cái này ngốc chó, nếu không phải chủ nhân để cho ta tới tiếp cận ngươi, ai muốn cùng ngươi xã này hạ nhân cùng một chỗ. Không sai, cái này xinh đẹp nữ tử chính là Tô Thường phái tới Tiêu Niệm Vi. Quen thuộc nguyên tắc kịch bản Tô Thường, để Tiêu Niệm Vi thường xuyên đi mấy cái kia Diệp Trần sẽ đi địa phương, ok đợi thỏ, thật đúng là để nàng chờ đến lúc Diệp Trần. Không thể không nói Tiêu Niệm Vi cái này trà xanh thủ đoạn vẫn còn rất cao, trên đường đi rất nhanh cái này Diệp Trần liền xem nàng như làm hồng nhan tri kỷ, thậm chí xem như nữ thần đến đối đãi. Đem Diệp Trần nắm gắt gao. Niệm Vi, ngươi thật tốt. Diệp Trần một mặt cảm động nắm chặt Tiêu Niệm Vi tay, nội tâm đối với cái này không chế hắn, trên đường đi coi hắn là làm thần tượng thuần chân nữ hải, đáy lòng càng phát ra coi trọng. Diệp Trần lại nghĩ tới, tại tự mình nhảy dụng vách núi về sau người không có đồng nào tình huống phía dưới, mặc dù hắn cũng không phải là không có cách nào, tỉ như đi đoạt đi hóa duyên điểm năng lượng, bất quá cái này luôn luôn có sai lầm thân phận của hắn. May mắn gặp được Niệm Vi cái này tiên thật thiện lương ngây thơ nữ hải, trên đường đi vô tư trợ giúp hắn, để hắn không đến mức thật làm những cái kia làm mất thân phận sự tình. Để hắn đối với mất đi một tinh trúc thống khổ, cũng rất nhanh liền bên không còn chút nào. Quả nhiên, ta còn là nhận thượng tiên sủng ái. Vậy chúng ta liền cùng đi, tin tưởng ta Niệm Vi, ta nhất định sẽ lên như diều gặp gió, đến lúc đó ta hứa ngươi một thế vinh hoa phú quý. Diệp Trần nói thổ vị mười phần lời tâm tình, đem Tiêu Niệm Vi nhưng buồn nôn muốn chết, mặt ngoài còn phải làm bộ một bộ cảm động bộ dáng. Theo Tiêu Niệm Vi, cái này Diệp Trần chính là một cái đến từ hoang xuyên thành nhỏ như vậy địa phương thổ lão mạo, không biết làm sao đắc tội Tô Thường, còn suốt ngày bản thân cảm giác tốt đẹp, một bộ thiên lao đại hắn lão nhị dáng vẻ. So bá đạo hung mãnh chủ nhân Tô Thường kém xa. Nghĩ đến Tô Thường một số phương diện khác hẳn với thường nhân chiều dài cùng bá đạo, Tiêu Niệm Vi không khỏi trên mặt có chút đỏ lên. Chỉ là Diệp Trần thấy cảnh này còn có chút đắc ý, tưởng rằng Tiêu Niệm Vi cảm động thẹn thùng. Diệp Trần cũng không hổ là khí vận chi tử, tại cái này vắng vẻ hoang vu hoàng cửa trong thôn, cùng Tiêu Niệm Vi vừa không bao lâu, vậy mà liền phát hiện một gốc khó được linh dược. Quá tốt rồi, có cái này gốc linh dược Vĩnh Yên thành chỉ huy sứ bệnh của nữ nhi liền được cứu rồi. Diệp Trần ánh mắt sáng lên, nội tâm có chút mừng thầm. Tự mình đây là muốn lúc tới vận chuyển sao? Vừa đến cái này hoàng cửa thôn liền đụng phải như thế một kinh hỉ. Vừa nghĩ tới bằng vào cái này linh dược, Vĩnh Yên thành chỉ huy sứ nhất định sẽ càng thêm thiên hướng về hắn, Diệp Trần đáy lòng đối với lần này cơ duyên càng mong đợi. Diệp Trần ca ca người thật giỏi nha. Tiêu Niệm Vi hợp thời đưa lên một câu tán dương, đem Diệp Trần nâng càng thêm nhẹ nhõm. Ta lấy cho ngươi lấy đi, không muốn vất vả Diệp Trần ca ca, Diệp Trần ca ca ngươi liền an tâm đi tìm cơ duyên đi. Tiêu Niệm Vi một bộ nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng, đáy lòng lại tại nói xấu sau lưng, dế nhủi chính là dế nhủi, tìm tới linh dược thì thế nào, chờ đến lúc đó ta đem cái này gốc linh dược hiến cho chủ nhân, nhất định có thể để chủ nhân đối ta càng thêm sủng hạnh. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình.